Chương 59, kiếm chủng chương 59, kiếm chủng của cục đại điêu lại kêu rột rột vài tiếng, sau đó dùng miệng tiếp được Dư Huyền đánh trở về mật rắn. Ngươi là muốn nói đây là đồ tốt, để cho ta ăn. Dư Huyền đến gần đại điêu, chỉ vào đại điêu miệng bên trong mật rắn hỏi. Đại điêu có thể nghe hiểu được Dư Huyền lời nói, theo yết hầu phát ra khẽ gọi âm thanh, ra hiệu đúng là như thế. Ta biết đây là đồ tốt, nhưng là đối ta không có cái gì đại dụng, chính ngươi ăn đi. Dư Huyền cự tuyệt, hắn cũng không muốn nuốt sống mật rắn. Tu cục bởi vì miệng bên trong ngậm đồ vật, đại điêu vẫn như cũ chỉ là khẽ kêu, ý tứ rất rõ ràng, muốn Dư Huyền nuốt lấy. Đại điêu ánh mắt kiên định, nhất định phải hắn ăn. Cảm giác có loại thịnh tình không thể chối từ a. Tu cục tốt tốt tốt, ta ăn. Dư Huyền thỏa hiệp. Siêu đại điêu lại đem mật rắn ném vào đi cho Dư Huyền. Dư Huyền không có trực tiếp đụng chạm, tại mật rắn ném qua tới trong nháy mắt trực tiếp thu vào hệ thống không gian, sau đó làm bộ dùng tay che miệng, làm bộ đơn giản nuốt xuống, còn tiện thể vô vô ngực, ra hiệu đã nuốt mất. Lần này, đại điêu hài lòng, dùng cánh vô vô Dư Huyền phía sau lưng, kết giao ý tứ rất rõ ràng. Dư Huyền cười âm thầm lắc đầu. Điêu Minh, cái này cự xà da dày thịt béo, không tốt ăn à, ta cái này có rượu, nếu không lại đi bắt mấy đầu tiểu nhân, chúng ta cùng uống. Dư Huyền theo hệ thống không gian móc ra một bầu rượu, tại đại điêu trước mặt lung lay. Muốn cho đại điêu dẫn hắn đi kiếm chủng, tự nhiên muốn trước chào hỏi tốt nó, tạo mối quan hệ. Đại điêu nghe nói có rượu, lập tức hai mắt tỏa sáng, lại là lẩm bẩm kêu hai tiếng, sau đó xoay người rời đi, đi ra ngoài hai bước về sau, quay đầu lại hô cùng hai tiếng, ra hiệu Dư Huyền đuổi theo. Dư Huyền thấy đại điêu như thế, không khỏi mừng rỡ trong lòng, ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên có hay không. Dư Huyền lập tức đuổi theo kịp, cùng đại điêu nhoáng một cái đi vào trước một hang núi, hẳn là đại điêu thường ngày nghỉ lại địa phương. Dư Huyền đi vào, nhìn thấy bên trong có người sinh sống qua vết tích, có giường đá còn có một số thạch khí chậu gỗ các loại đồ dùng hàng ngày, chỉ là lâu không có người sử dụng. Cứ như vậy đến xem, đây cũng là độc cô cầu bại chỗ ở, chỉ là độc cô cầu bại sau khi chết, độc giữ lại đại điêu ở chỗ này chờ đợi. Đại điêu nhường Dư Huyền chờ, sau đó đi ra ngoài một hồi, liền điêu trở về mấy đầu tiểu xà cùng một chút hoa quả bày ở Dư Huyền trước mặt, còn điêu hai cái bát đá, ra hiệu Dư Huyền nâng cốc ngược lại tốt. Xem ra ngươi kinh nghiệm phong phú a. Thật là ăn sống rắn cũng không tốt, ngươi chờ. Dư Huyền nhìn một chút bốn phía, tìm chút vật liệu gỗ, sau đó nhóm lửa, sau đó đem rắn cho mở ngược một bụng, theo không gian bên trong lấy nước rửa giấy sạch sẽ mới dựng lên để nướng. Đại điêu thấy Dư Huyền muốn nướng mới ăn, cũng không để ý tới, mà là nhìn chằm chằm hắn hũ kia rượu, sau đó thừa dịp Dư Huyền không chú ý, miệng điêu lên ngược ngược liền rót hướng chính mình trong bụng. Dư Huyền nghe tiếng, nhìn lại, nha, vẫn là tiểu quỷ đâu. Đại điêu không có hai lần liền đem một vò rượu cho uống xong. Dư Huyền nhìn xem cũng không khỏi đến lưỡi lưỡi, đây là bao lâu không uống rượu a, như vậy thèm. Dư Huyền đem thịt rắn cho lắp xong về sau, lại lấy ra một vò rượu đặt vào đại điêu trước mặt. Đại điêu nhìn thấy còn có rượu, đầy mắt ánh sáng, cũng không cùng Dư Huyền khách khí, điêu lên lại đi chính mình trong bụng rót. Dư Huyền đã nhìn ra, đại điêu uống rượu uống đến rất thoải mái, cũng không keo kiệt, lại lấy ra hai vò, hắn không gian chứa rượu không nhiều, chỉ có vài hũ, đều lấy ra. Đợi cho thịt rắn đã nướng chín, Dư Huyền thấy đại điêu trước mặt kia vài hũ rượu đã ngã trái ngã phải, không dư thừa một dọn, mà đại điêu cũng đã buồn ngủ, say. Dư Huyền nâng chán, xem ra hôm nay đại điêu là không có cách nào dẫn hắn đi kiếm trùng. Bất quá, vừa mới hắn nướng thịt rắn vẫn rất hương, thế là tự mình ăn lấy. Sau khi ăn xong, Dư Huyền cũng bên trong động tìm cái vị trí khoanh chân tu luyện. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Đại điêu vừa mới tỉnh lại thời điểm, Dư Huyền liền phát hiện, trực tiếp tới bốn mắt nhìn nhau. Đại điêu sau khi thức dậy liền lẩm bẩm kêu vài tiếng, sau đó phấn chấn một chút tự thân, lập tức khôi phục tinh khí thần. Mặc dù vừa mới tỉnh rượu, nhưng nhìn đạt được đại điêu tâm tình rất tốt, cơ cơ cánh, biểu thị sự hưng phấn của mình chi ý. Điêu Minh chào buổi sáng a, xem ra tối hôm qua ngủ rất ngon a. Dư Huyền đứng dậy, cười nhìn về phía đại điêu. Tu cục đại điêu đáp lại. Đói bụng không, đến bữa sáng. Dư Huyền bung ra mấy đầu bồ tư khúc xả, hôm qua trên đường nhặt, vẫn là chọn lớn nhặt. Tu cục. Đại điêu không khách khí tiếp nhận, lập tức nuốt lên. Không đầy một lát, đại điêu liền đem kia mấy con rắn cho nuốt xong, sau đó đánh một cái ở một cái, hài lòng huy động cánh. Dư Huyền nhìn xem đại điêu động tác, không hiểu có một loại vui cảm giác. Giãn ra dễ chịu sau, đại điêu xông Dư Huyền đủ cục hai tiếng về sau liền xoay người xuất động. Dư Huyền biết, hắn mong muốn tới. Đại điêu muốn dẫn hắn đi kiếm chủng. Thế là Dư Huyền theo sát lấy đại điêu ra ngoài. Đi một đoạn đường về sau, một người một điêu đi tới một vách núi trước. Đại điêu ngừng lại, nhìn qua vách đá, dường như tại tưởng niệm lấy cái gì. Dư Huyền theo đại điêu ánh mắt, thấy được trên vách đá chữ, tung hoành giang hồ hơn 30 năm chưa chắc cầu bại. Mà hệ thống lúc này cũng băng lên. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu độc cô cầu bại kiếm chủng, ban thưởng độc cô cửu kiếm. Xét thấy túc chủ đã nắm giữ độc cô cửu kiếm, đổi thành ban thưởng độc cô cầu bại cả đời cảnh giới võ học, 5 cái giai đoạn, trong vòng 10 năm lực. Lập tức lại là bị quán đỉnh, độc cô cầu bại mỗi một giai đoạn võ công cảnh giới đều để hắn trải nghiệm một lần. Lợi kiếm kỳ, nhuyễn kiếm kỳ, trọng kiếm kỳ, kiếm vô kỳ, không có kiếm kỳ, mỗi một thời kỳ cảm ngộ đều khắc sâu vào Dư Huyền não hải. Độc cô cửu kiếm đúng là Dư Huyền lần thứ nhất tại Hoa Sơn đánh dấu thời điểm liền đã nắm giữ, kia là theo Phong Thanh Dương trên thân đạt được. Nhưng là lần này đánh dấu, đạt được chính là kiếm ma độc cô cầu bại cảm ngộ, nhường hắn đối độc cô cửu kiếm có hoàn toàn mới nhận biết cùng kiến giải. Độc cô cửu kiếm đạt được thăng hoa. Phong Thanh Dương dù sao chỉ là đạt được độc cô cầu bại truyền công, nhưng là cũng không phải là độc cô cầu bại bản nhân, đối độc cô cửu kiếm lý giải có hạn. Bây giờ Dư Huyền đạt được độc cô cầu bại cả đời cảm ngộ, độc cô cửu kiếm cảnh giới trực tiếp tăng lên một bậc thang, trở thành chân chính đỉnh tiêm tuyệt học. Dư Huyền hấp thu xong độc cô cầu bại cả đời cảm ngộ, trên thân trong nháy mắt bắn ra một cỗ cao ngạo khí tức. Dư Huyền cũng cảm nhận được Độc Cô Cầu bại loại kia bại tận thiên hạ cao thủ, muốn cầu bại một lần cũng khó khăn cô độc tâm tình. Tu Cục Đại Điêu nhìn thấy Dư Huyền nhìn xem trên vách đá chữ sau ngay tại ngẩn người, sau đó khí tức trên thân lại một mực tại biến hóa, nó dường như thấy được đã từng chủ nhân, thế là khiếp sợ kêu hai tiếng. Đại Điêu tiếng kêu đem Dư Huyền tỉnh lại, Độc Cô tiền bối thật là một đời kỳ nhân. Dư Huyền cảm thán nói rằng, Tu Cục Đại Điêu nghe được Dư Huyền tán dương đã từng chủ nhân, thế là hưng phấn kêu lên, sau đó dùng nó móng vuốt lớn trên mặt đất dùng sức lay, không bao lâu, liền lay ra mấy cái kiếm. Dư Huyền biết, nơi này là Độc Cô Cầu bại kiếm chủng, cho nên kia mấy cái kiếm chính là Độc Cô Cầu bại đã từng bội kiếm. Mỗi thanh kiếm không chỉ có đại biểu cho Độc Cô Cầu bại cảnh giới võ học diễn biến, cũng ám dụ lấy đời người giai đoạn trưởng thành cùng nghĩ lại. Chương 60, mỹ nữ từ trên trời xuống chương 60, mỹ nữ từ trên trời xuống. Dư Huyền tiến lên đem mấy cái kiếm đều đào lên. Thanh thứ nhất vô danh lợi kiếm, có khắc sắc bén tương mãnh, không gì không phá bất tự, Dư Huyền nước lượng, vẫn rất tiện tay, có thể dùng. Thanh thứ hai Tử Vi nhuyễn kiếm, xúc cảm cũng rất tốt, là một thanh hảo kiếm, Độc Cô Cầu bại bởi vì kiếm này ngộ thương nghĩa sĩ mà vứt bỏ, phung phí của trời. Thích hợp tiểu long nữ dùng, lấy về cho Long Nhi. Thanh thứ ba, Huyền Thiết trọng kiếm, Dư Huyền cầm lên, không khỏi thầm than, thật nặng, nguyên tắc ghi lại là 81 cân. Người bình thường thật đúng là không dùng đến. Mặt ngoài có khắc trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công chữ. Thanh thứ bốn, một thanh kiếm gỗ. Dư Huyền cũng chỉ đơn giản nhìn một chút. Hắn đã bị quán đỉnh Độc Cô Cầu bại các cảnh giới càng nộ, có thể không có kiếm thắng có kiếm, vốn đang là hướng về phía kiếm tới, nhưng là dường như lại không cần. Bất quá, hắn không cần có thể cho cái khác người dùng. Vô danh lợi kiếm có thể thu, trong tay có kiếm không cần tiện tay bên trong không có kiếm có thể dùng cũng không phải một chuyện. Dư Huyền trực tiếp thanh lợi kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm, Huyền Thiết trọng kiếm cho nhận được hệ thống không gian. Điêu Minh, cái này mấy cái kiếm, ta giúp Độc Cô tiền bối thu lại, đồng thời bằng lòng ngươi giúp chúng nó tìm tới thích hợp chủ nhân. Dư Huyền vẫn là cùng Đại Điêu nói một tiếng, dù sao Đại Điêu một mực bảo hộ lấy những vật này. Tu Cục Đại Điêu trùng điệp gật đầu. Bất quá, Đại Điêu đột nhiên mở ra cánh, phiến ra một cỗ kình phong bay thẳng Dư Huyền phá đến. Điêu Minh đây là muốn cùng ta qua mấy chiêu? Nhìn thấy Đại Điêu động tác, Dư Huyền cười hỏi. Tu Cục Đại Điêu giống xong, phốc cánh liền công hướng Dư Huyền. Đã Đại Điêu có hứng thú, Dư Huyền cũng không mất hứng, huy trưởng chống cự thổi qua tới kình phong về sau, cùng Đại Điêu qua lên chiêu. Hẳn là Độc Cô Cầu bại thường xuyên cùng Đại Điêu so chiêu cho nên Đại Điêu mặc dù thân thể mặc dù nặng nghề, nhưng là mỗi một cái đều rất có chứng pháp, năng lực không thua gì tiên thiên. Cùng Đại Điêu đánh, Dư Huyền vẫn là thành thạo điêu luyện, thuận thế nâng lên kiếm gỗ, thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm, là vừa vận dung hợp Độc Cô Cầu bại cảm ngộ Độc Cô Cửu Kiếm. Đại Điêu thăm dò võ công của hắn, nhưng là Dư Huyền cũng nghĩ nhường Đại Điêu cùng hắn ma luyện. Trong đầu có cái gì là một chuyện, có thể hay không toàn bộ phát huy ra lại là một chuyện khác. Đại Điêu làm bạn Độc Cô Cầu bại lâu như vậy, đối Độc Cô Cửu Kiếm khẳng định sẽ rất quen thuộc, để nó làm buổi luyện không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, Đại Điêu nhìn thấy Dư Huyền thi triển Độc Cô Cửu Kiếm về sau, càng đánh càng là hưng phấn, một bên tắt bên trong còn một bên đủ cục quát quát gọi. Mắt dường như có đối đã từng chủ nhân hoài niệm, lại tựa hồ là một loại mới chờ mong. Hai cách giờ, một người một điêu cùng một chỗ đánh dòng dã hai cách giờ. Mặc kệ là Dư Huyền vẫn là Đại Điêu, đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Dư Huyền đi vào thế giới này, lần thứ nhất đem chính mình tiêu hao nhiều như vậy, toàn thân là mồ hôi, chủ yếu còn đói bụng. Buổi sáng liền cái gì cũng chưa ăn, sau đó tới kiếm chủng liền cùng Đại Điêu một mực đối luyện, sao có thể không đói bụng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta trở về làm ăn chút gì. Dư Huyền đối với Đại Điêu nói rằng. Kỳ thật nghe Đại Điêu hô hấp cũng có thể cảm giác được Đại Điêu đã rất mệt mỏi, nhưng là Đại Điêu một mực rất hưng phấn, cho nên hắn mới một mực không có dừng lại. Tu Cục Đại Điêu nghe vậy tại phía trước dẫn đường, dọc theo đường trở về, hẳn là muốn mang Dư Huyền trở lại sơn động. Một người một điêu về tới sơn động, Đại Điêu nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia uống xong vào rượu, lại lẩm bẩm hướng về phía Dư Huyền gọi. Dư Huyền buông tay, không có. Tu Cục Đại Điêu không vui, điêu lên vỏ rượu liền hướng Dư Huyền trên thân chào hỏi, ra hiệu nhường Dư Huyền chuẩn bị cho nó. Dư Huyền chợt cảm thấy buồn cười, không phải hắn keo kiệt, mà là thật không có. Ngươi muốn uống phải đợi ta đi bên ngoài mua về cho ngươi. Tu Cục được thôi được thôi, ta hiện tại đi mua ngay, ngươi làm điểm thịt rừng trở về, đến lúc đó chúng ta uống thật sảng khoái. Tu Cục Đại Điêu một bên kêu liền một bên đuổi người, nhường Dư Huyền đi nhanh về nhanh. Dư Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể về thành đi mua rượu, cũng may hắn có hệ thống không gian, tùy tiện trang. Xe nhẹ đường quen, Dư Huyền liền theo trong sơn cốc đi ra, không giống như là lúc đến đợi lễ mà lễ mề còn nhặt dáng chơi. Sơn cốc ra khỏi thành bên trong còn có một đoạn rất dài khoảng cách, cho nên Dư Huyền trên đường không có trì hoãn, mà là trực tiếp vận dụng khinh công đi đường. Tại một nhà tiểu lâu mua bọn hắn tất cả chữ rượu về sau, nhường đưa đến ngoài thành, hắn mới thừa dịp lúc không có người thu vào hệ thống không gian. Sau đó liền hướng sơn cốc đi, vẫn như cũng là vận dụng kinh công. Chỉ có điều, tại hắn vừa trở lại ngoài sơn cốc thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bóng người, kém chút liền nện vào hắn. Bóng người kia mạnh mẽ nện trên mặt đất thời điểm, còn có thể nghe được một tiếng nặng nề kêu rên. Xem bộ dáng là thụ thương, nhìn trang phục, hẳn là một nữ nhân. Dư Huyền không có tiếp tục đi đường, mà là tiến lên trà xét một phen. Vẫn là cái mỹ nữ đâu, chỉ có điều bị thương không nhẹ a. Dư Huyền một bên xem xét một bên tự lẩm bẩm. Tàn phá tử sắc váy lụa bao vây lấy gầy gò và eo, lộn xộn tóc mai ở giữa lộ ra hé mở ngọc diện, lông mày phong móc nghiêng như kiếm, đôi mắt đường vân ngưng dày đặc lệ khí, môi sắc thảm đạm như phai màu sơn móng tay. Khoe miệng tràn ra máu tươi bằng thêm mấy phần buồn bã, lăng liệt trong ánh mắt, lại dẫn loại điểm đạm đáng yêu. Dư Huyền thấy chi yêu tiếc, đẹp mắt như vậy một nữ nhân, là ai nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy. cô nương, ngươi không sao chứ? Dư Huyền đưa tay muốn đem người nâng đỡ, nhưng là cô nương này mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn là dùng sức đem hắn tay đánh mở, sau đó cố gắng để cho mình rời xa Dư Huyền một chút. Số nam nhân, không cần ngươi quan tâm. Nha, tính tình còn rất cháy mạnh, đều bị thương nặng như vậy. Dư Huyền không khỏi lắc đầu, trong lòng đang suy đoán cô nương thân phận. Theo nàng thái độ đối với hắn tới nói, lạ lắm, lần thứ nhất thấy, nhưng lại gọi hắn số nam nhân, rất là kháng cự nam nhân tới gần. Nói cách khác, cô nương này rất chán ghét đàn ông, mặc kệ là quen thuộc chưa quen thuộc. Kia, nàng là ai đâu? Ha ha ha, Lý Mạc Sầu, lần này ngươi trốn không thoát ta. Không thấy một thân trước nghe âm thanh, từ đằng xa chuyển đến một cái cuồng ngạo giọng nam, lực lượng mười phần. Chờ một chút, Lý Mạc Sầu. Cô nương này là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Long Nhi sư tỷ. Dư Huyền có thâm ý nhìn Lý Mạc Sầu một cái. Thế giới này thật nhỏ à, hắn lúc trước rời đi cổ mộ thời điểm, còn nghĩ nếu là ở bên ngoài gặp phải Lý Mạc Sầu, cũng lắc lư một thanh tới. Cái này không, người trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt hắn. Dư Huyền còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không lắc lư một chút Lý Mạc Sầu thời điểm, đã có 5 cái tướng mạo xấu xí cầm trong tay côn sắt nam tử vây lại. Nguyên một đám dùng đến tham lam dâm tà ánh mắt quét mắt Lý Mạc Sầu toàn thân, giống như là nhìn xem đã tới tay con mồi. Dư Huyền nhìn xem mấy người này tu vi cũng không cao, nhưng là thế nào đem Lý Mạc Sầu đánh thành dạng này. Tiểu tử, mau để cho mở, nữ nhân này là chúng ta. 5 người ở giữa một cái, thấy được ngồi xổm ở Lý Mạc Sầu bên cạnh Dư Huyền, hung hắn nói, ta nếu là không đâu. Dư Huyền nhàn nhạt quét mắt 5 người kia một cái, sau đó lại nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Đưa tay tiến vào trong ngực, xuất ra một quả tiểu hoàn đan, không cho Lý Mạc Sầu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp nhét vào Lý Mạc Sầu miệng bên trong. Chương 61, Xích Luyện Tiên Tử. Chương 61, Xích Luyện Tiên Tử. Một cái nam nhân xa lạ, cho nàng lấp một quả không biết là gì gì đó đang lượm, Lý Mạc Sầu theo bản năng kháng cự. Nhưng là không chờ nàng phản ứng, liền bị Dư Huyền điểm huyệt đạo, sau đó nam nhân kia tay đem miệng nàng khép lại, một cỗ ấm áp khí tức theo hắn lòng bàn tay truyền đến. Viên đan dược kia dường như bị bàn tay hắn khống chế, theo bàn tay hắn khí tức chậm rãi tiến vào cổ họng của nàng, sau đó tiến vào trong bụng. Lại bởi vì lấy cố khí tức kia tại trong cơ thể nàng tản ra, bắt đầu ôn dưỡng nội thương của nàng. Đây là một quả chữa thương đan dược. Chỉ là, nam nhân kia tay còn tại ngực nàng dừng lại, cho nàng thuốc khí. Lý Mạc Sầu trợn mắt tròn xoe, người ta chữa thương bình thường đều là từ phía sau lưng thâu phát nội lực, nhưng là nam nhân này, bàn tay một mực khoác lên ngực nàng. Cái này xú nam nhân, hắn làm sao dám? Tiểu tử thúi, ngươi muốn cứu nàng? Kia 5 cái xỉu nhân nhìn hằm hằm Dư Huyền. Không được sao? Dư Huyền không có nhìn về phía mấy cái kia xỉu nhân, mà là tiếp tục trợ Lý Mạc Sầu tiêu hóa đan dược. Muốn chết? 5 người kia cũng bất chấp tất cả, đồng loạt ra tay, trực tiếp vung lên trên tay côn sắt liền đánh về phía Dư Huyền. Chỉ là, khi bọn hắn côn sắt đập xuống thời điểm, nguyên bản tại bọn hắn trung tâm vòng chờ đợi bọn hắn đồng đánh nam tử cùng Lý Mạc Sầu đống nhiên biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Bành 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 chảy sắt, gậy sắt tất cả đều đánh tới mặt đất, phát ra trận trận tiếng vang, còn dương lên một hồi bụi đất, người đâu? 5 người cùng nhau hô lên đồng thanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này đâu? Dư Huyền thanh âm theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến. A. 5 người ngẩng đầu, nhưng là nên đón bọn hắn chính là một cái từ trên trời giáng xuống quét gió chân. Mấy người cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã cùng nhau bị đá bay ra ngoài, theo sát tùy bọn hắn, là chính bọn hắn vũ khí, cổng kềnh cháy sát, gậy sát. Sau đó, liền không có sau đó. Vũ khí của bọn hắn cùng bọn hắn 5 người đầu tới một cái tiếp xúc thân mật. Tại Dư Huyền trong ngực Lý Mạc Sầu cũng bị Dư Huyền lần này cho chấn kinh. Dư Huyền cho nàng thâu phát nội lực trợ nàng chữa thương thời điểm, nàng cũng cảm giác được Dư Huyền nội lực rất thâm hậu. Chưa từng nghĩ, võ công của hắn cao như vậy, lập tức liền đem 5 người kia đều giải quyết. Thủ đoạn so với nàng tên ma đầu này còn tàn nhẫn. Nam nhân này là ai? Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, lại chỉ thấy hắn hoàn mỹ hằm dưới, nàng vừa rồi lần đầu tiên liền biết Dư Huyền rất là tuấn mỹ, nhưng là không nghĩ tới theo nàng hiện tại cái phương hướng này đi xem, cũng đẹp mắt như vậy. Lý Mạc Sầu thấy không khỏi có chút ngây dại. Rất nhanh, Lý Mạc Sầu liền kịp phản ứng, nàng lúc này còn tại Dư Huyền trong ngực, Dư Huyền dường như không có muốn đem nàng buông xuống ý tứ. "Ngươi, ngươi thả ta xuống." Lý Mạc Sầu lúc này tổn thương đã khá nhiều, trên thân cũng có khí lực, cho nên liền muốn dãy rủa xuống tới. Nhưng là nàng bị điểm huyệt đạo, không động được. Hơn nữa tay của người đàn ông này đều vững vàng ôm nàng, tư thế nhường nàng cảm giác được phá lệ xấu hổ, trên mặt cũng không khỏi đến một hồi đỏ bừng. Người thụ thương. Dư Huyền không để ý Lý Mạc Sầu, mặc dù chữa thương cho nàng, nhưng là còn không có tốt toàn đâu. Hơn nữa tốt như vậy tiếp xúc cơ hội, hắn sao có thể buông tha đâu. Giải khai huyệt đạo của ta, ta đã tốt hơn rất nhiều, có thể tự mình đi. Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ, nam nhân này tại sao có thể bá đạo như vậy, khí lực lớn như vậy. Không, người còn chưa tốt. Dư Huyền khoe miệng mỉm cười. Lý Mạc Sầu đã từng là tính cách dịu dàng cô gái tốt, nhưng là bị Lục Triển Nguyên bức bỏ sau tính tình đại biến, phá lệ thống hận thay lòng đổi dạ nam nhân. Nam nhân như vậy nàng gặp phải thường thường đều là giết chi cho thống khoái. Đằng sau còn phải xích luyện tiên tử tên hiệu, cuối cùng còn táng thân biển lửa, làm cho người tiếc hận. Bây giờ Lý Mạc Sầu cơ duyên xảo hợp bị hắn gặp, vậy hắn liền không thể đem người đem thả chạy. Xú nam nhân, đăng đồ tử, mau đưa ta buông xuống, nếu không ta liền đối ngươi không khách khí. Lý Mạc Sầu tại Dư Huyền trong ngực thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Ngoan, ngươi nội thương mặc dù tốt một chút, nhưng là còn có cái khác tổn thương, ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ lại giúp ngươi chữa thương. Dư Huyền thả nhẹ thanh âm dịu dàng dụ dỗ nói. Lý Mạc Sầu một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ôn nhu như vậy hướng nàng, cho dù là Lục Triển Nguyên. Trước kia đều là nàng chiều theo Lục Triển Nguyên, Lục Triển Nguyên đều không có như vậy nhẹ giọng chậm lời nói hướng nàng, trong chấp nhóm này, nhường nàng cảm giác nàng mong muốn rơi vào cái này một phần trong ôn nhu. Ôn nhu như vậy lại đẹp mắt như vậy nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Lý Mạc Sầu quên đi lúc trước Dư Huyền đối nàng liệu, nhẹ, tổn thương, mỏng, quên đi Dư Huyền vừa rồi giết người lúc tàn bạo. Ngươi gọi Lý Mạc Sầu, cổ mộ phái Lâm Triều anh đồ tôn, đúng không? Dư Huyền thấy Lý Mạc Sầu rất ăn hắn dịu dàng một bộ này, thế là một bên ôm Lý Mạc Sầu hướng trong sơn cốc đi, một bên dịu dàng mà hỏi. Ân. Lý Mạc Sầu sững sờ gật đầu. Gia sư từng cùng Lâm Triều anh tiền bối từng có ước định, ngày sau hai phái đệ tử phải trợ giúp lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau. Nói cách khác, người ta ở giữa vốn là có nguồn gốc, cho nên không cần cự tuyệt ta chiếu cố ngươi, giúp ngươi chữa thương, được không? Ngươi nói là thật sao? Ngươi sư môn cùng chúng ta cổ mộ có nguồn gốc. Ngươi là ai? Ngươi đến từ chỗ nào? Lý Mạc Sầu nghe vậy, kinh ngạc sau khi mới phản ứng được. Người ta cứu được nàng giúp nàng chữa thương, bây giờ nàng còn tại trong lực hắn, nhưng là nàng nhưng lại không biết hắn tên gọi là gì. Tự nhiên là thật, ta gọi Dư Huyền, đến từ Thiên Ngoại Thiên. Gia sư trước kia thời điểm cùng Lâm Triều anh từng có một đoạn nguồn gốc, nếu như ngươi không tin, chờ ngươi thương lành, ta lại chứng minh cho ngươi xem. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất là trên người ngươi tổn thương. Dư Huyền biểu hiện được một mực tại quan tâm Lý Mạc Sầu thương thế, đem Lý Mạc Sầu thân thể đặt ở vị thứ nhất. Ta tin ngươi, bất quá, chờ ta tốt, ngươi cũng muốn nói với ta tin tưởng. Lý Mạc Sầu ngượng ngùng đem đầu chôn ở Dư Huyền trong ngực. Dư Huyền quan tâm như vậy nàng, đều nhanh gặp phải sư phụ nàng quan tâm nàng. Trong lòng có chút ít vui vẻ, chuyện gì xảy ra? Tốt, ta bằng lòng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn đương thuận với ta phối hợp ta trị liệu. Ân. Dư Huyền thấy lúc này Lý Mạc Sầu một bộ tiểu nữ nhân tư thái nuốt ở trong ngực của nàng, đáy mắt lộ ra một vẻ thương tiếc. Tốt bao nhiêu nữ tử à, chỉ cần chân tâm quan tâm nàng bảo vệ nàng, nàng liền có thể vì ngươi đánh đổi mạng sống, thật là hết lần này tới lần khác có người không chân quý. Người khác không chân quý, hắn chân quý. Hắn đã gặp thì sẽ không khiến những này số khổ nữ tử lại trải qua nguyên bản vận mệnh. Lý Mạc Sầu không biết rõ qua bao lâu, chỉ biết là nàng một mực tại lắng nghe Dư Huyền nhịp tim. Dư Huyền cứ như vậy một đường ôm nàng lao vụt. Thẳng đến Dư Huyền đem nàng đặt vào một trương trên giường đá, giải khai huyệt đạo của nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này là nơi nào? Lý Mạc Sầu hỏi. Lý Mạc Sầu lúc này mới phát giác bọn hắn tựa hồ là đang trong một cái sơn động, từ nhỏ tại cổ mộ lớn lên nàng, đối hoàn cảnh như vậy cũng không lạ lắm. Chỉ là không biết rõ đây là nơi nào mà thôi. Nơi này là một cái tiền bối đã từng chỗ ở, ta cùng nơi này điều huynh ước hẹn, cho nó đưa chút rượu đến, chuẩn bị xuống buổi trưa không say không nghỉ. Bất quá bây giờ có Mạc Sầu ngươi tại, chỉ có thể mất điều huynh hẹn. Mạc Sầu ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi chuẩn bị vài thứ. Dư Huyền mặt mũi mỉm cười. Tốt. Lý Mạc Sầu chất phát gật đầu. Hắn bảo nàng Mạc Sầu, làm cho như vậy tự nhiên, thân thiết như vậy. Chương 62, ân cứu mạng, lấy thân tương báo chương 62, ân cứu mạng, lấy thân tương báo. Dư Huyền không có ở trong sơn động nhìn thấy lại điêu, hẳn là vẫn chưa về. Thế là hắn ra đến ngoài động, trước tiên ở bên cạnh đem mua được rượu tất cả đều phóng xuất, lại tìm độc cô cầu bại trước kia đã dùng qua chậu nước đánh chậu nước trở về. Người trước rửa mặt một chút, sau đó nhìn xem trên thân nơi nào còn có tổn thương. Ta liền canh giữ ở cổng, ngươi yên tâm. Dư Huyền đem nước buông xuống về sau, dặn dò về sau, liền xoay người ra khỏi sơn động. Lý Mạc Sầu nhìn qua kia buồn đánh tới nước sững sờ xuất thần, mặc dù nói bọn hắn tiền bối có nguồn gốc, nhưng là hắn thế nào như thế cẩn thận như thế sẽ chiếu cố người. Cùng với nàng gặp được tất cả nam tử cũng không giống nhau. Nàng gặp được số nam nhân, đều là nhường nữ nhân đi chiếu cố, đối với nữ nhân bên mặt hất hàm sai khiến, đem nữ nhân xem như phụ thuộc. Chưa từng cẩn thận chiếu cố qua. Lý Mạc Sầu đáy lòng kia một chỗ mềm mại có loại bị xúc động cảm giác. Đứng dậy, đi qua, nhìn thấy chậu nước bên trên còn chuẩn bị một khối trắng loãng khăn tay, hẳn là Dư Huyền chính mình. Nơi này không giống có thứ này cảm giác. Lý Mạc Sầu nhìn một chút chính mình tại trong chậu nước cái bóng, tiểu tóc lộn xộn, trên mặt cũng lây dính một chút cho bụi, khóe miệng còn có vết máu. Lại nhìn một chút toàn thân mình trên dưới, vừa bẩn vừa nát. Thật đúng là chật vật a. Lý Mạc Sầu âm thầm cười khổ. Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được một vấn đề, nàng chật vật như vậy dáng vẻ, đều bị Dư Huyền thấy được. Cái này cỡ nào khó xử a. Lý Mạc Sầu ngẫm lại trên mặt cũng không khỏi đến đỏ bừng không thôi. Thế là tranh thủ thời gian giơ tay lên khăn cho mình lau mặt, lại sửa sang lại một phen quần áo trên người, miễn cưỡng còn có thể mặc, chính là không thể đem chính mình hoàn mỹ một mặt hiện ra cho Dư Huyền nhìn, có chút tiếc nuối. Tại sao có thể tại nàng nhất chật vật thời điểm gặp phải tốt đẹp nhất người đâu? Lý Mạc Sầu trong lòng rất là ảo não. Có thể. Lý Mạc Sầu chỉnh lý tốt chính mình về sau, đối với cửa hàng nói rằng. Dư Huyền nghe tiếng, tiến vào sân động, nhìn thấy chỉnh lý tốt sau Lý Mạc Sầu, mặc dù vẫn còn có chút chật vật, nhưng là đầy đủ để cho người ta kinh diễm, thậm chí có mấy phần sở sở động lòng người. Dư Huyền giả bộ như có mấy phần thất thần nhìn xem Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu bị Dư Huyền ánh mắt nhìn đến thẹn thùng không thôi. Khụ khụ, cái kia, Mạc Sầu, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Dư Huyền lại làm bộ lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác. Lý Mạc Sầu thấy mình dung mạo nhường Dư Huyền thất thần, nội tâm không khỏi một hồi mừng thầm. Dư Lý Mạc Sầu không biết rõ hẳn là gọi thế nào Dư Huyền. Các nàng sư môn có nguồn gốc, dựa theo cái này mà nói hẳn là thế giao, vậy nàng là không phải gọi hắn sư đệ. Dư Huyền nhìn xem liền rất trẻ trung, cũng liền chừng 20 tuổi, mà nàng đã 30 tuổi. Vừa nghĩ tới tuổi của mình, Lý Mạc Sầu trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm. Dung mạo nhường Dư Huyền thưởng thức lại có thể thế nào? Nàng đã hoa tàn ít bướm. Mạc Sầu, ngươi gọi ta Dư Huyền liền tốt. Dư Huyền nhìn ra Lý Mạc Sầu nghi hoặc. Ân, tốt, Dư Huyền. Trực tiếp kêu tên, cũng rất tốt, Dư Huyền không phải cũng là bảo nàng mặc sầu sao? Trên thân nhưng có cái khác tổn thương. Mấy người kia tổn thương người của ngươi là ai? Ngươi thế nào cùng bọn hắn đánh nhau? Dư Huyền lại quan tâm Lý Mạc Sầu thân thể, sau đó hỏi thăm Lý Mạc Sầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền lại quan tâm, trong lòng ấm áp dị thường, bất quá vẫn là đem chuyện nói ra. Thì ra năm người kia là Tàng Biên Ngũ Sú, chỉ là trên đường xảo nộ mà thôi, bởi vì bọn hắn năm người đối nàng nói năng lô mãng, thế là nàng liền cùng bọn hắn đánh nhau. Năm người kia đơn đả độc đấu nàng căn bản cũng không để ở trong lòng, tùy tiện liền có thể gạt bỏ. Nhưng là năm người kia luyện là hợp kích chi thuật, hơn nữa thủ đoạn hạ lưu, vậy mà tại trong lúc đánh nhau cho nàng vùng tàn hương vấn, dẫn đến nàng tạm thời mù về sau bị bọn hắn hợp kích chi lực đánh trúng, lúc này mới thụ thương, sau đó liền bị năm người kia một đường truy sát. Nàng bằng khinh công thoát đi, nhưng là cuối cùng thương thế quá trọng lực kiệt rất xuống Dư Huyền trước mặt. Tàng Biên Ngũ Sú, hóa ra là mấy tên kia, vậy bọn hắn liền chết được không an. Dư Huyền nghe xong trong mắt bắn ra một vệ ngân lệ. "Ân, nếu không phải ngươi, ta lúc này đã chết trên tay bọn họ, Dư Huyền, cảm ơn ngươi." Lý Mạc Sầu thẹn thùng nhìn về phía Dư Huyền. "Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Mạc Sầu không cần khách khí với ta, đây chính là duyên phận. Có lẽ thượng thiên để cho ta xuất hiện ở nơi đó, chính là vì cùng ngươi gặp nhau đâu." Dư Huyền nhếch miệng lên một vệ nụ cười mê người. "Duyên phận sao? Còn giống như thật sự là. Nếu như không phải duyên phận, bọn hắn sao có thể gặp phải đâu?" "Ân." Lý Mạc Sầu túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tàng Biên Ngũ Sú là Kim Luân Pháp Vương nhị đệ tử Đạt Nhị Ba đồ đệ, nhiều tại dấu bên cạnh hoạt động, làm sao lại tới đây?" Dư Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa Tàng Biên Ngũ Sú hẳn là cũng không phải là khoảng thời gian này xuất hiện. Chẳng lẽ thời gian tuyến lại rối loạn? "Tốt ta, tổng võ cái này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng liền không so đo. Bất quá, Tàng Biên Ngũ Sú xuất hiện, có phải hay không là đi theo Đạt Nhị Ba cùng Kim Luân Pháp Vương tới? Kim Luân Pháp Vương đến có thể làm cái gì? Tùy thời mà động, tìm Bách Tính phiền toái, trợ giúp người Mông Cổ tiến công Tương Dương." Nghĩ đến này, Dư Huyền lông mày không khỏi hơi nhíu. Bọn hắn mới chuyển đến Tương Dương, sẽ không liền cùng người Mông Cổ đối đầu a? Lý Mạc Sầu lắc đầu, nàng cùng Tàng Biên Ngũ Sú gặp phải thời điểm, chưa hề nói quá nhiều lời nói liền đánh, cho nên cũng không biết bọn hắn đến đây mục đích. "Có gì không ổn sao?" Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền thần sắc có chút nghiêm trọng, không biết do chuyện gì xảy ra. Có một số việc chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật, cho nên Dư Huyền cũng không có nói đi ra, mà là cười trả lời, "Không có gì, ngươi nói bụng sao? Ta đi ra xem một chút Điêu Minh có tìm được hay không thứ gì trở về." Đang nói, cửa hang liền đi tới một cái đại hắc ảnh, không phải đại điêu là ai? "A, cái này." Lý Mạc Sầu nhìn thấy một đầu đại điêu xuất hiện, không khỏi kinh hãi. "Đây là quái vật gì, làm sao lại cao lớn như vậy?" Nghĩ đến liền bận công phòng bị, sau đó hướng Dư Huyền tới gần, vô ý thức đem Dư Huyền ngăn ở sau lưng. "Mạc Sầu chớ hoảng sợ, đây là Điêu Minh, là trước kia nơi này chủ nhân ái sủng, bây giờ cùng ta là bằng hữu." Dư Huyền vỗ nhẹ Lý Mạc Sầu cánh tay, nhường Lý Mạc Sầu thả lỏng một chút. Đại điêu nhìn thấy trong động có thêm một cái nữ nhân, không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, nữ nhân này là ai? "Điêu Minh, vị này là Mạc Sầu cô nương, bằng hữu của ta, cũng vô áp ý Điêu Minh tìm được thứ gì trở về." Dư Huyền cùng đại điêu giải thích, dù sao nơi này là đại điêu địa bàn, sau đó chuyển di đại điêu chú ý lực. Vừa nghe đến Dư Huyền hỏi thăm, đại điêu đem miệng bên trong điêu đồ vật ném lên mặt đất, sau đó rất là đắc ý lẩm bẩm kêu hai tiếng. Dư Huyền hướng trên mặt đất xem xét, khá lắm, lại là hai cái to mọng con thỏ. Vẫn còn may không phải là rắn, nếu không đoán chừng sẽ hù đến Lý Mạc Sầu. Dư Huyền tiến lên đem hai cái con thỏ xếp lên, chật chật, đầy đủ ăn no nê. "Lợi hại nha Điêu Minh, ta lát nữa liền nướng đến ăn. Tu cục chuẩn bị xong, ở bên ngoài đâu, ngươi tiến đến trước đó không có phát hiện." Tu cục đại điêu nghe vậy liền trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Dư Huyền không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa mới hắn hiểu được đại điêu ý tứ, hỏi hắn có hay không chuẩn bị cho hắn rượu. "Tiểu quỷ một cái." Chương 63, Lắc Lư Lý Mạc Sầu chương 63, Lắc Lư Lý Mạc Sầu Mạc Sầu, "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xử lý cái này hai cái con thỏ." Dư Huyền nói liền mang theo con thỏ hướng mặt ngoài đi, muốn dọn dẹp sạch sẽ lại nướng. Cái này hai cái con thỏ thật là bọn hắn hôm nay cơm nước, cũng là hắn cùng Lý Mạc Sầu thứ nhất bữa ăn, tự nhiên muốn thật tốt làm. "Ta có thể làm cái gì?" Lý Mạc Sầu không muốn chính mình làm chờ, cho nên hỏi thăm. "Cái gì đều không cần làm, chờ ăn là được." Dư Huyền quay đầu cho Lý Mạc Sầu một cái nụ cười, sau đó liền biến mất tại cửa hàng. Qua một hồi lâu, Dư Huyền liền mang theo hai cái dọn dẹp xong con thỏ trở về, sau đó tại hôm qua thịt rắn nướng địa phương tái sinh lửa, dựng lên con thỏ, nướng lên. Dư Huyền không có nhường Lý Mạc Sầu động thủ, thế là Lý Mạc Sầu ngay tại một bên yên lặng nhìn xem. Đột nhiên cảm thấy có loại yên ổn cùng Tuế Nguyệt tính tốt cảm giác. Đấy lòng vậy mà dâng lên, nếu là sau này có thể dạng này cùng một chỗ sinh hoạt cũng tốt, dù là liền ở tại dạng này rách nát trong sân động. Dư Huyền một bên nướng một bên hướng thịt thỏ trên thân vung một chút gia vị. Không gian của hắn bên trong liền chuẩn bị rất nhiều gia vị, trước kia hắn cùng Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long nữ thường xuyên ngủ ngoài trời dã ngoại, tự nhiên không thể thiếu ăn chút thịt rừng, mà Ninh Trung Tắc tay nghề lại không tệ, nướng đồ vật hắn rất là ưa thích. Cho nên, không gian bên trong thời điểm dự sẵn những vật kia. Hai khắc đồng hồ sau, Đại Điêu nghe mùi thơm, ngậm một vò rượu lắc ung dung tiến đến, sau đó đem rượu ném về phía Dư Huyền, hiển nhiên ở bên ngoài không uống ít. Dư Huyền tiếp nhận rượu có chút im lặng, nhưng cũng chỉ là cười đem một cái nướng xong thịt thỏ đưa cho Đại Điêu, cầm lấy đi, cẩn thận bỏng. Tu cục Đại Điêu cũng thông minh, không có trực tiếp điêu thịt, mà là điêu gậy gỗ, sau đó đặt vào trên mặt bàn, chính mình lưa thưa tắc tắc gặm ăn lên. Gặm mấy cái về sau, lại đi ra ngoài điêu một vò rượu trở về. "Vị này, Điêu Minh thật thần kỳ." Lý Mạc Sầu nhìn xem Đại Điêu hành vi trợn mắt hốt mồm, cuối cùng cứng ngắc nhìn về phía Dư Huyền. "Ân, Điêu huynh đã mở linh trí, hiểu được cùng người khai thông, cũng biết mô phỏng người hành vi." Dư Huyền biết Lý Mạc Sầu vì cái gì chấn kinh, cho nên cho nàng giải thích. Lý Mạc Sầu nhẹ gật đầu. "Không cần để ý nó, đến, nếm thử xem ta tay nghề." Dư Huyền xé một đầu đùi thỏ đưa cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tiếp nhận đùi thỏ, ngửi ngửi, thật rất thơm, nhìn xem cũng rất có muốn ăn, thế là nhịn không được kéo xuống một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. "Ăn ngon." Lý Mạc Sầu vẻ mặt hưởng thụ nói. Nàng cũng là thường xuyên bên ngoài nướng đồ vật người, nhưng lại chưa hề nướng đến ăn ngon như vậy, quả thực là nhân gian mỹ vị. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Dư Huyền cưng chiều nhìn xem Lý Mạc Sầu. Mặc dù ăn thật ngon, nhưng là Lý Mạc Sầu vẫn là ăn rất nhã nhặn, chấm dãi, một ngụm nhỏ ăn. Dư Huyền đứng dậy lặng lẽ theo không gian bên trong xuất ra hai cái ít rượu bình, đem một bình đưa cho Lý Mạc Sầu, không giống đại điêu như thế dùng đàn rót, không văn nhã. Vừa mới hũ kia liền bị hắn để một bên. "Uống chút sao?" "Chính hợp ý ta." Lý Mạc Sầu không khách khí tiếp nhận bình rượu. "Ta kính ngươi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi." "Ân cứu mạng, không thể báo đáp, về sau ngươi phàm là có chỗ phân công, ta Lý Mạc Sầu không chối từ." Lý Mạc Sầu đáy mắt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải Dư Huyền, hôm nay nàng thật đã gặp bất trắc. "A, không phải ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp sao?" Dư Huyền bình rượu đụng một cái Lý Mạc Sầu bình rượu, đầy dây mỉm cười khơi dậy Lý Mạc Sầu. Ách, Lý Mạc Sầu nghe vậy sững sờ, có chút đắng chát chát túi đầu xuống, nàng đối Dư Huyền là có hảo cảm, cũng cảm thấy Dư Huyền là một cái cùng nam nhân khác người khác nhau. Nhưng là trải qua Lục Triển Nguyên, nàng lại thế nào khả năng nhẹ hứa người khác? Hơn nữa nàng hôm nay mới quen Dư Huyền. Càng quan trọng hơn là, nàng lớn Dư Huyền nhiều như vậy. Dư Huyền không chỉ có tuổi trẻ, dáng dấp còn như thế tuấn giật, nàng lại thế nào xứng với nàng? "Dư Huyền, ngươi nói giỡn, coi như ta muốn, nhưng là ta lại thế nào xứng với ngươi đâu? Ta đã 30, tuổi già sắp suy, hoa tàn ít bướm, ta cũng không muốn nói cái gì đời sau kết quả ngậm đánh tương báo. Ta càng muốn cả đời này liền dốc hết toàn lực báo đáp ngươi." Lý Mạc Sầu cười khổ. Dư Huyền nghe vậy, không có nói thẳng ra, mà là một bên nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu mặt nhìn một bên làm suy nghĩ trạng. Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền không nói gì, mà là nhìn xem nàng, thấy nàng ngượng ngùng không thôi. "Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Trên mặt ta có cái gì sao?" Lý Mạc Sầu nói xong cũng dùng tay đi xóa mặt mình, có phải hay không vừa mới ăn cái gì thời điểm dính lên. "Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Ta là đang tìm ngươi nói tới niên kỷ lao sắc suy hoa tàn ít bướm, thật là tìm tới tìm lui, thế nào cũng không tìm tới à. Ta chỉ thấy một cái thuần mỹ thánh khiết, khuôn mặt như vẽ, dịu dàng thụy lệ tuyệt sắc tiên tử." Dư Huyền rất ăn Lý Mạc Sầu nhan. Ta Lý Mạc Sầu đã bị Dư Huyền nói đến đỏ mặt tai nóng, cũng không quá dám dương mắt đi xem Dư Huyền, nhưng là trong lòng rất là vui vẻ. Dư Huyền không có ghét bỏ nàng. "Ta nào có ngươi nói dạng này mỹ." Lý Mạc Sầu không quá tự tin, bởi vì có tiểu long nữ tồn tại, rất sớm trước đó liền đối mỹ có miễn dịch. "Ta nói chính là thật." Dư Huyền giọng khẳng định nói rằng. Lý Mạc Sầu mặt phấn chưa xuân, trong lòng mai con đi loạn, có chút không biết làm sao, thế là dơ chai rượu lên liền cho mình rót rượu. Trên giang hồ người người đều gọi nàng nữ ma đầu, nói nàng giết người như ngóe, tâm ngoan thủ lạn, đối nàng kính nhi viễn chi. Hơn nữa cho dù là năm đó Lục Triển Nguyên, cũng chưa từng dạng này khen nàng. Cảm giác có chút châm trọng, nàng cùng Dư Huyền cuối cùng gặp nhau quá muộn, nếu như năm đó gặp phải là Dư Huyền, bây giờ kết cục liền không giống như vậy. "Tạ ơn." Lý Mạc Sầu cuối cùng chỉ có hai chữ này. "Cảm ơn ta cái gì? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ăn nhiều một chút thịt, quan uống rượu dễ dàng say, cũng rất thương thân." Dư Huyền biết Lý Mạc Sầu kinh lịch, cho nên cũng không có muốn lập tức liền đem người cầm xuống. "Ân." Lý Mạc Sầu không nói gì nữa, mà là yên lặng ăn thịt uống rượu. Bất quá, rất nhanh nàng liền nhớ lại, sư môn chuyện còn không có hỏi Dư Huyền, thế là dò hỏi, "Hai phái chúng ta sư môn có cái gì nguồn gốc?" Dư Huyền nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lại lấy ra lắc lư tiểu long nữ bộ kia nói ra, "Chỉ có điều không nói hai phái trưởng môn chuyện kết thân, chỉ nói hai phái môn nhân muốn tương thân tương ái lẫn nhau chiếu cố. Ngươi sẽ ngọc nữ tâm kinh?" Lý Mạc Sầu kinh ngạc hỏi. Dư Huyền gật đầu, hắn biết Lý Mạc Sầu để ý nhất chính là cái gì, cho nên liền dùng ngọc nữ tâm kinh đến treo Lý Mạc Sầu. "Ngươi sẽ không sao?" Dư Huyền ra vẻ không biết hỏi. Lý Mạc Sầu trong lòng lại là một hồi đắng chát cùng tức giận, chỉ có điều không có đối Dư Huyền phát tiết ra ngoài, chỉ là lắc đầu. "Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi." "Thật sao?" "Có thể chứ." Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột ngột nhường Lý Mạc Sầu không dám tin. Nàng hao tổn tâm cơ mong muốn đi mưu đoạt võ công, kết quả Dư Huyền mới quen nàng liền bằng lòng dạy nàng, nhường nàng có chút mừng rỡ như điên. "Đương nhiên có thể, bất quá ngọc nữ tâm kinh cần hai người cùng một chỗ luyện, ngươi muốn học cũng chỉ có thể tạm thời đi theo bên cạnh ta. Ngươi nguyện ý không?" "Ta bằng lòng." Lý Mạc Sầu do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Mặc dù nàng tự giác không xứng với Dư Huyền, nhưng là nàng đi theo Dư Huyền bên người chỉ là vì học tập ngọc nữ tâm kinh mà thôi, không có đồ cái khác. Chương 64, cầm xuống Lý Mạc Sầu. Chương 64, cầm xuống Lý Mạc Sầu. Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng nguyện vọng sắp giải quyết xong, hay là bởi vì tại Dư Huyền trước mặt, không cần thời điểm cảnh giác, đáy lòng buông lỏng, cùng Dư Huyền uống rượu cũng vui sướng, thế là Lý Mạc Sầu vậy mà tham chén. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thiên Nam Bắc song bay khách, lao cánh mấy lần nóng lạnh Lý Mạc Sầu có men say, lại nghĩ tới chuyện của Dĩ Vãng, không khỏi niệm lên nàng thường xuyên đọc kia bài thơ, vô tận bi thương. Dư Huyền thấy Lý Mạc Sầu như thế, liền biết Lý Mạc Sầu không chỉ có uống nhiều quá, còn bản thân xoắn xuýt. Thế là ngồi gần Lý Mạc Sầu, không chờ Lý Mạc Sầu niệm xong, liền trực tiếp đem người kéo vào trong ngực, đem đầu của nàng đặt tại lồng ngực của mình. Dư Huyền đột nhiên tới cử động nhường Lý Mạc Sầu vô ý thức kháng cự, sau đó mong muốn dãy rủa, bất quá, Dư Huyền đem nàng theo rất chặt, ngoan, đừng động, làm gì vì một cái cặn bã nam mà làm khó chính mình lâu như vậy. Người kia không chân quý ngươi là tổn thất của hắn. Đừng dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình, Mạc Sầu, ngươi đáng giá thế gian này tất cả mỹ hảo. Những cái kia đi qua rất chuyện, liền để nó mai táng lại đi qua à, ngươi về sau đi theo bên cạnh ta, ta chính là ngươi dựa vào. Dư Huyền một bên đè xuống Lý Mạc Sầu, một bên dùng cằm nhẹ nhàng lề mề Lý Mạc Sầu đầu. Nghe được Dư Huyền lời nói, cảm thụ được ngực truyền đến mạnh hữu lực tiếng tim đập, Lý Mạc Sầu dường như đã có chút mơ hồ, cái này lồng ngực, nhường nàng an tâm. Tại là nàng từ bỏ dãy rủa, tùy ý chính mình dựa vào Dư Huyền trong ngực. Vì cái gì lúc trước ta gặp phải không phải ngươi? Lý Mạc Sầu giống như là nói một mình, lại giống là thấp giọng hỏi thăm, trong mắt chứa nước mắt. Hiện tại cũng không muộn, hết thảy tất cả đều là tốt nhất an bài. Dư Huyền không có lại để lại Lý Mạc Sầu, mà là đem Lý Mạc Sầu ôm chặt hơn nữa một chút, đưa cho cảm giác an toàn cùng an ủi. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu, đối đầu Dư Huyền dịu dàng cương chiều ánh mắt, lập tức liền luân hãm đi vào. Có lẽ, thật là mọi thứ đều là tốt nhất an bài. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt liền biến mập mờ lên. Lý Mạc Sầu ánh mắt mê ly, dường như tại mời. Chết dưới hoa mẫu đơn làm vị cũng phong lưu, Dư Huyền cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Túi đầu liền hôn xuống. Tại môi cùng môi đụng chạm trong nháy mắt, Lý Mạc Sầu toàn thân như bị điện giật đồng dạng cứng đờ, trong đầu trống rỗng, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lý Mạc Sầu mặc dù 30 tuổi, nhưng là vẫn một cái rất thanh thuần nữ tử, hôn tự nhiên là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Nhưng là Dư Huyền khác biệt, hắn có thể nói kinh nghiệm xa trường. Cho nên, tại Lý Mạc Sầu còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đã nhanh chóng công thành chiếm đất. Bất quá, lúc này còn có thể phân tâm vận khởi một cỗ nội kình, hướng đại điêu khởi sướng, trực tiếp đem đại điêu cái này bóng đèn tung bay ra khỏi sân động. Sau đó, trong động chỉ còn lại hai người. Đánh đàn tình mộ rượu, quyền mạn dẫn chư phong. Sau nửa canh giờ, Lý Mạc Sầu đã mệt mỏi ngủ thật say. Dư Huyền khẽ vuốt Lý Mạc Sầu khuôn mặt, thật là khiến người ta dư vị, ngây ngô bên trong lại dẫn nóng bỏng bật vị, nhân gian tuyệt phẩm. Bất quá, bởi vì là lần thứ nhất, cho nên năng lực chịu đựng vẫn là kém chút, cho nên lúc này mới như thế mọi mệt. Bất quá, về sau hắn sẽ từ từ khai phát. Cho Lý Mạc Sầu đắp lên một tầng chăn mỏng, Dư Huyền đi ra ngoài tìm kiếm đại điêu. Chăn mền ở đâu ra? Đương nhiên là tại hắn có lòng muốn bắt lại Lý Mạc Sầu thời điểm trực tiếp theo hệ thống không gian móc ra trải ra trên giường đá, nếu không chẳng phải là không thể tận hứng. Đối với tại các loại hoàn cảnh hạ tầm hoan tác nhạc hắn nhưng là kinh nghiệm phong phú. Kỳ thật cũng là Ninh Trung tác quen. Lời này tạm thời không nói, hắn đến tìm đại điêu nói một chút, hắn ngày mai sẽ phải trở về. Tang Biên Ngũ Sú xuất hiện tại Tương Dương phụ cận, khả năng Mông Cổ cao thủ đã đến đây điều tra. Tương Dương thành bên trong Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ có thể sẽ gặp nguy hiểm, đương nhiên, nguy hiểm nhất hẳn là Hoàng Dung, hắn nhất định phải về sớm một chút. Hệ thống lúc này cũng hợp thời đợi băng lên. Đốt, chúc mừng Túc chủ thành công đánh dấu Lý Mạc Sầu, thu hoạch được chú nhan đan một bình, tẩy tủy đan một bình, bạch ngân một vật lượng. Đã đặt vào hệ thống không gian bên trong, Túc chủ có thể tùy ý nhận lấy. Tình huống như thế nào, lần này ban thưởng như thế phong phú, Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ đều là một quả cho, tới Lý Mạc Sầu nơi này, liền thành một bình cho. Một bình bên trong thật là có 10 khóa đâu. Chẳng lẽ Lý Mạc Sầu so Ninh Trung Tắc cùng Lý Mạc Sầu còn càng có giá trị? Dư Huyền có chút không hiểu rõ. Bất quá, không hiểu rõ cũng không cần gấp, có ban thưởng là được. Ban thưởng càng là phong phú, hắn càng thích. Dư Huyền ra đến ngoài động thời điểm, chỉ thấy đại điêu tựa ở vách đá bên cạnh đang nằm ngáy o o, bên cạnh tán lạc mấy cái vỏ rượu không. Đến, không có nói chuyện. Dư Huyền thở dài quay người trở lại sơn động, chờ đại điêu tỉnh lại đi thôi. Dư Huyền trở lại sơn động tại Lý Mạc Sầu bên người nằm xuống, đem Lý Mạc Sầu ôm vào trong ngực. Hắn hiện tại cũng không muốn luyện công, mỹ nhân trong ngực, luyện cái gì công? Cho đến trời tối, Lý Mạc Sầu mới ung dung tỉnh lại phát hiện chính mình đang bị Dư Huyền ôm vào trong ngực, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được hai người da thịt chạm nhau cảm giác nhiệt liệt nóng hổi, không khỏi nội tâm một hồi bối rối, muốn động cũng không dám động. Một cỗ khô nóng theo Lý Mạc Sầu đấy lòng thiêu đốt mà lên, sau đó lan tràn đến toàn thân. Mong muốn áp chế, lại không cách nào khống chế. Nương tử đây là tại mời ta sao? Dư Huyền thanh âm như ma chú đồng dạng tại Lý Mạc Sầu lần quần bên hai, mà tay của hắn đã lại bắt đầu ở trên người nàng châm ngòi thổi gió. Không. Không cần thanh âm khàn khàn nhường Lý Mạc Sầu đều không nhận ra kia là thanh âm của mình. Nữ nhân, ở thời điểm này nói không cần, cái kia chính là muốn ý tứ. Lý Mạc Sầu thật là người luyện võ, năng lực khôi phục không tệ, hơn nữa trước kia kết thúc sau, hắn cũng đã dùng Tử Hà thần công giúp nàng ôn dưỡng khôi phục, lúc này tái chiến, cũng có thể sướng mồ hôi lâm ly. Đối đãi Lý Mạc Sầu, phải ngồi thắng truy kích, ngày qua ngày, mới có thể cầm xuống thể sắc và tinh thần của nàng. Quả nhiên, Lý Mạc Sầu tại xin khoan dung âm thanh bên trong, đối Dư Huyền giao phó toàn bộ thể xác tinh thần, kém chút quyết chiến tới hướng đông. Một đêm qua đi, Dư Huyền lần này tới kiếm trùng đánh dấu, thu hoạch không thể bảo là không phong. Không nói trước đạt được độc cô cầu bại tất cả ý cảnh kinh nghiệm, liền đạt được Lý Mạc Sầu nói chuyện, đó cũng là nhường tâm hắn hài lòng đủ. Điêu Minh, ta phải đi, ta về sau sẽ đến xem ngươi, mang cho ngươi rượu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn theo ta ra ngoài cũng được. Dư Huyền cho đại điêu hứa hẹn. Tu cục đại điêu rất là không bỏ Dư Huyền, nhưng là nghe được Dư Huyền về sau trả lại nó mang rượu tới, cũng liền không so đo. Nó không có ý định cùng Dư Huyền ra ngoài, nó tại thâm cốc bên trong đã thành thói quen. Tốt ta, vậy chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Dư Huyền cũng không miễn cưỡng đại điêu, hắn chỉ là đề nghị mà thôi. Cô cục tốt, biết, lần sau mang càng nhiều rượu. Cô cục đi. Dư Huyền hướng đại điêu phất phất tay, sau đó mang theo Lý Mạc Sầu rời đi thâm cốc. Ra đến bên ngoài sơn cốc, Lý Mạc Sầu đột nhiên đã ngừng lại bước chân, không tiếp tục đi.
Thế nào?
Dư Huyền không hiểu hỏi, hắn không phải đã cầm xuống Lý Mạc Sầu sao?
Lý Mạc Sầu còn có vấn đề khác.
Ngươi có phải hay không có những nữ nhân khác?
Lý Mạc Sầu vẫn là hỏi nghi vấn trong lòng, Dư Huyền sử dụng ở trên người nàng thủ đoạn, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, khẳng định không ít tại những nữ nhân khác trên thân sử dụng.
Ân, có, trước mắt có hai cái, các nàng đều như ngươi như thế, là thê tử của ta, không có phân chia lớn nhỏ, ta đối với các ngươi đối xử như nhau.
Dư Huyền còn tưởng rằng Lý Mạc Sầu thế nào, hóa ra là việc này.
Vì có thể hoàn toàn chinh phục Lý Mạc Sầu, tránh cho vấn đề này, hắn đêm qua liền không ít đối Lý Mạc Sầu tận tâm tận lực.
Ngươi, ta Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải.
Nàng không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà như thế thản nhiên nói với nàng nàng có những nữ nhân khác, không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà cũng cùng cái khác số nam nhân như thế, thay lòng đổi dạng. Nàng hôm qua liền đem chính mình giao cho Dư Huyền, kết quả,
một loại bi ai theo Lý Mạc Sầu đáy lòng bay lên, mệnh của nàng thế nào khổ như vậy.
Chương 65, Hoàng Dung bị bắt. Chương 65, Hoàng Dung bị bắt. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi?
Ta nói ngươi là thê tử của ta, chẳng lẽ ngươi muốn mặc vào quần liền không nhận người?
Vẫn là nói ngươi nghĩ đến nam nhân khác bên người?
Lý Mạc Sầu, ta cho ngươi biết, ngươi đời này kiếp này chỉ có thể là nữ nhân của ta, nếu ai dám ngấp nghé ngươi, ta sẽ để cho hắn biết Diêm La Điện dáng dấp ra sao.
Dư Huyền từng thanh Lý Mạc Sầu sẽ tiến trong ngực của mình, bá đạo tuyên thệ chủ quyền.
Ta nào có cái gì nam nhân khác, ngươi tại sao có thể bá đạo như vậy?
Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền bá đạo như vậy, trong lòng lập tức xoa một tầng mật.
Lại nghĩ tới nàng đã là Dư Huyền người, hoặc là gả cho Dư Huyền, hoặc là giết Dư Huyền.
Không nói trước có đánh hay không qua được Dư Huyền, nàng bỏ được giết Dư Huyền sao?
Đáp án là khẳng định, không bỏ.
Ta chính là bá đạo như vậy, nữ nhân của ta, chỉ có thể nghĩ đến ta, chỉ thuộc về ta, biết sao?
Nếu không ra pháp hầu hạ.
Dư Huyền nắm Lý Mạc Sầu cái mũi, bá đạo lại thân mật nói.
Lý Mạc Sầu lần thứ nhất bị như thế thân mật đối đãi, mà không khỏi hiện lên một hồi hào quang, thẹn thùng gật đầu ân một tiếng.
Đúng rồi, nói đến các nàng, có một cái ngươi nhất định rất quen thuộc.
Dư Huyền quyết định trước cho Lý Mạc Sầu gọi dự phòng châm.
Ai?
Lý Mạc Sầu không nghĩ tới Dư Huyền những nữ nhân khác bên trong lại có nàng quen biết,
chỉ là nàng thật sự là nghĩ không ra sẽ là ai.
Long Nhi.
Dư Huyền rất trực tiếp nói rằng.
Cái gì?
Sư muội.
Lý Mạc Sầu nghe vậy khiếp sợ không thôi.
Nàng nghĩ đến ai cũng sẽ không nghĩ tới tiểu long nữ, tiểu long nữ thật là sẽ không ra cổ mộ, làm sao lại trở thành Dư Huyền nữ nhân?
Dư Huyền nói đơn giản hắn đi trước cổ mộ chuyện, thuận đường cũng đã nói hai phái trưởng môn chuyện kết thân, cũng nói cho bên trong Lý Mạc Sầu lúc này tiểu long nữ ngay tại Tương Dương thành chờ hắn.
Ngươi đây là đem chúng ta cổ mộ phái một mẹ hốt gọn.
Lý Mạc Sầu nghe xong, trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể trừng Dư Huyền một cái.
Bây giờ các nàng cổ mộ phái liền chỉ còn lại nàng cùng tiểu long nữ, kết quả đều để Dư Huyền cho hô hố.
Không đúng, nàng còn có hai đồ đệ đâu,
cũng không thể nói là một mẹ hốt gọn, chỉ là đem nàng thế hệ này một mẹ hốt gọn mà thôi.
Dư Huyền một cái tay điểm một cái Lý Mạc Sầu cái chán, nói mò gì đâu, các ngươi cổ mộ phái ngoại trừ ngươi cùng Long Nhi, nhưng còn có ngươi kia hai cái tiểu đồ đệ, còn có một cái Tôn bà đâu.
Làm sao ngươi biết ta còn có hai cái đồ đệ?
Lý Mạc Sầu nghe được Dư Huyền nâng lên hai tên đồ đệ của nàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Ngươi phu quân ta thật là biết được thiên cơ người, có cái gì là ta không biết rõ?
Dư Huyền đắc ý nói.
Lý Mạc Sầu,
đi thôi, bây giờ Tương Dương thành khả năng không an toàn.
Dư Huyền thần sắc đống nhiên có chút ngưng trọng lên.
Tương Dương thành xảy ra chuyện gì?
Lý Mạc Sầu hỏi.
Dư Huyền lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng là có loại không tốt lắm cảm giác, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi.
Ngươi vừa mới còn nói ngươi biết được thiên cơ đâu?
Lý Mạc Sầu cười xông Dư Huyền nhíu mày.
Đùng đùng đùng,
đánh mặt tới quá nhanh.
Dư Huyền,
đi thôi, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy sư muội.
Kỳ thật Lý Mạc Sầu trong lòng có điểm thất vọng.
Dựa theo Dư Huyền lời giải thích, trưởng môn ở giữa là tôn sư mệnh kết thân, nàng bị trục xuất sư môn về sau, sư muội tiểu long nữ chính là cổ mộ phái trưởng môn, cùng Dư Huyền cùng một chỗ là danh chính ngôn thuận.
Nàng cùng Dư Huyền.
Dư Huyền không biết Lý Mạc Sầu suy nghĩ trong lòng, ngược lại Lý Mạc Sầu bằng lòng cùng hắn trở về là được. Hai người cùng một chỗ hướng Tương Dương thành phương hướng đi, chỉ là đi không bao lâu, liền gặp được một cái thân ảnh màu trắng theo đỉnh đầu bọn họ vội vã thổi qua.
Long Nhi.
Dư Huyền nhìn thấy thân ảnh kia, là hắn không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, không phải tiểu long nữ là ai. Nguyên bản đội vã đi đường tiểu long nữ nghe được có người đang gọi nàng, dừng ở trước mặt trên một thân cây, quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Phu quân.
Nhìn thấy là Dư Huyền, tiểu long nữ trực tiếp quay người bay trở về Dư Huyền bên người, nào vào Dư Huyền trong ngực. Dư Huyền thuận thế tiếp nhận tiểu long nữ, đem nàng ôm vào trong ngực, thế nào đây là?
Muốn đi đâu?
Dung tỷ tỷ bị người Mông Cổ cho cướp đi, ta ngay tại đuổi theo đâu.
Tiểu long nữ lo lắng nói rằng.
Người Mông Cổ cướp đi Hoàng Dung.
Linh tỷ tỷ đâu?
Có sao không?
Nghe được người Mông Cổ, Dư Huyền tâm liền nhấc lên.
Linh Trung Tắc bây giờ thật là có thai đâu.
Nếu là có cái gì bất chắc, hắn tuyệt đối sẽ diệt xong tất cả người Mông Cổ.
Linh tỷ tỷ không có việc gì, những người kia là hướng về phía Dung tỷ tỷ cùng Quách đại hiệp đi, không biết ta cùng Linh tỷ tỷ.
Là ta cùng Linh tỷ tỷ nghe được động tĩnh, Linh tỷ tỷ để cho ta đi thăm dò nhìn.
Sau đó liền thấy có mấy người vây công Quách đại hiệp, còn có mấy người vây công Dung tỷ tỷ, thừa dịp Dung tỷ tỷ không chú ý cho Dung tỷ tỷ hạ độc về sau, trực tiếp đem Dung tỷ tỷ cướp đi.
Thế là ta liền đuổi tới.
Tiểu Long nữ đơn giản đem chuyện nói khắp.
Nghe được Ninh Trung Tắc không có việc gì, Dư Huyền tâm lưới lỏng một chút, nhưng là nghe được Hoàng Dung chúng độc bị bắt đi, lông mày không khỏi nhíu chặt lên.
Long Nhi, ngươi đoán chừng là truy sai phương hướng, chúng ta chính là từ nơi này phương hướng tới, không có gặp cái gì người Mông Cổ. Dư Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu long nữ. Đứa nhỏ này vẫn là trước sau như một không phân rõ đông tây nam bắc. Đây chính là hắn vì cái gì không yên lòng chính nàng đi ra ngoài nguyên nhân.
A,
cái này, ta tiểu long nữ có chút vô phương ứng đối nhìn xem Dư Huyền. Dung tỷ tỷ vậy ta đuổi theo a, ta cũng biết đem nàng cấp cứu trở về. Bất quá ngươi muốn trước cùng Mạc Sầu về Tương Dương trông coi, để phòng vạn nhất. Dư Huyền sờ lên tiểu long nữ đầu. Ta muốn theo ngươi cùng đi cứu người. Mạc Sầu. Tiểu long nữ lần này ý thức được bên cạnh còn có người, xem xét, kinh ngạc kêu lên, sư tỷ, sư muội, đã lâu không gặp. Lý Mạc Sầu có chút lúng túng nói, sư tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn cùng phu quân cùng một chỗ? Tiểu long nữ không hiểu hỏi. Ta bị người đuổi giết, sau đó Dư Huyền đã cứu ta, chúng ta đang định đi Tương Dương thành tìm ngươi đây. Lý Mạc Sầu không dám trực tiếp đem cùng Dư Huyền quan hệ nói ra, vốn cho là tự mình làm tốt chuẩn bị, nhưng khi đối mặt tiểu long nữ thời điểm, nhưng lại không dám. À, phu quân tiểu long nữ không có nhìn ra cái khác, nàng còn tâm tâm niệm niệm mong muốn cùng Dư Huyền cùng đi cứu người. Mà Lý Mạc Sầu cũng ba ba nhìn xem Dư Huyền, ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng không muốn cùng Dư Huyền tách ra chính mình một mình đối mặt tiểu long nữ. Còn có cái kia nàng chưa từng gặp mặt Ninh Trung Tắc. Nghe lời, bây giờ người Mông Cổ chui vào Tương Dương hiện tại không an toàn, ngươi yên tâm nhường Ninh tỷ tỷ chính mình trong nhà sao? Dung tỷ tỷ kia giao cho ta A Long Nhi, ngươi hẳn là tin tưởng ta võ công, tin tưởng ngươi phu quân. Dư Huyền dỗ dành tiểu long nữ. Cuối cùng tiểu long nữ chỉ có thể gật đầu, Dư Huyền đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Ninh Trung Tắc đúng là Dư Huyền quan trọng nhất, nàng xác thực cũng không yên lòng nhường Ninh Trung Tắc chính mình tại Tương Dương. Thấy tiểu long nữ bằng lòng, Dư Huyền lại nhìn về phía Lý Mạc Sầu, cùng Long Nhi về trước đi, tại Tương Dương chờ ta. Lý Mạc Sầu điên lặng gật đầu. Dư Huyền trong lòng kỳ thật rất là lo lắng Hoàng Dung, thế là quay người vận khởi khinh công liền hướng Mông Cổ vị trí tiến đến. Chương 66, nghĩ cách cứu viện Hoàng Dung. Chương 66, nghĩ cách cứu viện Hoàng Dung. Dư Huyền chỉ biết là Hoàng Dung bị bắt đi, nhưng là cũng không biết bị bắt đi nơi nào, bất quá biết đại khái phương hướng cũng liền tốt truy. Người Mông Cổ bắt đi Hoàng Dung, có khả năng nhất chính là muốn mang Quách Tĩnh, an nguy cũng không cần quá lo lắng, mà cuối cùng khả năng chỗ chính là Mông Cổ đại doanh. Cho nên hắn chỉ cần tìm được Mông Cổ đại doanh, hẳn là có thể tìm tới Hoàng Dung. Tìm tới Mông Cổ đại doanh phương hướng, Dư Huyền vẫn như cũng là một đường phi nhanh. Mặc dù biết Hoàng Dung không có lo lắng tính mạng, nhưng là tội chắc chắn sẽ không thiếu chịu, hắn đến nhanh chóng đem người cấp cứu đi ra. Sau 2 canh giờ, Dư Huyền tìm tới Mông Cổ đại doanh. Một đi ngang qua đến đều không có nhìn thấy những người kia tung tích, đoán chừng đã trở lại trong đại doanh. Chủ yếu vẫn là tiểu long nữ truy nhầm phương hướng, hắn lại từ phương hướng khác nhau truy tung, cho nên mới bạch bạch chậm trễ thời gian dài như vậy. Dư Huyền tìm chỗ cao, trốn ở nơi bí ẩn xem xét doanh địa tình huống. Trong quân doanh huấn luyện không ít người, còn có từng đội tuần tra, ban ngày mong muốn chui vào đi vào rất dễ dàng bị phát hiện. Quan sát một hồi, vẫn là không có phát hiện Hoàng Dung tung tích. Dư Huyền kỳ thật cũng không đợi, coi như hiện tại biết Hoàng Dung ở nơi nào, cũng muốn đợi đến ban đêm mới tốt hành động điểm. Cho nên, hắn vẫn tại cao điểm cẩn thận quan sát. Rốt cục, Dư Huyền phát hiện có mấy cái không phải binh sĩ mặc người kỳ quái thay phiên tiến vào trong một cái lều vải, đi vào cùng đi ra biểu lộ đều không quá đồng dạng. Đi vào thời điểm một bộ nhất định phải được dáng vẻ, lúc đi ra cũng rất là phẫn nộ. Hơn nữa bên ngoài lều thủ vệ cũng so cái khác lều vải nghiêm. Dư Huyền suy đoán, Hoàng Dung là ở chỗ này. Mấy người kia hẳn là mong muốn đi lấy bóp Hoàng Dung, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Dung không ăn bọn hắn kia một bộ, cho nên mấy người kia không có đạt được, nhưng là lại giết không được Hoàng Dung, cho nên mới sẽ tức giận mà ra. Xác định vị trí, Dư Huyền liền nhàn nhã nhiều, không còn chầm chậm đến chặt như vậy. Bất quá, ngoại trừ mấy cái kia kỳ trang dị phục người bên ngoài, hắn cũng là không có phát hiện Kim Luân Pháp Vương tương tự người. Chẳng lẽ còn chưa có trở về? Vẫn là đã trở về chỉ là một mực tại trong lều vài chưa hề đi ra. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều muốn cẩn thận. Dư Huyền một mực chờ đến sau khi trời tối, mới bắt đầu lục lọi hành động. Lúc ban ngày hắn liền đã đem hoàn cảnh dò xét tinh tường, dễ như trở bàn tay liền mò tới khả năng giam giữ Hoàng Dung lều vải phụ cận. Tránh đi thủ vệ, Dư Huyền lặng lẽ tại cái nào trên lều quẹt cho một phát lỗ hổng, hướng bên trong xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu, bên trong giam giữ chính là Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung bị trói gô buộc, quần áo cùng tóc đều có chút lộn xộn, mặc dù rất là chật vật, nhưng lại không có nhìn thấy có cái gì máu chảy địa phương, đoán chừng cũng chỉ là bị điểm huyệt đạo, không có chịu cái gì ngoại thương. Dư Huyền tâm cũng liền để xuống. Dư Huyền thừa dịp đội tuần tra đi qua về sau, lập tức nhanh chóng điểm hai cái cửa miệng thủ vệ. Sau đó lách mình tiến vào trong lều vải. Hoàng Dung bị điểm huyệt đạo, động đậy không được, nhưng là thính giác vẫn là rất linh mẫn, tại Dư Huyền tiến vào lều vải thời điểm, liền mở mắt ra. Thấy là Dư Huyền, có chút không dám tin. Nàng thật là biết Dư Huyền mấy ngày nay đều không trong phủ, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Đây là đặc biệt tới cứu nàng, vẫn là chỉ là trùng hợp. Nàng gả cho Quách Tĩnh về sau, tiếp quản cái bang, định cư Tương Dương, bên người liền không có cái gì có thể nói chuyện cùng giới bằng hữu. Nàng bản thân là một cái hoạt bát hiếu động tính cách rất người phải mở, nhưng là không có những giao lưu người. Tất cả mọi chuyện một thân một mình hóa giải tất cả, nhưng nàng đều buồn bực không ít. Thằng đến Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ ở tới nàng sát vách, nàng mỗi ngày xử lý xong sự vụ về sau, liền đi qua thăm hỏi Ninh Trung Tắc các nàng, rất nhanh liền thành không chuyện gì không nói quê trùng mật hưu. Quách Tĩnh bởi vì sự vụ bận rộn rất ít trong phủ, mà Quách Phủ lại rất là kiêu căng, không có việc gì liền dẫn một chút thủ hạ đi chơi. Nàng cũng không để ý quá nhiều, thế là liền có càng nhiều thời gian tới sát vách. Tiểu Long Nữ đơn thuần xuẩn manh, Ninh Trung Tắc ấm nguyện nhàn thụ, lại đều là giang hồ nhi nữ, các nàng có rất nhiều cộng đồng chủ đề, nàng liền nữa thích cùng với các nàng ở cùng một chỗ. Nàng lần này bị bắt, kỳ thật cũng là mới từ sắt vách về nhà, vừa ra dư phủ đại môn, còn không có trở lại quách phủ, liền bị mấy người mặc quỷ dị người vây lại, không nói hai lời các loại độc dược trực tiếp hướng trên người nàng chào hỏi. Nàng cũng không phải là giang hồ tiểu bạch, lập tức liền làm ra phản ứng. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, lại có những cái kia độc phấn quay chung quanh. Dù cho Quách Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ nghe được động tĩnh chạy đến, cũng đã không kịp, nàng đã rơi vào tay địch. Tỉnh lại liền đã ở chỗ này, về sau mới biết được bị người Mông Cổ cho bắt được, là muốn nàng khuyên Quách Tĩnh đầu nhập Mông Cổ, cũng là nghĩ thông qua nàng đến khống chế Quách Tĩnh. Bất quá nàng rất rõ ràng, dù cho cầm nàng uy hiếp Quách Tĩnh, Quách Tĩnh vì quốc gia đại nghĩa, cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Mà nàng cũng không được chính mình trở thành Quách Tĩnh uy hiếp. Nếu quả thật tới bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ kết thúc chính mình, không trở thành Quách Tĩnh uy hiếp. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Dung trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng không thể tưởng tượng nổi Dư Huyền nhìn ở trong mắt, hắn cho Hoàng Dung một cái im lặng động tác. Sau đó tiến lên, kiểm tra một chút Hoàng Dung trạng thái về sau, lập tức cho Hoàng Dung cởi trói hiểu huyệt. Hoàng Dung thoạt nhìn vẫn là toàn thân bất lực, hẳn là trên thân còn có độc không có hiểu. Dư Huyền trực tiếp một quả đại hoàn đan đưa vào Hoàng Dung miệng bên trong, cũng vận trưởng giúp đỡ tiêu hóa. Giải độc gì gì đó hắn sẽ không, nhưng là hắn có thuốc a. Đại hoàn đan tiểu hoàn đan hắn còn có không ít. Đại hoàn đan liền có giải độc tác dụng. Mặc dù hôm qua đánh dấu Lý Mạc Sầu không tiếp tục cho đại hoàn đan tiểu hoàn đan, nhưng là hắn hàng tổn thỏa thỏa đủ. Mặc dù bởi vì Quách Tĩnh tồn tại hắn không có tính toán cùng Hoàng Dung xảy ra chút gì, nhưng là đối Hoàng Dung hắn cũng không keo kiệt. Cũng liền trong phiên khắc, Hoàng Dung trên mặt đã biến hồng nhuận, đại hoàn đan dược hiệu thật sự có quyền uy cam đoan. Đây là đan dược gì? Ta cảm giác không chỉ trên người độc hiểu hơn nữa còn có để cho ta nội lực cấp tốc khôi phục, mơ hồ có tăng trưởng xu thế. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền vừa rồi đút nàng đan dược thời điểm, nàng còn tưởng rằng chỉ là một quả bình thường giải độc đan. Không nghĩ tới viên đan dược kia hiệu quả tốt như vậy. Nàng khẳng định, viên đan dược kia tuyệt đối bất phàm. Bất phàm như thế đan dược, Dư Huyền lời nói đều chưa hề nói một câu, trực tiếp cho nàng dùng. Hoàng Dung cũng không biết hẳn là thế nào cảm kích. Đại hoàn đan. Dư Huyền không lắm chú ý trả lời. Đại hoàn đan. Cái này Hoàng Dung nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nàng biết đan này bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới là đại hoàn đan. Tốt, Dung tỷ tỷ, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, chúng ta đi nhanh lên đi. Dư Huyền biết Hoàng Dung muốn nói điều gì, tranh thủ thời gian ngăn cản. Bên ngoài thật là có thiên quân vạn mã. Hắn cũng không muốn ở chỗ này trở thành mục tiêu công kích. Hoàng Dung nghe vậy cũng không nhăn nhó, trực tiếp điểm đầu, sau đó theo sát lấy Dư Huyền bộ pháp. Dư Huyền trước nhìn một chút tình huống bên ngoài, còn không có bị phát hiện, thế là mang theo Hoàng Dung trực tiếp lách mình ra liều vải, sau đó ẩn vào trong bóng tối. Chương 67, nhìn đệ đệ như thế nào vì ngươi xuất khí. Chương 67, nhìn đệ đệ như thế nào vì ngươi xuất khí. Trăng sáng sao thưa, Dư Huyền thị lực vốn là vô cùng tốt, bây giờ càng là tựa như ban ngày. Dư Huyền lúc ban ngày liền quan sát tốt địa hình cùng hoạch định xong thoát đi lộ tuyến, cho nên cho dù ở trong đêm tăng thêm siêu cường thị lực cũng có thể thành thạo điêu luyện xuyên thẳng qua. Ngược lại là Hoàng Dung, đối hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, dù cho võ công không kém, nhưng là không có Dư Huyền như vậy thông thuận. Dư Huyền dường như biết Hoàng Dung quẫn cảnh, thế là trực tiếp giắt Hoàng Dung tay, không để ý Hoàng Dung phản ứng, một đường mang theo Hoàng Dung bộ tập. Hoàng Dung vốn định tránh thoát, nhưng là thấy Dư Huyền giắt nàng về sau, không có lại có cái khác cử động, mà là một đường hướng về phía trước, cũng liền yên lòng theo sát lấy Dư Huyền bước chân. Có Dư Huyền lôi kéo, nàng sát thực nhẹ nhõm không ít. Không xong, phạm nhân trốn. Tại Dư Huyền cùng Hoàng Dung chuẩn bị xuất binh doanh thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm, ngay sau đó toàn bộ binh doanh đều táo động, sau đó bó đuốc phun trào. Dư Huyền không có dừng lại, mà là tăng tốc bước chân. Bất quá bởi vì phía sau vang động, vẫn là kinh động đến ngoại vi binh sĩ, thế là song phương đối mặt. Dư Huyền một tay nắm Hoàng Dung, một tay theo trong không gian rút ra độc cô cầu bại trôi này vô danh lợi kiếm, giết người lợi khí. Mặc dù bọn hắn bị phát hiện, nhưng là nhân số cũng không nhiều, rất nhanh liền bị Dư Huyền giải quyết. Dư Huyền một đường sông ngang một đường giết chóc. Rất nhanh, Dư Huyền trước mặt đã không có ngăn cản binh sĩ, chỉ là sau lưng những cái kia Mông Cổ binh càng ngày càng nhiều. Dư Huyền không có ham chiến, mà là tiếp tục mang theo Hoàng Dung cực tốc lao vụt. Mặc dù gặp phải không ít ngăn trở người, nhưng là Dư Huyền đều không có nhường Hoàng Dung động thủ, mà là chính mình trực tiếp một người một kiếm, một người một kiếm chém giết những cái kia Mông Cổ binh. Thủ pháp cực kỳ dứt khoát sắc bén, Hoàng Dung thấy run sợ không thôi. Không để cho nàng cấm nhớ tới trên giang hồ đối Dư Huyền truyền ngôn, thị huyết kiếm ma, giết người như ngóe. Hơn nữa, đến bây giờ Hoàng Dung cũng còn không rõ ràng Dư Huyền kiếm là nơi nào tới, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, Dư Huyền trên thân không có mang kiếm. Trong tay lại đột nhiên nhiều một thanh kiếm sắc, chống rông xuất hiện. Hoàng Dung khinh công miễn cưỡng có thể theo kịp Dư Huyền, nhưng là một lúc sau liền đến tiếp sau bất lực, mà phía sau truy binh không ngừng, ánh lửa đã càng ngày càng gần. Bất quá, những cái kia binh lính bình thường không có nhanh như vậy đuổi kịp, nhưng là Mông Cổ những cao thủ kia đã càng ngày càng gần. Mặc dù bị Dư Huyền lôi kéo chạy, nhưng là Hoàng Dung biết nàng liên lụy Dư Huyền, nếu không Dư Huyền tốc độ có thể càng nhanh, thật là nàng đã đem khinh công vận dụng đến cực hạn. Dư Minh đệ, Hoàng Dung mong muốn nhường Dư Huyền buông nàng ra, rời đi trước, bởi vì truy binh phía sau càng ngày càng nhiều, nàng sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, hai người bọn họ đều đi không được. Dư Huyền biết Hoàng Dung đã đến cực hạn, tốc độ cũng liền dạng này, cũng không lại cố kỵ cái gì, từng thanh Hoàng Dung kéo vào trong ngực, một tay vòng lấy Hoàng Dung eo, như thế cũng đã không còn lực cản. Dư Huyền kéo một người cùng mang một người trạng thái hoàn toàn không giống, nội lực thâm hậu hắn, mã lực toàn bộ triển khai, khinh công cũng là vận dụng đến cực hạn, tốc độ tăng lên gần nhiều gấp đôi. Hoàng Dung cũng cảm nhận được tốc độ tăng lên, thật sâu ý thức được vừa mới nàng kéo Dư Huyền kéo phải có nhiều nghiêm trọng. Nguyên bản còn muốn bận tâm lễ nghi nàng, lúc này ôm chặt lấy Dư Huyền, tận lực để cho mình không trở thành dư huyền vương hữu. Hơn nữa nàng cũng thấy được dư huyền công lực thâm hậu cỡ nào. Mang theo nàng chạy vội lâu như vậy, nhưng lại không thấy mỏi mệt, nội lực cảm giác liên tục không ngừng. Bởi vì tốc độ tăng lên, dư huyền rất nhanh bỏ rơi những binh lính kia, sau lưng chỉ có mấy người cao thủ xa xa suýt lấy. Lại chạy sau một khoảng thời gian, sau lưng đã không có thân ảnh. Đằng sau đi theo mấy cái kia chính là dùng độc bắt người. Thấy người phía sau không có đuổi theo, dư huyền cố ý hãm lại tốc độ, bất quá không có bung ra hỏa dung. Đúng, mấy người kia là Mông Cổ Tam Kiệt, Tiêu Tương Tử, Ni Martin, Doãn Khắc Tây, còn có một cái mã quan tá, một cái hoác đô. Hoàng Dung cũng biết bọn hắn còn tại đảo mệnh bên trong, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng là cũng không có đi so đo dư huyền không có vùng nàng giả chuyện. Úc, là mấy cái kia. Kia Mông Cổ đệ nhất cao thủ Kim Luân Pháp Vương đâu? Hắn có hay không tham dự? Dư huyền hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, chắn ta là Mông Cổ Tam Kiệt, không gặp vậy quốc sư, bất quá hẳn là Cản Tĩnh ca ca. Dư huyền quay đầu nhìn kia đã mơ hồ đuổi theo tới mấy cái kia chấm đen nhỏ, nét miệng lên một vệt cười tà, Dung tỷ tỷ, có muốn hay không báo thủ? Mấy người kia hắn còn không để vào mắt, bọn hắn dám đến Tương Dương bắt người, không giao ra chút đại giới trong lòng của hắn khó chịu a. Dư huynh đệ, bọn hắn người võ công mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng đều là không kém, có thể được xưng là Mông Cổ Tam Kiệt, thực lực không thể khinh thường. Lại thêm Mã Quang Tá cùng Hoắc Đô, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Dư huyền nói chuyện, Hoàng Dung liền hiểu Dư huyền ý tứ, đây là dự định phản chắn Mông Cổ mấy cái kia cao thủ. Nhưng là bọn hắn chỉ có hai người, đối diện năm người, đều là cao thủ, nàng lo lắng Dư huyền không địch lại. Hừ, bọn hắn dám cướp ngươi, dám đối ngươi hạ độc, đã có đường đến chỗ chết. Dư huyền ánh mắt đóng băng, nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần thân ảnh. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động không thôi. Mặc dù nàng bị cướp thời điểm Dư huyền không tại, nhưng lại độc thân đến đây cứu nàng, lúc này càng là còn nghĩ muốn thay nàng xuất khí. Một loại được bảo hộ bị che chở cảm giác. Nàng đều có chút hâm mộ Ninh Trung Tắc các nàng. Theo thường ngày cùng với các nàng giao lưu bên trong, cũng được biết Dư huyền đối với các nàng kia là thật lòng tốt, rất là quan tâm dịu dàng, khắp nơi vì bọn nàng suy nghĩ. Nàng khi đó cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng cũng có bị Dư huyền bảo hộ một ngày, đáy lòng không hiểu có chút mừng thầm. Dư Minh đệ Hoàng Dung lúc này vậy mà không biết do nói cái gì cho phải, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh cảm động. Hoàng Dung còn đắm chìm trong cảm động bên trong, kia năm cái Mông Cổ cao thủ đã tới gần, đồng thời thành vây quanh hình thức, đem Dư huyền cùng Hoàng Dung vây quanh trong bọn hắn ở giữa. "Tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám một mình xông vào chúng ta đại doanh đem người mang đi, chán sống?" Nói chuyện chính là một cái cầm trong tay một thanh thiết phiến, đáy mắt ẩn giấu đi ngoan lệ người trẻ tuổi. Dư huyền nhìn trang phục cùng vũ khí, cũng có thể đem thân phận của mấy người này phân rõ. Vừa mới nói chuyện, cầm trong tay thiết phiến chính là kia Mông Cổ vương tử Hoác Đô, làm người âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Mà cầm trong tay khốc tang đồng khẳng định là kia Tiêu Tương Tử. Người ba tư trang phục tay cầm roi chính là Doãn Khắc Tây. Cầm xa hình thiết tiên chính là Ni Martin. Cầm đông côn chính là Mã Quang Tá. Gan lớn không đa số đã đi vào lại hiện ra, hơn nữa còn ở nơi này đợi các ngươi hồi lâu. Dư huyền thanh kiếm nằm ngang ở trước mặt mình, nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm phát ra bù bù, rất là êm hay. Hắn mở giết trước thói quen động tác. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, bên trên, đem hắn cầm xuống, tiểu vương muốn để hắn biết tại bản vương trước mặt cuồng vọng kết quả." Hoác Đô thấy Dư huyền kia phần mây trôi nước chảy không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng cho kích thích, lập tức hạ lệnh bày công. Mấy người kia cũng đều là người ngoan thoại không nhiều người, nghe được Hoác Đô lời nói, đều giơ lên vũ khí của mình hướng Dư huyền công tới. "Dung tỷ tỷ, ngươi lại chờ lấy, nhìn đệ đệ như thế nào vì ngươi xuất khí." Dư huyền thấy mấy người kia công tới, không có trước tiên ra chiêu, mà là lại từng thanh Hoàng Dung ôm vào lòng, vận khởi khinh công tùy tiện xuyên qua mấy người vây quanh, sau đó đem Hoàng Dung buông xuống về sau, mới quay người tiến vào vòng chiến. Chương 68, Dung tỷ tỷ khí có thể tiêu tan. Chương 68, Dung tỷ tỷ khí có thể tiêu tan. Dư huyền khinh công rất tốt, Hoác Đô bọn họ cũng đều biết, bởi vì vừa rồi bọn hắn liền đuổi đến rất phí sức, nếu như không phải Dư huyền dừng lại, bọn hắn thật đúng là đuổi không kịp. Nhưng là bọn hắn không tin Dư huyền có năng lực một mình đối mặt bọn hắn năm người. Dư huyền nhìn xem cũng liền 20 tuổi, có thể cao bao nhiêu võ công? "Tiểu tử ngươi có chút cùng a, vậy liền để ta đi thử một chút bản lãnh của ngươi a." Tiêu Tương Tử vung khốc tang đồng trực tiếp đánh về phía Dư huyền. Dư huyền chưa từng có đến ngôn ngữ, mà là nhanh hung ác chuẩn ra chiêu, một kiếm gây mất Tiêu Tương Tử khốc tang đồng, một kiếm vạch phá Tiêu Tương Tử yết hầu. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu Tương Tử che cổ mình không dám tin, đồng thời, bốn người khác, không, năm người, bao quát Hoàng Dung ở bên trong đều không thể tin nhìn xem Dư huyền. Đây cũng quá dữ dội, Tiêu Tương Tử dù sao cũng là Mông Cổ Tam Kiệt, liền hai kiếm. Có lẽ có Tiêu Tương Tử khinh địch thành phần tại, nhưng là vẫn nhường ở đây tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Trước hết nhất sinh lòng thoái ý chính là Hoác Đô, mặc dù Dư huyền chỉ vung ra hai kiếm, nhưng là hắn đều không thấy rõ kia hai kiếm là thế nào đi ra, rất là quỷ dị. Hắn tự nhận chính mình không tiếp nổi, cho nên đã nghĩ đến thế nào khiến người khác giúp hắn cản trở, để cho hắn chuẩn đi. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người. Hoác Đô hô to, sau đó dẫn đầu hướng Dư huyền ném mạnh ám khí. Còn lại mấy người nhìn thấy Hoác Đô đều xuất thủ, cho dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn cùng nhau hướng Dư huyền công tới, chỉ là bọn hắn không có phát hiện chính là Hoác Đô phát xong ám khí về sau, liền đã lặng lẽ lui về sau. Dư huyền ra chiêu trước sau như một ngân lệ, có thể thẳng đến nhân mạng cũng không nhiều một chiêu xinh đẹp. Đùa nghịch tại hắn nơi này không tồn tại, hắn chỉ cần tốc chiến tốc thắng, thế nào giết người giết đến nhanh làm sao tới. Đối mặt sẽ còn lại mấy người vây công, Độc Cô Cửu Kiếm tìm ra sơ hở, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ công phá, tiếp theo, Tịch Tà kiếm pháp cắt thiết hầu. Khi lấy được Độc Cô cầu bại cảnh giới cảm ngộ về sau, Dư Huyền Độc Cô Cửu Kiếm thật là có hoàn toàn mới kiến giải, vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng càng lên một tầng. Hoắc Đầu nghĩ đến thừa dịp mấy người kia chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, ở ngoại vi nhìn xem, nếu như tình huống không đúng liền rút lui, thật là, hắn vừa mới triển khai phòng ngự cùng triệt thoái phía sau chuẩn bị, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Thế là vô ý thức phản ứng, trên chân sinh phòng, mong muốn thoát đi. Đáng tiếc, mới thoát ra xa một trượng, liền không thể không dừng bước, nếu không hắn liền trực tiếp đụng phải Dư Huyền trường kiếm. Vị đại hiệp này, kiếm hạ lưu tình, ta là Mông Cổ tiểu vương gia, vẫn là nước ta quốc sư đồ đệ, còn sống ta so chết ta càng có giá trị, mời đại hiệp tha mạng. Hoắc Đô hướng Dư Huyền cầu xin tha thứ. Hắn là một cái biết thời thế người, nhất hiểu xem xét thời thế, xu lợi tránh hại. Càng hiểu được, miễn là còn sống, mọi thứ đều còn có cơ hội. Dù sao, Mông Cổ Tam Kiệt cộng thêm một cái Mã Quan Tá, đã chết tại Dư Huyền dưới kiếm, hắn một chút ý niệm phản kháng cũng không dám có. Dư Huyền kiếm, quá lợi, cổ của hắn tuyệt đối gánh không được. Khi các ngươi đem chủ ý đánh tới Dung Tỷ Tỷ trên người thời điểm, các ngươi liền đã chết. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, cũng không để ý tới Hoắc Đô cầu xin tha thứ, sắc bén một kiếm, hoàn toàn như trước đây, là rách cổ họng. Hoắc Đô coi là chỉ cần mình cầu xin tha thứ, trung nguyên những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ không hạ tử thủ. Thật là ai có thể nghĩ, cái này Dư Huyền, vậy mà không theo sáo lộ ra bài, đều để hắn ngừng, không phải muốn bắt hắn sao? Tại sao có thể trực tiếp cắt hắn? Thật là mặc kệ Hoắc Đô không có nhiều hiểu, hắn đều đã hướng Diêm Vương đưa tin đi. Giết hết, thu kiếm, trở lại còn tại trấn kinh trọng đại Hoàng Dung bên người. Dư Minh đệ, ngươi cái này Hoàng Dung muốn nói, thật là quá tàn nhẫn a, nhưng lại nói không nên lời. Dung Tỷ Tỷ khí có thể tiêu tan. Dư Huyền cười hỏi Hoàng Dung. Đối đầu Dư Huyền nụ cười, Hoàng Dung một nhẹ gật đầu. Ra tay với nàng người cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, nàng còn có cái gì khí? Dư Huyền thật là một cái loại người hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Vừa mới mấy người kia vây công hắn thời điểm, Hoàng Dung thật đúng là thấy không rõ Dư Huyền kiếm chiêu, cũng số không ra là dùng mấy chiêu, chỉ biết là mấy người kia chết quá nhanh, nhanh đến nàng còn không có kịp phản ứng. Hết giận thế là được, chúng ta nhanh đi về a. Dư Huyền nói cũng mặc kệ Hoàng Dung phản ứng gì, mà là trực tiếp kéo Hoàng Dung tay, tiếp tục vận khởi khinh công hướng Tương Dương thành đuổi. Mặc dù giải quyết mấy người này phía trước đuổi theo cao thủ, nhưng là đằng sau còn có đại quân đuổi theo, mấy người dễ giải quyết, nhưng là hơn mấy ngàn vạn người liền không tốt giải quyết. Dư Huyền có tự tin có thể theo vạn quân đuổi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, nhưng là đó cũng là tại đơn độc một người tình huống hạng, có trực tiếp mục tiêu. Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn mang theo Hoàng Dung, hắn cũng không muốn mang theo Hoàng Dung mạo hiểm, cho nên về trước đi lại nói. Hoàng Dung còn không có kịp phản ứng, liền bị lôi kéo chạy. Cũng may phía trước đã có kinh nghiệm, nàng lập tức vận khởi khinh công đuổi theo. Cũng may bây giờ chỉ là dắt tay không phải lại từ Dư Huyền ôm chạy, miễn đi không ít xấu hổ. Đuổi theo phía sau quân Mông Cổ đang đuổi tới Hoắc Đô thi thể của bọn hắn trước thời điểm, cũng không khỏi đến hoảng sợ không thôi. Mấy người kia võ công cao bao nhiêu bọn hắn đều rất rõ ràng, thật là lúc này lại cùng nhau bị người giết ở chỗ này. Tướng quân, chúng ta còn truy sao? Một gã tướng quân bên người phó tướng nhìn xem trước mặt thi thể không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi, không biết rõ kế tiếp làm sao bây giờ. Tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền bọn hắn chạy trốn phương hướng, sớm đã không còn bóng người, bọn hắn cho dù là đuổi theo cũng đuổi không kịp. Đại quân đuổi theo chẳng qua là nghĩ đến mấy cái kia cao thủ coi như không thể đem người bắt về, ít ra cũng có thể ngăn chặn, chờ bọn hắn đến. Như thế một vạn đại quân đối phó hai người liền có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ thì sao? Cao thủ đều bị giết, hơn nữa người đã chạy xa, bọn hắn còn truy cái giám a? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, liền không có cái gì thảm thiết đánh nhau vết tích, giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ bọn hắn bên này nằm cái cao thủ, tùy tiện liền bị người cắt, bọn hắn đuổi theo, không phải đi chịu chết à? Người kia có thể ở trong đại doanh đem người cứu đi liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Trước tiên đem mấy vị đại nhân thi thể mang về, bẩm báo đại soái sau lại làm quyết định. Tướng quân lập tức hạ lệnh. Là. Một bên phó tướng nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Nếu là tướng quân hạ lệnh tiếp tục đuổi, vậy hắn thật muốn vì lo âu cái mạng nhỏ của mình. Không hắn, những vị cao thủ kia thật không phải bọn hắn những này bình thường tướng lĩnh có thể chống đỡ. Không chỉ có phó tướng thở dài một hơi, ở đây tất cả binh sĩ đều thở dài một hơi. Mấy cái kia đại nhân bình thường tại trong quân doanh làm mưa làm gió, tùy tiện liền có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, lúc này lại cùng nhau nằm xuống, vậy giết bọn hắn người nên khủng bố đến mức nào? Mấy người lính tiến lên thu thập xong Hoắc Đô thi thể của bọn họ sau, tướng quân dẫn đầu quay đầu ngựa lại, đi, thu binh. Hắn chỉ muốn mau sớm chạy trở về, nếu là vừa mới người kia đến cái hồi mã thương, hắn tuyệt đối là đối phương hàng đầu mục tiêu. Chúng binh sĩ cùng nhau quay đầu, cũng không dám quay đầu lại nhìn Dư Huyền bọn hắn rời đi phương hướng, sợ nhìn nhiều liền sẽ bị để mắt tới. Dư Huyền cũng không biết hắn đã để Mông Cổ binh tướng sợ hãi, liền bóng lưng hắn rời đi cũng không dám nhìn. Chương 69, nữ nhân, hiểu rõ nhất nữ nhân. Chương 69, nữ nhân, hiểu rõ nhất nữ nhân. Trên thân còn có tổn thương quyết tính, nghe được hạ nhân bẩm báo tiểu long nữ trở về, liều mạng bên trên thương thế, trực tiếp đi tới Dư phủ. Hoàng Dung bị tặc nhân bắt đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, lúc ấy hắn muốn đi nghị cách cứu viện, thật là tới một cái cầm kim luân đại hòa thượng, mang theo hai cái đồ đệ bắt hắn cho ngăn cản. Hòa thượng kia võ công cao cường, cùng hắn sàn sàn như nhau, hắn toàn lực công kích đến, cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Đại hòa thượng bị hai tên đồ đệ của hắn mang đi, mà Hoàng Dung cũng không thấy bóng dáng. Hắn mong muốn đuổi theo cũng không có năng lực, trọng thương phía dưới, hắn cuối cùng bất lực. Cũng may tiểu long nữ đuổi theo, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu long nữ. Tiểu long nữ dù cho không thể đem người cứu trở về, cũng biết mang về tin tức, cho nên Quách Tĩnh một khắc cũng không dám trì hoãn. Long phu nhân, Dung Nhi thế nào? Nhưng có tin tức của nàng. Quách Tĩnh lo lắng hỏi, cũng mặc kệ tiểu long nữ vừa trở về, mặc kệ tiểu long nữ bên người còn có những người khác, hắn chỉ muốn mau sớm biết Hoàng Dung tin tức. Thật xin lỗi Quách đại hiệp, ta truy nhầm phương hướng, không có đuổi kịp. Tiểu long nữ rất là xin lỗi nói, nàng lúc ấy cũng không biết thế nào, rõ ràng một mực đuổi theo, nhưng lại đuổi phương hướng khác nhau. Nếu như không phải gặp Dư Huyền cùng sư tỷ, nàng đều không biết rõ muốn đuổi tới lúc nào thời điểm. Truy nhầm phương hướng, nàng cảm giác thực sự thật xin lỗi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Quách Tĩnh nghe vậy, toàn thân rung động, bản thân liền có tổn thương, suýt nữa đứng không vững. Không đuổi kịp, nói cách khác hiện tại Hoàng Dung hung hiểm không biết. Quách đại hiệp xin yên tâm, Dư Huyền đã đuổi theo, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem Dung muội muội cấp cứu trở về. Ninh Trung Tắc thấy Quách Tĩnh tình huống không thích hợp, tranh thủ thời gian cùng Quách Tĩnh nói rằng, tiểu long nữ không quen biểu đạt, cũng không thèm để ý Quách Tĩnh lúc này lo lắng, chỉ là không nhanh không chậm giải thích rõ tình huống. Nếu như là nàng, nàng cũng biết gấp chết. Tiểu long nữ trở về trước tiên liền nói cho hắn biết Dư Huyền đi cứu Hoàng Dung, chỉ là nàng còn chưa kịp hỏi Lý Mạc Sầu chuyện, Quách Tĩnh liền đến. Dư Huyền ra tay, sẽ không có vấn đề gì. Nàng đối Dư Huyền có mù quáng tự tin. Dư Minh đệ đi. Dư Minh đệ không phải không có đây không? Quách Tĩnh trong mắt lại dấy lên hy vọng. Dư Huyền võ công hắn biết rõ, nếu như lúc ấy Dư Huyền tại, những người kia hẳn là liền không thể đạt được, nhưng là vừa bạn Dư Huyền ra ngoài chưa có trở về. Có thể là hiện tại Ninh Trung Tắc nói cho hắn biết, Dư Huyền đi cứu người. Nhưng trong lòng của hắn sao không ngạc nhiên mừng rỡ? Long Nhi đuổi theo Dung Muội Muội trên đường gặp trở về Dư Huyền, cáo chi Dung Muội Muội tình huống về sau, Dư Huyền trực tiếp liền đuổi theo. Ninh Trung Tắc giải thích. Nghe vậy, Quách Tĩnh đối Dư Huyền thật sự là vô cùng cảm kích. Cùng Dư Huyền nhận biết không có mấy ngày, nhưng là mặc kệ là tiểu long nữ vẫn là Dư Huyền, đều có thể tại thời khắc nguy cấp trợ giúp bọn hắn. Lần này, mặc kệ có thể hay không đem Hoàng Dung cứu trở về, hắn đều thiếu nợ bọn hắn dư ra rất nhiều. Như thế Quách Tĩnh vẫn chưa nói xong, liền thẳng tắp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Ninh Trung Tắc tiểu long nữ Lý Mạc Sầu ba nữ nhân đều kinh hãi. Ninh Trung Tắc mau tới trước xem xét, mới phát hiện Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương. Lập tức cho Quách Tĩnh ăn vào một quả tiểu hoàn đan, sau đó mau để cho người đi ngoài cửa gọi Quách phủ người. Nàng ba người nữ nhân cũng sẽ không tự mình động thủ đi đỡ Quách Tĩnh, nam nữ hữu biệt. Quách phủ người tới về sau, thận trọng đem Quách Tĩnh cho mang theo trở về, tam nữ cũng không khỏi đến trùng điệp thở dài. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thật sự là phu thê tình thâm, Quách Tĩnh dù cho bản thân bị trọng thương khi biết có Hoàng Dung tin tức về sau, lập tức liền chạy tới. Hy vọng Dư Huyền có thể bình an đem Hoàng Dung cho mang về A Long Nhi, vị này Quách Tĩnh rời đi về sau, Ninh Trung Tắc mới hỏi thăm Lý Mạc Sầu tình huống. Ninh tỷ tỷ, đây là sư tỷ của ta Lý Mạc Sầu, bị phu quân cứu sau, phu quân nhường nàng đi về cùng ta. Tiểu Long nữ đâu ra đấy giải thích. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Ninh Trung Tắc kinh ngạc nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thanh danh cũng không quá tốt, không nghĩ tới lại là tiểu long nữ sư tỷ, càng không có nghĩ tới chính là bị Dư Huyền cứu được, Dư Huyền còn nhường tiểu long nữ mang về nhà. Chuyện của nơi này coi như không đơn giản. Cái này Lý Mạc Sầu, mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng là người lại dáng dấp rất xinh đẹp, có một fan đặc biệt bận bị. Ninh Trung Tắc dám khẳng định, đây là Dư Huyền ưa thích loại hình. Nếu không làm sao có thể nhường tiểu long nữ mang về nhà? Lý Mạc Sầu bị Ninh Trung Tắc thấy có chút không biết làm sao. Theo lý thuyết nàng Lý Mạc Sầu chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào, nhưng là cái này Ninh Trung Tắc là Dư Huyền vợ cả, nàng không dám làm cản. Hơn nữa, nàng cũng đã nhìn ra, mặc dù tiểu long nữ cùng Dư Huyền có hôn ước, nhưng là tiểu long nữ lấy Ninh Trung Tắc làm chủ. Huống chi, Ninh Trung Tắc lúc này còn có mang thai, đây chính là Dư Huyền hải tử. Nàng cũng không dám đối Ninh Trung Tắc có bất kỳ bất kính, nếu không Dư Huyền trở về, nàng đều không xác định còn có thể hay không đi theo Dư Huyền bên người. Thà, Ninh phu nhân. Lý Mạc Sầu kỳ thật có chút không biết rõ hẳn là xưng hô như thế nào Ninh Trung Tắc. Ngươi có thể cùng Long Nhi như thế, gọi ta Ninh tỷ tỷ a. Ninh Trung Tắc trên mặt nụ cười nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu phản ứng Ninh Trung Tắc nhìn ở trong mắt, không phải ngang ngược cản trở ỷ vào Dư Huyền sủng liền không chút kiêng kỵ người liền tốt. Nàng không ngại Dư Huyền bên người có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng là nàng không phải cho phép Dư Huyền nữ nhân làm cho hậu trạch không yên. Lý Mạc Sầu thái độ làm cho nàng hài lòng cùng yên tâm. Phải biết Lý Mạc Sầu trên giang hồ thật là hung danh hiển hách, có thể làm cho nàng lúc này như thế xấu hổ, nhăn nhó, hốt hoảng, hẳn là cũng chỉ có cùng Dư Huyền đã xảy ra không thể miêu tả chuyện, hẳn là đã đem chính mình tất cả đều giao cho Dư Huyền. Nữ nhân, hiểu rõ nhất nữ nhân, nhất là minh bạch nữ nhân. Cho nên nàng không phải dự định khó xử Lý Mạc Sầu. Thà, Ninh phu nhân, ta không phải, ta không có. Lý Mạc Sầu nghe được Ninh Trung Tắc nhường nàng gọi nàng tỷ tỷ, trong lòng một hồi bối rối, liền sợ Ninh Trung Tắc nhìn ra nàng cùng Dư Huyền quan hệ, mong muốn giải thích, nhưng lại không biết muốn làm sao giải thích. Nếu như người trên giang hồ biết nàng tại Ninh Trung Tắc mang thai trong lúc đó nàng cùng Dư Huyền đã xảy ra quan hệ, nàng chẳng phải thành phá hư người ta gia đình người sao? Nàng Lý Mạc Sầu về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân? Nhưng là chuyện này lại là sự thật. Lý Mạc Sầu trong lòng rất là bối rối, không biết rõ hẳn là thế nào đối mặt Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc kéo Lý Mạc Sầu tay, trên tay nàng vỗ nhẹ, liền gọi Ninh tỷ tỷ a. Ninh Trung Tắc ngữ khí khẳng định, cũng là nói cho Lý Mạc Sầu, nàng đã nhìn ra Lý Mạc Sầu cùng Dư Huyền ở giữa chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là cũng không thèm để ý, mà là tiếp nhận nàng. Lý Mạc Sầu vốn là người thông minh, lập tức liền hiểu Ninh Trung Tắc ý tứ, ổn ổn tâm thần về sau, trịnh trọng kêu một tiếng, Ninh tỷ tỷ. Tốt, Mạc Sầu muội muội, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ninh Trung Tắc trên mặt lộ ra nụ cười. Dư Huyền lại làm một chuyện tốt, thu phục trên giang hồ một đại ma nữ, thay giang hồ trừ bỏ một hại. Nghĩ đến đây, Ninh Trung Tắc liền nghĩ tới Đông Phương Bất Bại. Dư Huyền rõ ràng đối Đông Phương cô nương cảm thấy hứng thú, nhưng là Đông Phương cô nương gần nhất không có gì động tĩnh à? Bởi vì nàng mang bầu chuyện, Dư Huyền cũng không quá ra ngoài. nàng muốn hay không đem Dư Huyền thả ra là võ lâm trừ hại. Chương 70, trở lại Tương Dương. Chương 70, trở lại Tương Dương. Hoàng Dung nhìn qua Tương Dương thành cửa thành, trong lòng cảm khái bất phần. Mặc dù lần này tại Dư Huyền nghĩ cách cứu viện nàng quá trình bên trong cùng với nàng có chút tiếp xúc thân cận, nhưng là đó cũng là tại dưới tình thế cấp bách mới có đụng chạm. Hơn nữa, Dư Huyền cũng không có cái gì quá mức cử động, đối nàng rất là quý củ. Hoàng Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giang hồ nhi nữ vốn cũng không ứng so đo quá nhiều, bây giờ có thể bình an trở về, nàng thiếu Dư Huyền chính là ân cứu mạng. Dư huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không, không chỉ có là chính ta sẽ gặp khó, ngay cả Tĩnh ca ca cũng biết bị áp chế. Nếu như Tĩnh ca ca gánh không được, vậy cuối cùng gặp sẽ là Tương Dương bách tính. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh lâu cũng lây dính Quách Tĩnh ái quốc tình nghĩa, cũng nghĩ thông qua dân tộc đại nghĩa chân chính đem Dư Huyền cột vào Tương Dương nơi này. Lần này nàng thấy được Dư Huyền thủ đoạn, những cái kia mông cổ cao thủ nói giết liền giết. Nếu là Tương Dương có Dư Huyền tại, nàng cùng Quách Tĩnh đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tương Dương cũng biết nhiều một phần bảo hộ, cũng liền ta không có ở, nếu không há có thể để bọn hắn đạt được, đem Dung tỷ tỷ bắt ra Tương Dương. Hoàng Dung tâm tư Dư Huyền mơ hồ cảm thấy, bất quá hắn vẫn là nhấn mạnh, hắn sở dĩ ra tay, chỉ là bởi vì Hoàng Dung. Ta đây không phải đã bị Dư Minh đệ cứu về rồi a? Dư Minh đệ, Tương Dương có ngươi, là Tương Dương may mắn. Hoàng Dung cảm động Dư Huyền đối nàng tình nghĩa, nhưng là nàng càng muốn Dư Huyền nhiều một ít quốc gia đại nghĩa. Dư Huyền cười lắc đầu, Dung tỷ tỷ, ta chỉ có thể bảo hộ ta quan tâm người. Dư Huyền không muốn tiếp tục cái đề tài này, càng không muốn Hoàng Dung hướng về thân thể hắn ép quốc gia nào đại nghĩa. Nếu như người Mông Cổ đến tiến đánh Tương Dương, tình thế không đúng hạn, hắn sẽ không chút do dự mang theo nữ nhân của hắn rời đi. Thông minh như Hoàng Dung, đã hiểu Dư Huyền lời nói bên trong ý tứ, không khỏi ngầm thở dài. Có thể là nàng nóng nội, hy vọng sẽ không khiến cho Dư Huyền phản cảm. Ta Hoàng Dung không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếp tục xem hướng cửa thành. Dư Huyền nghĩ đến nguyên tắc bên trong Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh kết cục, đều là bởi vì Tương Dương thành phá cuối cùng chiến tử. Lúc đầu hai người bọn hắn võ công đủ để tự vệ, nhưng là Quách Tĩnh hiệp chi đại giả tinh thần khiến cho thủ vương cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tín nhiệm. Mà Hoàng Dung xem như cái bang bang chủ cùng Quách Tĩnh cuối khôn, từ đầu đến cuối hầu ở Quách Tĩnh bên người, cuối cùng lựa chọn cùng quân dân cùng tồn vong. Dư Huyền hy vọng thời gian tuyến sẽ không sai loạn quá nhiều, dù sao dựa theo nguyên tắc, Tương Dương thành không có nhanh như vậy phá. Nếu như thời gian thật trước thời hạn, vậy hắn liền đem Hoàng Dung bảo vệ, Quách Tĩnh muốn tuấn thành liền tuấn thành. A Hoàng Dung vốn là tiêu diêu tự tại, vừa chính vừa tà tính tình, cũng bởi vì Quách Tĩnh, một mực thủ vững tại Tương Dương, cuối cùng còn muốn đi theo tuấn thành. Hắn cũng không muốn Hoàng Dung lại là kết cục như vậy. Dư Huyền biết Hoàng Dung muốn cho hắn giúp Quách Tĩnh thủ thành, nhưng là hắn lại là muốn thay đổi Hoàng Dung kết cục. Bất quá, bất kể như thế nào, vẫn là về trước đi lại nói. Hắn có chút lo lắng Lý Mạc Sầu các nàng, không biết rõ có thể hay không về nhà chính là Tu La Tràng. Dư Huyền cảm giác chính mình phía sau lưng đã bắt đầu lạnh siêu siêu. Hiện tại trời còn chưa sáng, cửa thành đóng chặt, chúng ta chỉ có thể chờ tới hừng đông lại trở về. Hoàng Dung quan sát sát trời, khoảng cách hừng đông còn kém chút thời gian. Ngươi dự định ở chỗ này đợi đến hừng đông? Dư Huyền hỏi hướng Hoàng Dung. Ân, trời chưa sáng, cửa thành là sẽ không mở. Hoàng Dung giải thích. Kỳ thật, nếu như Dư Huyền cùng Hoàng Dung ở giữa có chút cái gì, dù là một chút mập mờ, Dư Huyền cũng vui vẻ bồi tiếp Hoàng Dung cùng một chỗ. Nhưng là hắn hiện giai đoạn sẽ không theo Hoàng Dung có cái gì, ở cùng một chỗ càng lâu càng xấu hổ. Huống chi vừa mới Hoàng Dung mong muốn đạo đức lừa mang đi hắn, cái này nhường trong lòng của hắn có chút không vui. Trời còn chưa sáng, hắn còn có thể trở về ôm Linh tỷ tỷ ngủ một giấc, ở chỗ này chờ cửa thành đoán cái gì sự tình. Vậy chính ngươi chờ a, ta trở về đi ngủ. Dư Huyền nói liền hướng tường thành dưới đáy đi đến. Dư Minh đệ, ngươi có biện pháp trở về? Hoàng Dung cảm thấy Dư Huyền không vui, không khỏi âm thầm hối hận. Thành này tường có thể không làm khó được ta. Dư Huyền vẫn là dừng bước đáp lại Hoàng Dung. A Hoàng Dung vẹn vẹn một chữ, nhưng lại tràn đầy thất lạc. Dư Huyền khinh công nàng trên đường đi liền kiến thức qua, thành này tường xác thực không làm khó được Dư Huyền, nhưng lại làm khó nàng. Nàng nhưng không có Dư Huyền khinh công giỏi như vậy, Dư Huyền chính mình trở về, kia nàng cũng chỉ có thể chính mình chờ trời sáng. Cũng may đuổi theo cao thủ chết hết, cũng may những cái kia Mông Cổ binh không có đuổi theo. Khoảng cách Hừng Đông cũng không đến bao lâu, hẳn là sẽ không gặp lại nguy hiểm gì. Dư Huyền lúc đầu muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là nghe được Hoàng Dung thất lạc. Nắm lấy cứu người cứu đến cùng nguyên tắc, Dư Huyền một cái lắc mình, lại trở lại Hoàng Dung bên người, sau đó xe nhẹ đường quen nắm ở Hoàng Dung eo, mấy cái bay vút liền đến tới tường thành dưới đáy, một cái vội sông liền mượn lực tường thành đi lên bay bọn. A, Hoàng Dung còn không có lấy lại tinh thần, người liền đã tới giữa không trung, nàng chỉ có thể thật chặt bắt lấy Dư Huyền quần áo, tận lực buông lỏng chính mình, không cho Dư Huyền tăng thêm gánh vác. Không có mấy lần, hai người liền rơi xuống trên tường thành. Người nào? Hai người vừa mới rơi xuống đất, liền bị một đội binh lính tuần tra phát hiện. Hoàng Dung tranh thủ thời gian cùng Dư Huyền kéo ra một chút khoảng cách. Là ta. Hoàng Dung không muốn có cái gì hiểu lầm, thế là lên tiếng. Mấy cái binh lính tuần tra tới gần sau, dơ lên bó đuốc mới phát hiện là Hoàng Dung cùng một người trẻ tuổi. Quách phu nhân. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tại Tương Dương rất nổi danh, binh lính thủ thành đều biết. Quách phu nhân, hôm qua nghe nói ngài bị kẻ xấu ép buộc, Quách đại hiệp còn bị trọng thương, cái băng người đều đi tìm ngài, không nghĩ tới chính ngài trở về. Tuần tra một người tướng lãnh có chút kích động nói. Chủ yếu là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung là bảo hộ Tương Dương thành viên trọng yếu, hôm qua có kẻ xấu lẫn vào thành nội, ép buộc Hoàng Dung, cũng đem Quách Tĩnh đánh thành trọng thương. Bọn hắn tướng quân sợ đây là người Mông Cổ âm mưu, cho nên buổi tối hôm nay ra lệnh cho bọn họ tăng cường tuần tra, liền sợ người Mông Cổ đống nhiên đột kích. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Dung bọn hắn vừa xuất hiện liền bị phát hiện nguyên nhân. Cái gì? Tĩnh ca ca thủ thương. Hoàng Dung nghe được Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, lập tức lo lắng không thôi.
Đúng vậy, không biết rõ hiện tại thế nào.
Quách phu nhân, vị này là?
Tướng lĩnh đối Hoàng Dung rất là cung kính, nhưng là đối Hoàng Dung bên người Dư Huyền lại rất cảnh giác. Có thể bay thẳng lên thành tường người, cũng sẽ không là bình thường người, nếu như là người Mông Cổ phái tới gian tế, kia tương dương thành liền nguy hiểm.
Vị này là Dư Minh đệ, chính là hắn theo Mông Cổ đại doanh bên trong đem ta cứu ra, là ta cùng Tĩnh ca ca bằng hữu, liền ở tại chúng ta sát vách.
Hoàng Dung mặc dù lo lắng Quách Tĩnh, nhưng vẫn là trước giúp Dư Huyền giải thích. Dư Huyền là gương mặt lạ, lại võ nghệ cao cường, cũng không trách những binh lính này sẽ cảnh giác, tương dương phòng hộ không cho sơ thất. Hóa ra là Dư thiếu hiệp, Dư thiếu hiệp thật sự là lợi hại, vậy mà một người đem Quách phu nhân theo địch nhân quân doanh tới cứu đi ra. Tại hạ thật sự là bội phục, không biết rõ Dư thiếu hiệp sư thừa nơi nào.
Tướng lính khen tặng nói rằng, nhưng lại vẫn là duy trì lòng cảnh giác.
Bất quá, nhìn thấy Hoàng Dung là Dư Huyền đảm bảo, đồng thời rất tin tưởng Dư Huyền dáng vẻ, cũng không tốt quá khó xử, chỉ là đơn giản hỏi thăm. Nếu như là xuất thân danh môn chính phái, vậy thì không có vấn đề gì.
Chương 71, nàng mong muốn quốc gia đại nghĩa đến lửa mang đi ta. Chương 71, nàng mong muốn quốc gia đại nghĩa đến lửa mang đi ta. Tướng quân khách khí.
Tướng quân, Quách đại hiệp bản thân bị trọng thương, chúng ta vội vã trở về xem xét, ngày sau nếu là tướng quân rảnh rỗi, lại đến phụ thượng, chúng ta cùng một chỗ uống mấy chén.
Dư Huyền nhìn ra Hoàng Dung rất gấp, cũng không muốn cùng những lính tuần tra này dây dưa.
Dễ nói, kia Quách phu nhân Dư thiếu hiệp mau trở về đi thôi.
Tướng lĩnh cũng là thức thời, không tiếp tục ngăn cản.
Dư Huyền đều nói ngày sau mời hắn đi phụ thượng, đã nói lên Dư Huyền trải qua được tra. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý đắc tội Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung.
Hoàng Dung chỉ là nhìn thoáng qua cái kia tướng lĩnh, cũng biết kia là chức trách của hắn chỗ, không nói thêm gì nữa, mà là đi theo Dư Huyền vận khởi khinh công liền hướng nhà đuổi.
Dư Huyền không cùng Hoàng Dung tiến vào Quách phủ, mà là về nhà mình.
Dư Huyền về chính là Ninh Trung Tắc gian phòng, Lý Mạc Sầu cũng đã tiến vào Dư phủ, nhưng là Dư Huyền cũng không có đi hỏi, đi ra ngoài mấy ngày, trở về tự nhiên là dẫn đầu bồi Ninh Trung Tắc.
Trở về.
Ninh Trung Tắc tại Dư Huyền vào nhà thời điểm liền biết là Dư Huyền trở về, thế là đứng dậy mong muốn hầu hạ Dư Huyền.
"Ân, Ninh tỷ tỷ không cần lên."
Dư Huyền nói, liền đem quần áo cởi một cái, nhảy lên giường, đem Ninh Trung Tắc ôm vào trong ngực, tay liền không an phận lên.
Bất quá, cũng chỉ là qua tay nghiện.
Ninh Trung Tắc vừa mới 3 tháng, không thích hợp làm kịch liệt vận động.
"Dung muội muội thế nào?"
Dư Huyền có thể dạng này lạnh nhạt trở về, khẳng định là đã đem Hoàng Dung cứu về rồi.
"Ngươi cứ như vậy xác định ta đem người cứu về rồi a?"
Dư Huyền cười tại Ninh Trung Tắc bên thai thổi một ngụm.
Ninh Trung Tắc toàn thân một cái run rẩy, sau đó đè lại Dư Huyền tắc quái tay.
"Nếu như không phải đã cứu về rồi, ngươi có tâm tư tại cái này làm ở Mỹ ta?"
Mặc dù không cho Dư Huyền tay tắc quái, nhưng là Ninh Trung Tắc vẫn là tại Dư Huyền trong lực cọ sát.
"Tại sao nói như thế?"
Dư Huyền biểu thị không hiểu.
"Xấu đệ đệ, đừng nói cho ta ngươi đối Dung muội muội không có biện pháp.
Nếu là lúc này Dung muội muội không phải an toàn trở về, ngươi sẽ trở về."
Dư Huyền tức giận đối Dư Huyền nói rằng.
Mặc dù Dư Huyền đối mặt Hoàng Dung thời điểm đều là khiêm tốn hữu lễ, nhưng là nhà nàng xấu đệ đệ là ai a?
Thì ra ta tại tỷ tỷ trong lòng là như vậy người a.
Dư Huyền pha trò.
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Là."
Dư Huyền trả lời khẳng định, hoàn toàn như trước đây đối Ninh Trung Tắc không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bao quát đôi Hoàng Dung tâm tư.
"Đã cứu về rồi, không có việc gì, nghe nói Quách Tĩnh sau khi bị thương liền vội vã trở về."
"Dư Huyền, ngươi đối Dung muội muội có ý tưởng ta không trách ngươi. Dung muội muội như thế phong hoa tuyệt đại, là cái nam nhân đều sẽ có ý tưởng. Nhưng là ngươi không thể thật đi phá hư vợ chồng nhà người ta ở giữa tình cảm.
Quách đại hiệp thật là vì dân vì nước đại hiệp,
hắn cũng không phải nhạc bất quần có thể so."
Ngươi câu nói kế tiếp Ninh Trung Tắc không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng.
"Ninh tỷ tỷ, dù nói thế nào ta cũng là ngươi yêu nhất thân nhất bảo bối nhất đệ đệ, tự nhiên biết sự tình gì nên làm cái gì chuyện không nên làm."
Ninh Trung Tắc đây là tại nhắc nhở hắn, Dư Huyền biết, cho nên hắn không phải một mực không có mưu đồ Hoàng Dung đi, chỉ là thuận theo tự nhiên ở chung.
Nếu như hắn muốn mưu đồ Hoàng Dung, có là biện pháp.
"Tới ngươi, ai yêu ngươi nhất bảo bối nhất ngươi, thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng."
Ninh Trung Tắc tức giận đập một chút Dư Huyền cánh tay, cái này không biết xấu hổ.
"Ai nha, Ninh nữ hiệp không yêu ta à, tốt bị quất, ta khóc."
Ô, Dư Huyền làm bộ ô thút thít, sau đó cái hót một mực hướng Ninh Trung Tắc hõm vai bên trong cọ.
"Ai nha, đừng làm rộn.
Ô, Ninh nữ hiệp không yêu ta.
Yêu ngươi, yêu ngươi nhất."
Ninh Trung Tắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều, nào có một cái đều muốn làm cha người, còn giống một đứa bé.
"A a."
Dư Huyền nghe được Ninh Trung Tắc nói yêu hắn nhất, cao hứng tại Ninh Trung Tắc trên mặt mạnh mẽ hôn một cái.
"Nói thật, lần này ngươi đi nghĩ cách cứu viện Dung muội muội, không cùng nàng xảy ra cái gì không thể miêu tả chuyện."
Ninh Trung Tắc đống nhiên hỏi Dư Huyền.
Dư Huyền nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu, "Không có, không cần thiết."
Ninh Trung Tắc nghe vậy, cũng minh bạch Dư Huyền tâm tư, đặc biệt là đằng sau ba chữ kia không cần thiết.
Dư Huyền đối Hoàng Dung có ý tưởng, nhưng là cũng sẽ không đi ép buộc, mà ba chữ này cũng làm cho Ninh Trung Tắc cảm thấy Dư Huyền tựa hồ đối với Hoàng Dung có hiềm khích.
"Các ngươi trên đường chuyện gì xảy ra sao?"
Ninh Trung Tắc ân cần hỏi.
"Nàng mong muốn quốc gia đại nghĩa đến lửa mang đi ta giúp Quách Tĩnh thủ thành."
Dư Huyền miết miệng.
Hắn đối Ninh Trung Tắc là thật không có chút nào giấu giếm.
Ninh Trung Tắc nghe vậy, chỉ là lại hướng Dư Huyền trong ngực chen lấn chen, nhường hai người dán vào càng chặt một chút.
Dư Huyền đến từ Thiên Ngoại Thiên, ở cái thế giới này ngoại trừ nàng cùng tiểu long nữ, bây giờ lại thêm một cái Lý Mạc Sầu bên ngoài, không có cái gì thân nhân, cho nên với cái thế giới này không có cái gì lòng cảm mến.
Hoàng Dung mong muốn lấy quốc gia đại nghĩa bách tính sinh tử đến lửa mang đi Dư Huyền, xác thực sẽ để cho Dư Huyền phản cảm.
"Nếu như ngươi nói dùng nàng hoặc là tiểu long nữ đến uy hiếp Dư Huyền, Dư Huyền có thể vì các nàng lật tung toàn thế giới, nhưng là dùng một chút người không liên hệ, hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Ninh Trung Tắc biết Dư Huyền là một cái mười phần không thích phiền phức người, sống được tùy ý tự tại, không muốn bị cái gì trói buộc. Nếu là tiếp tục ở tại Tương Dương, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào tới quốc gia chiến tranh bên trong. Tạm thời không cần, ngươi bây giờ đang có mang, không thích hợp buôn bà, chờ hài tử sau khi sinh chúng ta lại tính toán sau. Vốn chỉ muốn Tương Dương thành sẽ không bị công phá nhanh như vậy, hơn nữa hắn cũng đúng Hoàng Dung có hứng thú, cho nên mới tới Tương Dương, nhưng là hiện tại. Chờ hài tử sau khi sinh, vẫn là phải chuyển sang nơi khác, bây giờ là tổng võ thế giới, không xác định thời gian tuyến, căn bản cũng không biết kịch bản bên ngoài sẽ xảy ra cái gì. Lý do an toàn, vẫn là chuyển sang nơi khác định cư tương đối tốt. Nếu không hắn ra ngoài tìm địa phương đánh dấu đều không an lòng. Linh Trung Tắc gật đầu, Dư Huyền cùng Quách Tĩnh khác biệt, Dư Huyền chỉ để ý hắn chú ý người, những người khác sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Nếu không ngươi đi Long Nhi hoặc là Mạc Sầu nơi đó a. Linh Trung Tắc cảm giác được lúc này Dư Huyền rất là khắc chế, nàng không muốn Dư Huyền khó chịu. Nàng muốn chờ qua ít ngày nữa, ổn định về sau mới có thể cùng Dư Huyền có cấp độ sâu giao lưu. Ngươi cũng biết ta cùng Mạc Sầu sự tình. Nàng nói cho ngươi. Dư Huyền hơi kinh ngạc, mặc dù không có muốn giấu giếm hắn cùng Lý Mạc Sầu chuyện, là nghĩ đến trở về sau lại tự mình cùng Linh Trung Tắc nói. Không nghĩ tới Ninh Trung Tắc đã biết. Người đều về đến trong nhà, ta sao có thể không biết. Đi tìm các nàng A, đừng kìm nén. Ninh Trung Tắc than nhẹ. Không đi, ta liền muốn ôm Ninh Nữ Hiệp. Ngủ đi, thời gian còn sớm, chúng ta đi ngủ, bận bịu cả ngày cả đêm, mệt mỏi. Dư Huyền ôm Ninh Trung Tắc chính là không buông tay. Hắn cũng không phải mỗi ngày đi ngủ đều muốn đến mấy phát khả năng ngủ, hắn lúc này liền thật chỉ muốn ôm Ninh Trung Tắc ngủ một giấc. Trong một gian phòng khác Lý Mạc Sầu, tại Dư Huyền trở về thời điểm cũng biết, vốn nghĩ Dư Huyền có thể hay không tới nàng trong phòng, nhưng là đợi đã lâu, không gặp. Thế là có chút buồn bực nhìn qua nóc giường. Mà Tiểu Long Nữ cũng biết Dư Huyền trở về, nhưng là căn bản liền không nghĩ tới Dư Huyền muốn tới nàng nơi này, ánh mắt liền lặng lẽ một chút, sau đó không có bất kỳ cái gì cảm xúc ngủ tiếp. Chương 72, Quách Tĩnh trọng thương chương 72, Quách Tĩnh trọng thương cục 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 Dư Huyền cùng Linh Trung Tắc vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền truyền đến cửa phòng bị gõ vang thanh âm. "Công tử, sát vách Quách phu nhân có việc gấp tìm ngài, tại ngoài cửa lớn đợi ngài đâu." Tôn Bính thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Dư Huyền nhíu mày, đây không phải vừa mới tách ra sao? Tại sao lại tới tìm hắn? Chẳng lẽ Quách Tĩnh có việc? Nếu không Đại Hắc Tiên, như thế nào như vậy vội vã tìm hắn? Hẳn là Quách đại hiệp có việc, chúng ta cùng đi xem đi. Linh Trung Tắc lông mày cũng không khỏi nhíu chặt lên. Chúng ta đi là được, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Dư Huyền đè xuống muốn đứng dậy Linh Trung Tắc. Bất quá, Linh Trung Tắc vẫn là đi theo lên, không có tiếp tục nằm. Dư Huyền cũng không bắt buộc, nhanh chóng mặc tốt về sau, hai người cùng đi ra cửa phòng. Vừa mới mở cửa, chỉ thấy sắt vách hai gian phòng cửa cũng bị mở ra, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng đã mặc tốt hiện ra. Cùng một chỗ a. Người đều đến đông đủ, cũng không tốt đem người cho chạy trở về, Dư Huyền chỉ có thể mang theo ba người đi ra phủ. Dư Minh đệ, nhìn thấy Dư Huyền đi ra, Hoàng Dung giống như gặp được ánh dạng đông đồng dạng, lập tức nên đón. Hoàng Dung hồi tưởng lại nhìn thấy Quách Tĩnh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng đều không biết rõ lúc ấy nàng có nhiều vô phương ứng đối. Mà lúc đó, nàng cái thứ nhất nghĩ tới vậy mà không phải mình một mực ỷ lại cha Đông Tà Hoàng Dược Sư, mà là ở tại sát vách sau đó vừa mới lại đem nàng cấp cứu trở về Dư Huyền. Nàng trở lại Quách phủ, liền gặp được cái bang Lỗ Hưu cấp cùng Lương trưởng lão. Còn có nhỏ Quách phủ canh giữ ở Quách Tĩnh trong phòng, Quách phủ liền nằm sấp ngủ ở Quách Tĩnh bên người, hai vị trưởng lao thì là lo lắng nhìn xem. Nàng lập tức tra xét Quách Tĩnh thương thế, lại lập tức tìm ra Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn cho Quách Tĩnh ăn vào, thật là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng lại cùng hai vị trưởng lão hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mới biết được Quách Tĩnh bởi vì lo lắng nàng, giáng chống đỡ tới dư phủ hỏi tình huống về sau, liền té xỉu, phục dụng Linh Trung Tắc đan dược sau thương thế đã được đến ổn định, nhưng là bởi vì Quách phủ nháo muốn dẫn người đi cứu nàng, Quách Tĩnh khó thở phía dưới lại thổ huyết hôn mê, vẫn chưa tỉnh qua. Sau đó thân thể liền không hiểu nóng lên, tìm đại phu đến xem qua sau, mới biết được, Quách Tĩnh trúng độc, hơn nữa không phải bình thường độc dược. Đồng dạng độc dược căn bản là đối Quách Tĩnh không có tác dụng, nhưng là Quách Tĩnh bên trong là mị dược. Lần này, Hoàng Dung cũng không biết làm sao bây giờ. Thế là đi thẳng đến dư phủ gõ cửa, tìm kiếm Dư Huyền trợ giúp. Linh tỷ tỷ, Long Nhi muội muội, Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung cảm giác được chính mình vừa mới nhìn thấy Dư Huyền một phút này có chút thất thố, tranh thủ thời gian lại cùng Linh Trung Tắc các nàng chào hỏi. Chỉ là, nàng ngoại ý muốn thấy được một cái đã từng cựu nhân. Lý Mạc Sầu. Quách phu nhân. Lý Mạc Sầu vẫn là lập tức kêu một tiếng Hoàng Dung. Nàng cùng Hoàng Dung trước kia là có chút ân đoán, nhưng là hiện tại nàng là Dư Huyền người. Dư Huyền rõ ràng cùng Hoàng Dung quan hệ không tệ, nếu không sẽ không vừa nghe đến Hoàng Dung gặp nguy hiểm liền tiến đến cứu người, mà Hoàng Dung cũng sẽ không thời gian này tới cửa. Cho nên, trước kia thù hận, nàng lựa chọn buông xuống. Hoàng Dung cũng biết lúc này không phải so đo cùng Lý Mạc Sầu ở giữa quan hệ thời điểm, cũng biết cùng Dư Huyền nói rằng, "Dư huynh đệ, ngươi nhanh đi giúp ta nhìn xem Tĩnh ca ca, hắn tình huống rất không thích hợp." Quả nhiên là Quách Tĩnh xảy ra chuyện. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau một cái, đều thấy được một cái ý tứ, quả là thế. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Dư Huyền cũng không có lại trì hoãn, Hoàng Dung cũng chờ không đến Hừng Đông liền đến tìm hắn, giải thích rõ Quách Tĩnh đã rất nghiêm trọng. Hoàng Dung phía trước dẫn đường, sau đó đem Dư Huyền mấy người bọn hắn dẫn tới Quách Tĩnh chỗ gian phòng. Chỉ thấy Quách Tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt một mảnh đỏ bừng, còn không có tới gần, nhưng là có thể nhìn ra được Quách Tĩnh lúc này rất bỏng, bỏng tới đỏ lên, khí tức như có như không. Dư Huyền võ công mặc dù cao, nhưng là thật đúng là không hiểu xem bệnh, bất quá hắn vẫn là tiến lên tra xét một phen Quách Tĩnh, đem một cỗ nội lực đánh tới Quách Tĩnh thể nội. Sau đó cũng cảm giác được Quách Tĩnh chân khí trong cơ thể mười phần hỗn loạn, thương thế rất nặng. Dư Huyền không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm qua mặc dù hôn mê, nhưng là ta đã cho hắn cho ăn một quả tiểu hoàn đan, hẳn là sẽ không nghiêm trọng đến đâu mới là, chuyện gì xảy ra? Ninh Trung Tắc nhìn thấy Dư Huyền nhíu chặt lông mày, liền biết so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Tĩnh ca ca trúng độc. Hoàng Dung cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Không nên a, ta không nhìn ra dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa, Quách đại hiệp không phải bách độc bất xâm sao? Đồng dạng độc dược căn bản cũng không có tác dụng." Trừ phi Dư Huyền nói, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Dung, kết hợp lúc này Quách Tĩnh trạng thái, hắn đoán được Quách Tĩnh trúng cái gì độc. Hoàng Dung thấy Dư Huyền đã đoán được, trùng điệp gật đầu. Nhìn về phía Quách Tĩnh trong mắt tràn đầy lo lắng. "Cái gì độc?" Linh Trung Tắc không khỏi hỏi. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng là vẻ mặt nghi vấn. "Bị dược." Dư Huyền nói ra đáp án. "A, cái này." Linh Trung Tắc tam nữ cũng không khỏi kinh ngạc. Quách đại hiệp hẳn là đang cùng Kim Luân Pháp Vương lúc đối chiến bị Hoắc Đô bụng trộm dưới thuốc, Quách đại hiệp cùng Kim Luân Pháp Vương lưỡng bại câu thương, bản thân bị trọng thương phía dưới còn một mực lấy nội lực của mình áp chế dược lực, cũng không có phóng xuất ra. Không chiếm được phóng thích, lại bản thân bị trọng thương, huyết khí tại thể nội mất khống chế, cho nên mới Dư Huyền giải thích nói, Kim Luân Pháp Vương là võ đạo tông sư, căn bản liền sẽ không cho người ta hạ độc. Đặt Nhĩ Ba liền một bu ngơ, chỉ có thể dùng man lực, cũng sẽ không hạ độc, như vậy thì chỉ còn lại Hoắc Đô. Lúc ấy Kim Luân Pháp Vương sư đổ mấy cái chặn đường Quách Tĩnh, nhường Mông Cổ Tam Kiệt bắt đi Hoàng Dung. Cho nên, độc này chỉ có thể là Hoắc Đô thừa dịp Quách Tĩnh thụ thương âm thầm dưới. Ghê tởm Hoắc Đô, lần sau ta nhất định phải giết hắn. Lô Hữu Cực nghe được độc sư Hoắc Đô hạ độc, không khỏi tức giận nói rằng, thật không thể đem Hoắc Đô chém thành muôn mảnh. Súc sinh kia đã bị Dư Minh đệ giết. Hoàng Dung thấy Lô Hữu Cực lòng đầy căm phẫn, thế là nói rằng, a, Dư thiếu hiệp đã đem người giết, giết đến tốt. Lô Hữu Cực lập tức hưng phấn lên. Thật là vừa nghĩ tới Quách Tĩnh còn không có tỉnh, lại không khỏi lo lắng. Bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại nhường Tĩnh ca ca phóng thích thể nội huyết khí, vẫn được sao? Hoàng Dung khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền. Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, hơn nữa cái kia độc dược ở trong cơ thể hắn đã thật lâu, Hoàng Dung không xác định vận dụng chuyện nam nữ còn có thể hay không cứu hắn. Đành phải đem hy vọng ký thác vào Dư Huyền trên thân. Ta chỉ có thể nói thử một chút. Dư Huyền sắc mặt nặng nề nói. Quách Tĩnh trạng huống này, rõ ràng đã tổn hại căn cơ, Dư Huyền không có nắm chắc có thể đem người cứu trở về. Bất quá hắn thân phụ thiếu lâm dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, hẳn là có thể thử một lần. Dư Huyền trước tiên đem một quả đại hoàn đan nuốt cho Quách Tĩnh, sau đó đem Quách Tĩnh đỡ ngồi xuống, tiếp theo khoanh chân ngồi vào Quách Tĩnh phía sau, vận khởi dịch cân kinh nhường chân khí tiến vào Quách Tĩnh thể nội, nhường chân khí tại Quách Tĩnh kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu, cho Quách Tĩnh dịch kinh phạt tủy. Tất cả mọi người nhìn xem Dư Huyền, lo lắng bên trong cũng đều tràn đầy chờ mong. Đặc biệt là Hoàng Dung, lúc này nội tâm rất là khẩn trương, nếu là liền Dư Huyền đều cứu không được Quách Tĩnh, như vậy nàng là thật không biết rõ phải làm gì. Chương 73, cứu về rồi chương 73. Cứu về rồi Dư Huyền cũng là lần thứ nhất vận công cứu người, ngay từ đầu rất không phải rất thông thuận, nhưng là theo nội lực vận chuyển, cũng từ từ nắm chặt, từ từ giúp Quách Tĩnh sắp xếp như ý trong cơ thể hắn hỗn loạn chân khí. Chỉ là, dù là Dư Huyền nội lực thâm hậu, vẫn cảm giác được hư thoát. Một canh giờ sau, Dư Huyền rốt cục thu công, mà Quách Tĩnh trên mặt đã khôi phục bình thường, mặc dù còn không có tỉnh, nhưng là hô hấp đã thông thuận nhẹ nhàng, giải thích do đã không có cái đại sự gì. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Dư Huyền đứng dậy nhường Quách Tĩnh tiếp tục nằm xuống, mệt mỏi mong muốn lau chùi mồ hôi trên mặt, nhưng là có một cái ngọc thủ đã ngả vào trên mặt của hắn, dùng khăn lụa giúp hắn lau đi mồ hôi. Dư Huyền ngước mắt, đối đầu chính là Ninh Trung Tắc dịu dàng đau lòng hai mắt. Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ sẽ chiếu cố người. Dư huynh đệ, Tĩnh ca ca thế nào? Hoàng Dung mặc dù rất là cảm kích, nhưng là quan tâm nhất vẫn là Quách Tĩnh thương thế. Đã không sao, đoán chừng tiếp qua một hai canh giờ liền tỉnh. Dư Huyền đoán chừng một chút thời gian nói rằng, hắn không có kinh nghiệm gì, mặc dù dùng dịch cân kinh trợ giúp Quách Tĩnh chữa trị thương thế bên trong cơ thể, nhưng là cụ thể hắn cũng không rõ lắm, chỉ là cho thời gian đại khái. Thật, Dư huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàng Dung cảm kích cho Dư Huyền hành lễ, sau đó tiến lên xem xét Quách Tĩnh tình huống. Dư Huyền chỉ là gật gật đầu, không nói gì nữa. Đều đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giữ lại Hoàng Bang chủ chiếu khán là được rồi. Linh Trung Tắc lên tiếng, bởi vì có cái ba người tại, cho nên nàng hô Hoàng Dung Hoàng Bang chủ. Hai vị trưởng lão biết được Quách Tĩnh không sau đó, cũng bên trong yên tâm lại, được nghe lại Linh Trung Tắc tiểu nói này, cũng đều rời đi, không lại quấy rầy Quách Tĩnh nghỉ ngơi. Dư Huyền cũng mang theo Ninh Trung Tắc tiểu long nữ ra Quách phủ. Lúc này trời bên ngoài đã sớm sáng rõ, Dư Huyền cảm giác chính mình vừa mệt vừa đói, sau đó tội nghiệp nhìn về phía Ninh Trung Tắc, "Ninh tỷ tỷ, đói." Ninh Trung Tắc đối đầu như thế Dư Huyền, tự nhiên đau lòng không thôi, cùng Dư Huyền cùng một chỗ lâu như vậy, Dư Huyền chưa từng như thế mệt mỏi qua. "Ta đã sớm nhường trong phủ chuẩn bị xong đồ ăn, chúng ta trở về ăn, ăn no rồi ngươi ngủ tiếp một giấc." Ninh Trung Tắc biết Dư Huyền vất vả một đêm, không chỉ có đem Hoàng Dung cấp cứu trở về, đằng sau còn một mực vận công cứu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vợ chồng bây giờ thiếu Dư Huyền, đều là ân cứu mạng, không biết rõ bọn hắn về sau như thế nào báo. Ninh Trung Tắc có gan liền tính nhường Hoàng Dung lấy thân báo đáp cũng không quá đáng cảm giác. Nguyên bản nàng còn cảm thấy không nên tham gia Quách Tĩnh vợ chồng ở giữa, nhưng là bây giờ, Dư Huyền lại cứu Hoàng Dung lại cứu Quách Tĩnh, đại hoàn đan không cần tiền, vẫn là Dư Huyền công lực không cần tiền. Bây giờ Dư Huyền không thiếu tiền, lại không tham quyền, võ công càng là thiên hạ khó gặp địch thủ, về sau Quách Tĩnh bọn hắn báo đáp thế nào? Dư Huyền duy nhất cảm thấy hứng thú liền một cái Hoàng Dung, nếu là không có thể theo Hoàng Dung kia đến tận cùng cái gì, nàng cảm thấy nàng xấu đệ đệ sẽ thua thiệt chết. Nhà nàng đệ đệ sao có thể thua thiệt chứ? Ừ, vẫn là Ninh tỷ tỷ sẽ đau lòng người. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Dư Huyền nói, liền một bên lôi kéo Ninh Trung Tắc, một bên giữ chặt Lý Mạc Sầu đi trở về. Tiểu Long Nữ theo sau lưng, nhìn xem Lý Mạc Sầu có chút quái dị. Phu quân không nên dắt tay của nàng sao? Chẳng lẽ là quá mệt mỏi, không có chú ý dắt sai? Bất quá nàng cũng không có so đo, mà là cùng một chỗ trở lại dư phủ. Ninh Trung Tắc trở lại trong phủ liền phân phó một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn được bưng lên bàn. Dư Huyền lập tức kéo ăn ngấu nghiến. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cũng chậm rãi bắt đầu ăn, bọn hắn đi theo lên được sớm, cũng đã sớm nói bụng. Duy chỉ có Ninh Trung Tắc không có ăn, chỉ là một mực tại giúp Dư Huyền chia thức ăn. Bọn hắn trước kia ngủ ngoài trời hoang dã thời điểm, cảm giác đều không có giống hiện tại chật vật như vậy qua. Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng ăn, đến, a, đừng nói bụng chính mình cùng hải tử. Dư Huyền thấy Ninh Trung Tắc không ăn, chỉ lo chiếu cố chính mình, lập tức để đũa xuống, múc một muôi cháo, thổi một cái về sau, đặt vào Ninh Trung Tắc bên miệng. Ninh Trung Tắc không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà đống nhiên đút nàng, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, có người ở đây. Bất quá, vẫn là rất phối hợp há miệng ra, nhường Dư Huyền đem cháo đút cho nàng. Một bên Lý Mạc Sầu thấy cảnh này, trong lòng có chút phạm chua, có chút hâm mộ, nhưng là lại có chút may mắn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có thể ôn nhu như vậy đối đãi một nữ nhân. Mặc dù nữ nhân kia không phải mình, không, nàng cũng là hắn một trong những nữ nhân. Cho nên, mới có thể cảm thấy may mắn. Phu quân, A Tiểu Long Nữ thấy dạng học dạng, hướng về phía Dư Huyền há mồm, cũng muốn Dư Huyền nuốt nàng. Dư Huyền đối nàng cùng Ninh Tỷ Tỷ luôn luôn đều là đối xử như nhau. Dư Huyền cưng chiều nhìn Tiểu Long Nữ một cái, tốt, đến. Dư Huyền không có uy Tiểu Long Nữ cháo, mà là kẹp một miếng thịt đặt vào trong miệng nàng. Dư Huyền vừa mới uống một bát cháo về sau, đã khôi phục nguyên khí, lúc này cũng không thấy đến mệt mỏi như vậy, đối Tiểu Long Nữ kia là hữu cầu tất ứng. Dư Huyền đương nhiên sẽ không lọt Lý Mạc Sầu, uy vạn Tiểu Long Nữ về sau, lại kẹp một miếng thịt đưa tới Lý Mạc Sầu bên miệng, đến, Mạc Sầu, a ta có thể tự mình ăn. Lý Mạc Sầu ngượng ngùng túi lầu xuống, không có đi ăn Dư Huyền đưa tới thịt. A, Dư Huyền không có thu hồi lại, mà là kiên trì muốn Lý Mạc Sầu ăn. Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền kiên trì, cũng chỉ có thể xấu hổ cắn xuống Dư Huyền trên chiếc đũa thịt, sau đó lại cấp tốc túi đầu, không dám nhìn Dư Huyền, lại không dám nhìn Linh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ. Phu quân, ngươi vì cái gì cũng uy sư tỷ a? Tiểu Long Nữ không hiểu hỏi. Linh Trung Tắc có thể nhìn ra được hắn cùng Lý Mạc Sầu quan hệ, nhưng là Tiểu Long Nữ chưa hẳn. Dư Huyền cười đối Tiểu Long Nữ nói rằng, bởi vì Mạc Sầu cùng Long Nhi như thế, là thê tử của ta, chúng ta là người một nhà. Chẳng lẽ Long Nhi không muốn cùng sư tỷ của ngươi một mực tại cùng một chỗ sao? Không, bằng lòng, ta không muốn sư tỷ rời đi. Trước kia sư tỷ rời đi của mộ, ta liền thương tâm thật lâu. Tiểu Long Nữ lắc đầu. Đối với Dư Huyền nói Lý Mạc Sầu là thê tử của hắn chuyện này không có ý kiến gì, duy nhất cao hứng là Lý Mạc Sầu sẽ không ở rời đi, có thể một mực cùng với nàng ở cùng một chỗ. Long Nhi. Lý Mạc Sầu cảm động nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Kỳ thật có thể nói Tiểu Long Nữ là bị nàng nuôi lớn, nàng đối Tiểu Long Nữ tình cảm cũng rất sâu, nếu như không phải sư phụ bất công, lại bởi vì Lục Triển nguyên chuyện, nàng cũng sẽ không rời đi của mộ. Bây giờ bởi vì Dư Huyền lại có thể cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ, nàng tự nhiên cũng là thích thú. Chỉ là không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà ngay thẳng như vậy nói nàng là thê tử của hắn, cái này khiến Lý Mạc Sầu hưng phấn sau khi, lại không khỏi ngượng ngùng không thôi. Mạc Sầu muội muội, không cần thẹn thùng, về sau tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên một chút, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố thật tốt đệ đệ. Ninh Trung Tắc không nghĩ tới trên giang hồ hung danh hiển hách xích luyện tiên tử lúc này tựa như là thẹn thùng tiểu nữ hài như thế, không khỏi cảm thấy mới lạ. Còn phải là nhà nàng xấu đệ đệ a? Ân, Ninh tỷ tỷ. Lý Mạc Sầu xấu hổ trả lời một câu. Nàng đối Dư Huyền có những nữ nhân khác kỳ thật vẫn là trong lòng còn có khúc mắc, nhưng là cùng Ninh Trung Tắc ở chung sau, nàng cũng liền không có loại kia ý nghĩ. Huống chi nàng khắc sâu trải nghiệm qua Dư Huyền cường hãn, nàng một người thật đúng là tiếp nhận không đến. Chương 74, Quách Tĩnh muốn trò chuyện nam nhân sự tình. Chương 74, Quách Tĩnh muốn trò chuyện nam nhân sự tình. Đúng rồi, Quách đại hiệp thật không có chuyện gì sao? Ăn no rồi về sau, Ninh Trung Tắc nhớ tới Quách Tĩnh chuyện, thế là hỏi hướng Dư Huyền. Dư Huyền sau khi ăn xong, thoải mái ngồi ở trong sân tắm rửa lấy năng sớm. Chủ yếu vừa ăn no, không tốt trở về nằm. Kỳ thật hắn khôi phục rất nhanh, ăn uống no đủ tốt về sau đã khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên cũng không có cần phải ngủ tiếp một giấc. Không biết rõ, ta chỉ là dùng dịch cân kinh giúp hắn chữa thương tái tạo kinh mạch, kết quả thế nào còn phải chính hắn sau khi tỉnh lại mới biết được. Ta giết người kinh nghiệm phong phú, nhưng là cứu người, lần đầu. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Ninh Trung Tắc nghe Dư Huyền lời nói, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Người Mông Cổ lúc này đến bắt đi Dung muội muội, lại lấy thương đổi thương đối phó Quách đại hiệp, giải thích rõ bọn hắn muốn tấn công Tương Dương, chúng ta muốn hay không sớm chuẩn bị. Ninh Trung Tắc lúc này mới nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, thế là hỏi thăm Dư Huyền. Dư Huyền quay đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi ý, Ninh Trung Tắc thế nào thông minh như vậy? Thế nào nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Ninh Trung Tắc bị Dư Huyền thấy có chút xấu hổ, quá trực tiếp quá trần trụi. Không có, ta chỉ là đang nghĩ vì cái gì nhà ta Ninh tỷ tỷ thông minh như vậy. Bất quá, ngươi yên tâm, bọn hắn sở dĩ đối Quách đại hiệp bọn hắn ra tay, là bởi vì bọn hắn là bảo hộ Tương Dương một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù nói, hiện tại Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, nhưng là không phải còn có ta ở đây sao? Hơn nữa, bọn hắn bên kia Kim Luân Pháp Vương cũng là bản thân bị trọng thương, còn lại cao thủ cơ hồ bị ta giết sạch. Ngươi nói, bọn hắn bây giờ còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Dư Huyền cười trả lời. A, Mông Cổ cao thủ đều bị ngươi đổ. Linh Trung Tắc kinh ngạc hỏi. Nàng biết Dư Huyền đem Hoàng Dung cứu về rồi, nhưng là ở giữa chuyện gì phát sinh, Dư Huyền cũng không có nói, thế nào liền đem người ta cao thủ giết sạch. Ân, cái gọi là cao thủ A, kỳ thật cũng không cao bao nhiêu. Chiến lược chẳng ra sao cả, diệt Mông Cổ tam kiệt, một cái sắc gở, còn có một cái tiểu vương ra. Dư Huyền không thèm để ý nói. Nếu là lại nhiều đến một chút cái gọi là cao thủ liền tốt, hắn lúc ấy có thể giết nhiều một chút. Linh Trung Tắc có chút im lặng, Mông Cổ tam kiệt nàng có nghe nói qua, võ nghệ cũng không tính là thấp, tại Mông Cổ tứ hoàng tử Hốt Tất Liệt dưới trướng cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới lại bị Dư Huyền giết. Mặc dù nói chiến tranh, giang hồ cao thủ không phải chủ lực, nhưng lại có xuất kỳ bất ý hiệu quả, bây giờ quân Mông Cổ đã mất đi những cái kia giang hồ cao thủ, hẳn là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Linh Trung Tắc lúc này mới thở dài một hơi. Làm nàng nghĩ rõ ràng người Mông Cổ ý đồ thời điểm, tâm vẫn xét theo. Vậy ta an tâm. Bọn hắn vừa mới định cư nơi này, cũng không muốn nơi này cứ như vậy bị phá hư. Chúng ta liền an tâm ở lại nơi này đi. Dư Huyền vỗ vỗ Linh Trung Tắc tay, sau đó ánh mắt lại rời về phía Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Phu quân ở đâu ta ở đâu? Tiểu Long Nữ bình thản nói rằng. Ta cùng Long Nhi cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu cũng tỏ thái độ, nhưng là không có giống Tiểu Long Nữ trực bạch như vậy. Lúc chiều, Quách phủ người tới cáo chi, Quách Tĩnh đã tỉnh, chỉ là không có hoàn toàn khôi phục, còn cần tĩnh dưỡng, chờ tĩnh dưỡng tốt lại tới cảm tạ Dư Huyền ân cứu mạng. Dư Huyền không có để ý, nghỉ ngơi tốt về sau, ngay tại hậu viện buổi tiếp Tiểu Long Nữ các nàng cùng một chỗ luyện võ. Cổ đại chính là không có cái gì giải trí hạng mục, mà mấy cái nữ nhân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là võ công, cho nên Dư Huyền chỉ có thể buổi tiếp các nàng luyện. Lý Mạc Sầu một mực tâm tâm niệm niệm Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho nên mấy người cùng một chỗ luyện cổ mộ phái kiếm pháp, lại cùng nhau luyện toàn chân giáo kiếm pháp, cuối cùng mới cùng một chỗ kết hợp. Bất quá, Lý Mạc Sầu tại kiến thức đến Dư Huyền võ công về sau, cũng liền không có cố chấp như vậy tại Ngọc Nữ Tâm Kinh, dù sao, đây không phải là mạnh nhất. Thế là vừa học Độc Cô Cửu Kiếm, cùng Cửu Âm Chân Kinh. Mấy ngày thời gian, Lý Mạc Sầu đã cảm thấy võ công của mình càng lên hơn một tầng lầu, Dư Huyền đan dược và những cái kia cao thâm nội công tâm pháp làm ra tác dụng rất lớn. Mấy ngày sau, Dư phủ hậu viện luyện võ tràng, Dư Huyền ngay tại cho Ninh Trung Tắc lục ít, từng điểm dọn dẹp sạch sẽ phía trên quất lạc mới đặt vào Ninh Trung Tắc miệng bên trong. Ninh Trung Tắc bây giờ đang có mang rất ưa thích ăn chút ngọt bên trong mang chua đồ vật, cái này quýt liền rất ưa thích, thế là Dư Huyền vẫn hầu hạ. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu ngay tại cùng một chỗ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong song kiếm hợp bích. Dư Huyền một bên hầu hạ Ninh Trung Tắc một bên ở một bên thỉnh thoảng đề điểm hai người bọn họ. Bốn người ở chung mười phần hài hòa. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh lúc tiến vào cũng nhịn không được hâm mộ, đặc biệt là Quách Tĩnh. Bây giờ thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là vẫn còn có chút nan ngôn chi ẩn. Hiện tại chính là đến cảm tạ Dư Huyền ân cứu mạng, còn có chính là muốn thỉnh giáo Dư Huyền một ít chuyện. Dư huynh đệ, các vị phu nhân. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cho Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc các nàng mấy người ôm quyền hành lễ. Dư Huyền bọn hắn nhao nhao đáp lễ. Dư huynh đệ, lần này hai vợ chồng ta đến đây là cảm tạ Dư huynh đệ ân cứu mạng, về sau Dư huynh đệ nhưng có phân phó, vợ chồng chúng ta hai người không chối từ. Quách Tĩnh chân thành nói rằng, vợ chồng bọn họ hai người tới thời điểm, mặc dù sửa soạn hậu lễ, nhưng là những cái kia đều không đủ để báo đáp Dư Huyền ân cứu mạng. Lần này, nếu như không phải Dư Huyền, vợ chồng bọn họ hai người rất có thể đã thiên nhân vĩnh cách, mà từng dường cũng biết lâm vào trong chiến loạn. Cho nên, bọn hắn thiếu Dư Huyền, lớn hơn thiên, kết quả ngậm bành đều không đủ để báo đáp. Quách đại ca Dung tỷ tỷ khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Dư Huyền khoát tay, Quách Tĩnh còn sống, Tương Dương liền an. Cho nên bảo trụ Quách Tĩnh, cũng liền bảo vệ bọn hắn tại Tương Dương cuộc sống an ổn. Hơn nữa những đan dược kia cũng là hệ thống cho, cũng không phải hắn dùng tiền mua, dùng không đau lòng. Ân cứu mạng khẳng định là muốn báo. Quách Tĩnh chân chân nói, được được được, nếu là ngày sau có cần, nhất định không cùng Quách đại ca khách khí. Dư Huyền chỉ có thể thỏa hiệp, Quách Tĩnh nếu là bướng bỉnh lên, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Dư huynh đệ, ta có một số việc mong muốn tự mình hỏi một chút ngươi, không biết có thể. Quách Tĩnh bỗng nhiên có chút do dự cùng Dư Huyền nói rằng, trong giọng nói còn mang theo một chút không cách nào mở miệng ý vị. Tĩnh ca ca có chuyện gì? Hoàng Dung không biết rõ vì cái gì Quách Tĩnh bỗng nhiên muốn tìm Dư Huyền trong âm thầm nói chuyện, có cái gì là không thể nhường nàng biết đến sao? Ân, không có gì, chính là có một số việc muốn thỉnh giáo Dư huynh đệ, nam nhân sự tình. Quách Tĩnh muốn giải thích lại không biết thế nào đi giải thích. Tốt, Quách đại ca, chúng ta trong phòng mời, Dung tỷ tỷ ngay ở chỗ này buổi tiếp Linh tỷ tỷ các nàng a. Dư Huyền mặc dù không biết rõ Quách Tĩnh muốn nói gì chuyện, nhưng là Quách Tĩnh đã nói là nam nhân ở giữa chuyện, cho nên vẫn là tránh mấy cái nữ nhân tốt. Dư Huyền đem Quách Tĩnh dẫn tới vùng trong, trả lại Quách Tĩnh rót chén trà, sau đó liền đợi đến Quách Tĩnh đem chuyện nói ra. Chỉ là Quách Tĩnh tiếp nhận chén trà, nhấp qua một ngụm về sau, lại chậm chạp không có mở miệng, tựa hồ là không biết rõ hẳn là thế nào mở miệng, hay là còn tại ấp ủ thế nào mở miệng. Dư Huyền cũng không nổi, liền an tĩnh chờ lấy. Chương 75, Quách Tĩnh vấn đề lớn. Chương 75, Quách Tĩnh vấn đề lớn. Dư huynh đệ, Quách Tĩnh vẫn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Quách đại ca có chuyện nói thẳng. Kỳ thật Dư Huyền cũng không muốn cùng Quách Tĩnh một mực hao tổn, nói chuyện nhăn nhăn nhó nhó, không hề giống đại nam nhân. Dư huynh đệ, rất cảm kích ân cứu mạng của ngươi, chỉ là có chút chuyện, ta muốn cùng Dư huynh đệ thỉnh giáo một chút. Quách Tĩnh khẽ cắn răng, dường như đã làm quyết định. Dư Huyền không nói gì, mà là có chút đưa tay, ra hiệu Quách Tĩnh tiếp tục. Dư huynh đệ lúc trước cứu chữa ta thời điểm, nhưng có phát hiện được ta thân thể có cái gì khác biệt? Quách Tĩnh hỏi. Dư Huyền nhớ lại một chút, lúc ấy Quách Tĩnh bản thân bị trọng thương, còn trúng độc, không phải liền là những ngày sao? Những này hẳn là Hoàng Dung cũng biết, tự nhiên cũng biết nói cho Quách Tĩnh. Dư Huyền có chút không rõ Quách Tĩnh lúc này cái này hỏi ý tứ. Quách đại ca lúc này là cảm thấy thân thể có cái gì khó chịu sao? Dư Huyền đoán được khả năng Quách Tĩnh cảm thấy thân thể của hắn như trước kia có chút không giống, hay là có vấn đề gì, cho nên mới tìm hắn muốn làm tin tưởng. Nhưng là chính hắn cũng không biết ta, hắn lại không có cái gì kinh nghiệm, có thể đem người cứu trở về liền đã rất tốt. Quách Tĩnh đây là tới truy trách. Dư Huyền đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không vui. Quách đại hiệp là có ý gì? Dư Huyền không còn hô Quách Tĩnh Quách đại ca, mà là hô Quách đại hiệp. Quách Tĩnh cũng nghe ra Dư Huyền cảm xúc biến hóa, thế là tranh thủ thời gian giải thích, không phải, Dư Minh đệ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là cảm giác được thân thể của ta có chút vấn đề, chỉ là muốn hỏi lúc ấy thân thể của ta có cái gì chỗ khác thường. Thân thể ngươi bây giờ thế nào? Dư Huyền thấy Quách Tĩnh xác thực không giống như là đến chất vấn hắn, thấy hắn như thế hốt hoảng giải thích, cũng biết chính mình là hiểu lầm hắn. Chính là phương diện kia, không có cảm giác. Quách Tĩnh cảm thấy rất xấu hổ. Thân làm nam nhân, nhưng là xem như nam nhân vốn liếng lại không có phản ứng, đây cũng là hắn muốn tìm Dư Huyền hỏi một chút nguyên nhân. Cũng nghĩ nhìn xem Dư Huyền có hay không biện pháp giúp hắn khôi phục. Dư Huyền nghe vậy, vừa định hỏi phương diện kia, nhưng là liên hợp Quách Tĩnh khó mà mở miệng dám vẻ, lại nghĩ tới trước đó Quách Tĩnh bên trong thật là loại thuốc này, cũng hiểu Quách Tĩnh nói tới chính là cái gì. Không khỏi chân mày cau lại. Chẳng lẽ là bởi vì Quách đại ca ngươi tại trọng thương phía dưới còn tại cực lực áp chế độc kia, cho nên mới Dư Huyền cũng chỉ là suy đoán, dù sao hắn là thật không hiểu. Rất có thể. Thấy Dư Huyền đều nói như vậy, Quách Tĩnh cũng chỉ có thể gật đầu tán đồng. Trước mắt cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Nếu không thương thế của hắn tốt về sau, không khỏi cảm thấy mình công lực có chỗ tăng lên, cường độ thân thể cũng có chỗ tăng cường, hắn có thể cảm giác được kia là Dư Huyền trị cho hắn thời điểm cho mang tới. Hắn đối Dư Huyền kia là cảm kích thật lòng. Nhưng là, cái kia phương diện lại, một lời khó nói hết. Dư Minh đệ nhưng có biện pháp. Quách Tĩnh khẩn thiết nhìn xem Dư Huyền không phải người bình thường, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói. Cái này, không dối gạt Quách đại ca, ta tất cả biết trị liệu thủ đoạn đều dùng tại trên người ngươi qua. Đại hoàn đan tiểu hoàn đan cũng qua Quách đại ca dùng qua. Dư Huyền có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự là lực bất tòng tâm a, dịch cân kinh đều dùng đến, đan dược cũng dùng. Nhưng là Quách Tĩnh vẫn là không có phản ứng, đó chỉ có thể nói là thật làm bị thương căn cơ. Vấn đề này lớn. Quách Tĩnh nghe vậy, không khỏi một hồi thất lạc. Quách đại ca đi tìm đại phu nhìn qua sao? Hắn không phải bác sĩ, thật không hiểu giải quyết như thế nào vấn đề này, chuyên nghiệp chuyện, còn phải tìm người chuyên nghiệp a. Quách Tĩnh thở dài một hơi, đã tìm, đại phu bất lực, cho nên mới đi tìm Dư Minh đệ ngươi hỏi một chút. Cái này, một cái đại phu không được, liền tìm thêm một chút đại phu, thiên hạ cũng không ít danh ý đi, chung quy là có biện pháp. Dư Huyền an ủi. Quách Tĩnh không có đang nói chuyện, mà là đắm chìm trong thất lạc bên trong. Dư Huyền nhìn xem cũng chỉ có thể thở dài. Quách đại ca cũng đừng ngủ rũ, có lẽ chỉ là nhất thời, về sau sẽ tự động tốt cũng không nhất định. Có lẽ có thể đi trở về cùng Dung tỷ tỷ thương lượng một chút, muốn chút biện pháp đến kích thích một chút thử một chút. Dư Huyền thấy Quách Tĩnh dáng vẻ thất hồn lạc phách, có chút không đành lòng. Kích thích một chút. Quách Tĩnh không hiểu nhìn về phía Dư Huyền. Chính là nam nhân mà, tại một chút hoàn cảnh đặc định hạ thu được một chút giác quan bên trên kích thích gì gì đó, có thể nhường hạ diện lỉnh tiêu thăng từ đó kích thích phương diện kia dục vọng. Người hiện đại đều hiểu, nhưng là người cổ đại chưa hẳn hiểu. Chỉ là Dư Huyền cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Cái gì tuyến cái gì cây. Quả nhiên, Quách Tĩnh vẻ mặt mơ hồ. Chính là tại các ngươi sinh hoạt vợ chồng thời điểm, nhiều một ít hoa văn, sau đó gia tăng tâm tình của các ngươi. Dư Huyền bất đắc dĩ. A, không hiểu. Quách Tĩnh thành thật trả lời. Dư Huyền nâng chán. Quay đầu nhường Dung tỷ tỷ tìm đến Linh tỷ tỷ a. Dư Huyền đầu hàng, hắn cảm giác cùng Quách Tĩnh đã giao lưu vô năng. Ngươi Dung tỷ tỷ nàng còn không biết. Quách Tĩnh xấu hổ cúi đầu. Đồng dạng lúc nghỉ ngơi, hắn đều sẽ cùng Hoàng Dung có giao lưu, nhưng là mấy ngày nay mặc dù thân thể sớm tốt, nhưng là vẫn lấy tổn thương không có làm tốt lấy cớ, tự tuyệt cùng Hoàng Dung thân cận. Cho nên Hoàng Dung cũng không hiểu biết. Quách đại ca, ta đề nghị vẫn là cùng Dung tỷ tỷ ăn ngay nói thật, dù sao việc này liên quan nữ tới tương lai của các ngươi. Dư Huyền vẫn như cũ thở dài. Quách Tĩnh nghĩ, chăm chú gật đầu. Trở về cùng Dung tỷ tỷ giải thích rõ về sau, lại để cho nàng tìm đến Linh tỷ tỷ. Dư Huyền có loại cảm giác, hắn đến Tương Dương, không phải hướng về phía Hoàng Dung tới, là đến cho Quách Tĩnh vợ chồng bài ưu giải nạn tới. Yêu thương. Dư Minh đệ, có thể hay không Quách Tĩnh vẫn như cũ không biết rõ như thế nào mở miệng. Yên tâm đi, ta chỉ cùng Linh tỷ tỷ nói, người khác ta là sẽ không nói, sẽ không đem chuyện này nói ra. Hơn nữa cũng là vì giúp ngươi, nhường Linh tỷ tỷ cùng Dung tỷ tỷ khai thông lại so với hai chúng ta khai thông dễ dàng. Nàng hai đều là người thông minh, biết phải làm sao. Dư Huyền giải thích, hắn biết Quách Tĩnh lo lắng cái gì, liên quan tới nam nhân mặt mũi và tôn nghiêm, hắn vẫn hiểu. Tốt, vậy thì nghe Dư Huyền đệ, chỉ là muốn bất vả Ninh phu nhân. Quách Tĩnh khẽ cắn răng, tiếp nhận Dư Huyền đề nghị. Nếu quả thật đã mất đi xem như năng lực của đàn ông, kia không chỉ có hắn thống khổ cả một đời, liền Hoàng Dung cũng là sẽ cùng theo thống khổ. Quách đại ca không cần khách khí như thế, thiện tay mà thôi mà thôi. Dư Huyền khoát khoát tay. Mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, ta đều thiếu nợ Dư Minh đệ đại ân. Quách Mỗ nguyện kết cỏ ngậm bành lấy báo Dư Minh đệ đại ân. Quách Tĩnh đứng dậy trịnh trọng cho Dư Huyền hành lễ. Đừng, Quách đại ca ngươi thật tốt bảo vệ tốt Tương Dương liền tốt, ngươi vô sự, Tương Dương liền vô sự. Nhà chúng ta vừa tới Tương Dương không lâu, cũng không muốn mảnh này yên tĩnh bị đánh phá. Dư Huyền không thèm để ý nói. Quách Tĩnh nghe vậy, lập tức tinh thần trách nhiệm liền lên tới, thân thể đứng nghiêm. Hắn thật sâu nhớ kỹ mẫu thân dạy bảo, cũng biết rõ người Mông Cổ hung ác, cho nên hắn quyết không thể nhường Tương Dương bách tính rơi xuống người Mông Cổ trong tay. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Dư Minh đệ, Quách Mộ sinh thời, tuyệt sẽ không nhường người Mông Cổ bước vào Tương Dương một bước. Quách Tĩnh trịnh trọng nghiêm túc cùng Dư Huyền cam đoan. Coi như Quách Tĩnh không bảo đảm, Dư Huyền cũng biết Quách Tĩnh có thể làm được, đây cũng là vì cái gì tôn kính Quách Tĩnh nguyên nhân. Chương 76, cứu người cứu đến cùng. Chương 76, cứu người cứu đến cùng. Quách Tĩnh rất là thật có lỗi hổ thẹn nhìn xem trước mặt Hoàng Dung, hắn thật cố gắng, thật là một chút phản ứng đều không có. Hắn chết tâm đều có, nếu như không phải còn muốn bảo hộ Tương Dương, bảo hộ Tương Dương Quách Tĩnh, hắn khả năng thật không bằng chết đi coi như xong. Thật xin lỗi, Dung Nhi, ta Quách Tĩnh không dám nhìn tới Hoàng Dung ánh mắt. Không có quan hệ, Tĩnh ca ca, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, ta lại đi thỉnh giáo Ninh tỷ tỷ, bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp. Mặc dù theo Ninh Trung Tắc bên kia học trở về đồ vật đều bị nàng dùng ra, nhưng là vẫn không cách nào bước lên Quách Tĩnh tình thú. Bất quá, nàng không hề từ bỏ, dù cho Quách Tĩnh từ bỏ, nàng đều không hề từ bỏ. Lúc trước Quách Tĩnh trở về nói với nàng chuyện này thời điểm, nàng xác thực cảm giác được trời sập. Nàng vừa mới 30 tuổi, chính là đặc biệt cần nam nhân che chở niên kỷ, nếu như Quách Tĩnh không được, nàng đều không dám tưởng tượng về sau qua là ngày gì. Cũng may, Quách Tĩnh cũng đã nói đi tìm Dư Huyền, Dư Huyền đưa ra đề nghị, chỉ là nhường nàng đi tìm Linh Trung Tắc, Linh Trung Tắc sẽ nói cho nàng làm thế nào. Thế là nàng không nói hai lời liền đi thỉnh giáo Linh Trung Tắc, Linh Trung Tắc cho nàng không ít biện pháp. Chủ yếu vẫn là hy vọng có thể thông qua một chút giác quan kích thích một chút. Mặc dù rất là xấu hổ, nhưng là vì về sau cuộc sống hạnh phúc, nàng vẫn là nhất nhất làm theo, mặc dù nhường Quách Tĩnh thấy mắt thẳng, nhưng là tốt. Quách Tĩnh cũng không tốt lại đả kích, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh đồng ý, giải thích rõ chính hắn không hề từ bỏ, tâm cũng buông ra một nửa. Một nửa khác là bởi vì tìm không thấy biện pháp chữa khỏi. Ta lát nữa lại đi tìm Linh tỷ tỷ. Thật sự nếu không đi, ta liền đi tìm Danh Ý đi. Tĩnh ca ca ngươi không thể rời đi Tương Dương quá lâu, nhưng là ta có thể, coi như tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, ta nhất định sẽ đem Danh Ý cho mời về. Hoàng Dung kiên định nhìn xem Quách Tĩnh, ý đồ cho Quách Tĩnh lực lượng, nhường Quách Tĩnh không nên tùy tiện từ bỏ. Dung Nhi, thật sự là khổ ngươi. Quách Tĩnh đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, hắn xác thực đã âm thầm từ bỏ. Bởi vì Dung Nhi mấy ngày nay cho nàng phô bày các loại phong tình vật trùng, nếu là trước kia, hắn đã sớm luôn hãm, thật là bây giờ. Hắn không muốn chỉ hoãn Hoàng Dung, hòa ly thư hắn đã viết xong, giấu tới Hoàng Dung tùy thân túi thơm bên trong. Hắn không cho được Hoàng Dung về sau, vậy hắn đem hắn quãng đời còn lại giao cho Tương Dương, thật tốt thủ vệ Tương Dương. Hắn thả Hoàng Dung đi tìm thích hợp hơn nàng người, có thể cho nàng người hạnh phúc. Dư Huyền cũng rất không tệ, Dư Huyền mặc dù đã có mấy vị phu nhân, nhưng là hắn nhìn thấy Dư Huyền là thế nào đối đãi cái kia mấy vị phu nhân, hơn nữa, mấy vị kia phu nhân nhìn đều rất hạnh phúc. Rõ ràng nhất chính là tuổi tác lớn nhất Ninh Trung Tắc, mỗi một lần thấy đều nét mặt hường hào, vẻ mặt hưng phấn. Hắn đều không có tại Hoàng Dung trên mặt nhìn thấy qua vẻ mặt như vậy, giải thích do hắn không có cho Hoàng Dung đầy đủ hạnh phúc. Hoàng Dung đi theo hắn, càng nhiều hơn chính là chiều theo hắn, đi theo hắn. Mà hắn trọng tâm cũng không tất cả gia đình, càng nhiều là tại thủ vệ Tương Dương bên trên. Bản thân hắn liền thật xin lỗi Hoàng Dung, bây giờ càng thêm không thể chậm trễ nàng. Hai tháng, Dư Huyền không ngừng cho Ninh Trung Tắc truyền thụ như thế nào để cao nam nhân hứng thú tình thú, Ninh Trung Tắc lại truyền thụ cho Hoàng Dung. Dư Huyền cũng cảm giác mình đã giang lang mới lấy hết, nhưng là Quách Tĩnh bên kia dường như vẫn là không có hiệu quả. Hắn thật là thương mà không giúp được gì. Linh Trung Tắc đã 5 tháng thân thể đã ổn định, Dư Huyền đánh dấu kế hoạch cũng lần nữa khởi động. Lần đầu tiên, ba nữ nhân không có một cái nào muốn theo hắn ra ngoài. Tiểu Long Nữ, Linh tỷ tỷ bụng càng lúc càng lớn, ta muốn lưu lại chiếu cố bà bảo. Kỳ thật Tiểu Long Nữ vẫn luôn là rất an tinh tính tình, mặc dù cũng có chút muốn theo tại Dư Huyền bên người, nhưng là bây giờ nàng càng muốn ở lại nhà, bởi vì có Linh Trung Tắc cùng Lý Mạc Sầu buổi tiếp. Lý Mạc Sầu thì là lấy gần nhất Ngọc Nữ Tâm Kinh có sở thành, nếu lại tiếp lại lệ. Kỳ thực là nàng hiện tại là Dư Huyền nữ nhân, trước kia thanh danh không tốt lắm, ra ngoài đi theo Dư Huyền bên người có thể sẽ cho Dư Huyền tạo thành phiền toái không cần thiết. Vẫn là an tâm ở nhà chờ Dư Huyền trở về tốt, cũng có thể giúp đỡ Dư Huyền chiếu cố Ninh Trung Tắc. Ta nghe nói Dung muội muội ra ngoài cho Quách đại hiệp tìm thần y liễu. Ninh Trung Tắc đống nhiên tới một câu. "Ân?" Dư Huyền không hiểu nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Nhà hắn Ninh nữ hiệp đây là ý gì? Quách đại hiệp tình huống này cũng đã vô lực hồi thiên. Ninh Trung Tắc không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu Hoàn Đan đại Hoàn Đan cái loại này thần dược, còn có dịch cân kinh dạng này thần công đều bất lực, Ninh Trung Tắc kỳ thật đã cảm thấy không có cái gì hy vọng. Cùng nói nhường Hoàng Dung hoang phế quãng đời còn lại, ngược lại không theo chính mình xấu đệ đệ. Nhà mình xấu đệ đệ cũng coi là cứu người cứu đến cùng, không phải? Dư Huyền vẫn như cũ không hiểu nhìn xem Ninh Trung Tắc, thậm chí đưa tay thăm dò Ninh Trung Tắc cái chán. Hắn nhớ kỹ hồi trước nhà hắn Ninh nữ hiệp còn cảnh cáo hắn không nên đánh Hoàng Dung chủ ý tới, thế nào hiện tại đây là muốn hắn chủ động xuất kích à? Cứu người cứu đến cùng. Ninh Trung Tắc nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cứu người cứu đến cùng. Như thế cứu sao? Ninh tỷ tỷ, người chăm chú sao? Dư Huyền cảm giác Ninh Trung Tắc là đang thử thăm dò hắn. Người cứ nói đi. Ninh Trung Tắc giận Dư Huyền một cái. Trên giang hồ danh y không ít ta. Người yên tâm Dung muội muội một người đi tìm. Ninh Trung Tắc bổ sung nói rằng. Dư Huyền nhíu môi, hắn kỳ thật có chút không vui, nhưng nội tâm lại mơ hồ chờ mong chuyện gì xảy ra. Đi, đi thôi, trong nhà có hai vị muội muội bồi tiếp ta, ngươi không cần lo lắng. Ninh Trung Tắc còn nhìn không ra Dư Huyền đáy lòng suy nghĩ. Ta có chỗ của mình muốn đi. Dư Huyền ý đồ giải thích, hắn muốn đi đánh dấu địa phương cùng Hoàng Dung không nguyện ý, bọn hắn không cùng đường. Nói nhiều như vậy làm gì? Người ta còn không biết. Đi thôi đi thôi. Ninh Trung Tắc khinh bỉ nhìn xem Dư Huyền, sau đó đổi người. Dư Huyền, hắn cũng không biết Hoàng Dung muốn đi tìm cái nào thần y liễu, cái này tổng võ thế giới thần y liền không ít ta. Hắn cảm thấy, nếu là gặp gỡ liền thuận đường bảo hộ Hoàng Dung, nếu là gặp không được, vậy hắn liền tự mình đi tìm địa phương đánh dấu, cầm tới càng nhiều võ công, tăng lên thực lực của mình. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù nói không kém, nhưng là cũng không phải thiên hạ đệ nhất, còn cần cố gắng. Đi một bước nhìn một bước à, hắn cũng không dám đi quá xa địa phương, cổ đại giao thông quá rơi ở phía sau, đi một chỗ vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, hắn muốn tại hải tử xuất sinh trước trở về. Cho nên kỳ thật ở bên ngoài không thể trì hoãn quá lâu. Hắn cũng không muốn chính mình đứa bé thứ nhất ra đời thời điểm chính mình không ở bên người. Lại nói, Hoàng Dung cái thứ nhất sẽ đi tìm ai? Giết người danh ý bình nhất chỉ. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Diệu Lang Trung Mai Nhị Tiên Sinh. Dược Vương Tôn Tư Mạc. Hay là cái khác? Dư Huyền thật là theo Ninh Trung Tắc nơi đó dò thăm thế giới này danh ý cũng không ít, hắn cũng nghe nhiều nên thuộc, cũng không biết Hoàng Dung đi tìm ai. Nếu không đi tìm Quách Tĩnh tìm hiểu. Nhưng là có thể hay không quá rõ ràng. Tính toán, vẫn là trước hoàn thành chính mình đánh dấu nhiệm vụ. A Hoàng Dung có khả năng nhất đi tìm chính là Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa cùng Diệu Lang Trung Mai Nhị Tiên Sinh, dù sao hai cái này tốt nhất tìm. Chương 77, Quách Tĩnh ủy thác chương 77, Quách Tĩnh ủy thác Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa tại Lạc Dương, Mai Nhị Tiên Sinh tại Bảo Định. A cái này, hai chỗ này mới có địa phương nào là có thể đánh dấu sao? Dư Huyền ra được Tương Dương thành bên ngoài, nhưng là nội tâm vẫn còn do dự. Bất quá tại hắn còn đang do dự thời điểm, có người ngăn cản đường đi của hắn. Đây là hắn bạn không nghĩ tới, Quách Tĩnh vậy mà tại ngoài thành cản hắn, làm cái gì vậy? Quách đại ca, sao ngươi lại tới đây? Dư Huyền vẫn là xuống ngựa, hướng Quách Tĩnh ôm quyền hành lễ. Dư Minh đệ đây là muốn đuổi theo Dung Nhi sao? Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dư Huyền. Dư Huyền trong lòng một cái lộ bộ, Quách Tĩnh nhìn ra cái gì? Hắn biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Không có chứ. Hắn bây giờ đi đâu bên trong cũng không biết, hắn mục đích chủ yếu là muốn đi đánh dấu, chẳng qua là Ninh Trung Tắc giật dây hắn đi tìm Hoàng Dung mà thôi, hắn cũng còn không có bày ra hành động đâu. Ân. Quách đại ca nói cái gì? Dung tỷ đi đâu? Dư Huyền vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nhìn Dư Huyền sắc thực không giống như là trang bộ dáng, vì vậy tiếp tục hỏi, ngươi thật không phải là muốn đi truy Dung Nhi? Ta cũng không biết Dung tỷ đi nơi nào, ta truy cái gì? Hơn nữa, ta tại sao phải truy Dung tỷ? Dung tỷ là có cái gì nguy hiểm không? Dư Huyền vẫn như cũ rất nghi hoặc, có chút không biết rõ Quách Tĩnh ý tứ. Dung Nhi đi là ta tìm kiếm hỏi thăm danh ý gì, Dư Minh đệ đây là muốn đi nơi nào? Quách Tĩnh nghiêm thầm thở dài một tiếng. Quách đại ca, Dung tỷ vậy mà đi tìm thăm danh ý gì? Tin tưởng Quách đại ca nhất định có thể khôi phục. Ta địa phương muốn đi tương đối nhiều, trước kia liền kế hoạch tốt lắm, chỉ là bởi vì Ninh tỷ có bầu, mới đến Tương Dương đến định cư, hiện tại cũng là thời điểm tiếp tục ban đầu hành trình. Dư Huyền giải thích, hắn thật không có muốn đi truy Hoàng Dung. Quách Tĩnh cũng biết Dư Huyền nói là sự thật, hắn vừa mới cũng chỉ là thăm dò Dư Huyền mà thôi. Là đi võ đang sao? Quách Tĩnh lại hỏi, Dư Huyền bọn hắn một nhà tại sao tới Tương Dương hắn cùng Hoàng Dung đã sớm tin tưởng. Dư Huyền gật đầu, lại lắc đầu, không ngừng võ đang, còn có địa phương khác đều muốn đi một chút. Quách Tĩnh nghe vậy gật đầu, sau đó lại nhìn một chút bốn phía, không có người nào. Lúc này mới yên tâm chăm chú đối Dư Huyền nói rằng, Dư Minh đệ, có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Quách đại ca cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ ngươi đổi kịp Dung Nhi, đồng thời, trên đường đi chiếu cố thật tốt nàng. Quách Tĩnh nói đến rất trịnh trọng, cũng không phải là nói đùa. Cái này không ổn đâu, Quách đại ca. Hơn nữa Dư Huyền là hoàn toàn không ngờ rằng Quách Tĩnh tìm hắn là vì việc này. Bất quá, như vậy, vừa rồi Quách Tĩnh là đang thử thăm dò hắn. Quách Tĩnh thấy Dư Huyền muốn nói điều gì, tranh thủ thời gian ngăn lại, Dư Minh đệ, ngươi nghe ta nói. Thân thể của ta chính ta tin tưởng, đã dược thạch không ý đi hề. Chỉ là Dung Nhi một mực không hề từ bỏ, nhất định phải đi tìm cái gì danh ý đi. Quách Tĩnh nói, không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Dung Nhi là một cái hoạt bát cơ linh, trí tình trí nghĩa, không nhận trói buộc, thoải mái không bị trói buộc, tự tin dị thường cô nương. Thật là những năm này nàng theo ta, cùng một chỗ vì nước vì dân, hy sinh quá nhiều, nàng người yêu thích, hứng thú. Nàng biến trầm ổn, chu toàn, ưu tư lo ngại, trách nhiệm san bằng nàng có kẻ. Những này kỳ thật đều không phải là ta muốn. Ta hy vọng nàng một mực là cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, mà không phải cùng ta cùng một chỗ gánh vác bảo hộ Tương Dương gánh nặng. Quách Tĩnh dường như đang cảm thán hắn ca Hoàng Dung đã tưởng, Dư Huyền không có xem vào, chỉ là lặng lặng nghe, kỳ thật hắn đã có chút dự cảm, cũng không biết có đúng hay không xác thực. Quách Tĩnh nói xong, nhìn xem Dư Huyền, vừa tiếp tục nói, ta xem Dư Minh đệ cùng mấy vị phu nhân ở chung, mấy vị phu nhân đều mười phần hài lòng hạnh phúc, vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại. Kỳ thật ta cũng nghĩ nhường Dung Nhi vượt qua cuộc sống như vậy, chỉ là ta không thể. Huống chi hiện tại ta Dư Minh đệ, Dung Nhi về sau liền nhờ ngươi, hòa ly thư ta đã sớm viết xong cho Dung Nhi, liền đặt ở nàng tùy thân túi thơm bên trong, chỉ là nàng không biết rõ. Ta biết ngươi đối Dung Nhi kỳ thật có ý tưởng, nhưng là trở ngại đạo nghĩa. Ngươi không chỉ có cứu được nàng, cũng đã cứu ta, còn một mực cho chúng ta vợ chồng chi quan tâm nhiều như vậy. Quách Tĩnh lại là một vẻ cười khổ. Dư Huyền đối Hoàng Dung tâm tư hắn tự nhiên tin tưởng, chỉ là cho tới nay hắn đều tin tưởng Dư Huyền mặc cho, Dư Huyền cũng không có nhường hắn thất vọng, không có đối Hoàng Dung làm ra cái gì càng tự chuyện. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể quyết định đem Hoàng Dung giao cho Dư Huyền nguyên nhân. Quách đại ca, ta Dư Huyền muốn giải thích. Hắn rất là chấn kinh, không nghĩ tới Quách Tĩnh vậy mà có thể hạ quyết tâm cùng Hoàng Dung ly hôn. Dư Minh đệ không cần giải thích, nam nhân ý đồ kia, ta còn là hiểu. Quách Tĩnh thấy Dư Huyền bối rối mong muốn giải thích bộ dáng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nếu như Dư Huyền không phải đối Hoàng Dung có ý tưởng, làm sao lại vừa nghe nói tới Hoàng Dung gặp nguy hiểm liền liều lĩnh chỉ đi một mình Mông Cổ quân doanh nghĩ cách cứu viện? Hắn đều làm không được dạng này. Theo hắn nhận biết Hoàng Dung bắt đầu, liền cũng không biết có bao nhiêu người đối Hoàng Dung có ý tưởng, hắn mặc dù khờ, nhưng là không ngốc, chỉ là những người kia không có ảnh hưởng đến hắn cùng Hoàng Dung ở giữa tình cảm, cho nên hắn không để ý tới mà thôi. Lần trước Dung Nhi bị bắt, để cho ta ý thức được Dung Nhi cùng ta cả một đời khả năng đều không được sống yên ổn. Người Mông Cổ xem ta là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thông khoái. Lần trước nếu như không phải Dư Minh Đệ, hai vợ chồng chúng ta một cái bị bắt, một cái chết oan chết uổng, âm dương lưỡng cách. Người Mông Cổ biết ta không chết, nhất định lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó ta. Dung Nhi đi theo ta chưa hẳn mỗi một lần đều vẫn tốt như vậy. Cho nên, Dư Minh Đệ, ta thỉnh cầu ngươi, về sau giúp ta chiếu cố thật tốt Dung Nhi. Quách Tính nghĩ đến lần này chuyện, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Dư Huyền, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Hắn một mực là người Mông Cổ cái đinh trong mắt, cho nên hắn không thể để cho chính mình có quá nhiều uy hiếp. Trải qua lần này, hắn hoàn toàn ý thức được, võ công của hắn thật không đủ để bảo hộ người nhà của hắn. Huống chi bây giờ hắn đã coi như là một cái phế nhân, làm sao có thể lại trì hoãn Hoàng Dung đâu. Quách đại ca, chuyện không có nghiêm trọng như vậy. Dư Huyền còn muốn thuyết phục một chút Quách Tĩnh, hắn không muốn gánh vác một cái thừa lúc vắng mà vào đều danh. Quách Tĩnh lắc đầu, ta sư phụ nhóm từ nhỏ đã dạy bảo ta muốn thủ vững trung hiếu thiên nghĩa, mẫu thân của ta trước khi lâm trùng cũng nhắc nhở ta cả đời muốn hỏi tâm không hẹn, vì nước hết sức. Ta biết do quân Mông Cổ đội tàn bạo, bảo hộ Tương Dương Bách Tính miễn bị chiến hỏa, là ta suốt đời tín niệm. Ta không muốn Dung Nhi giống như ta, đem tất cả tinh lực đều đặt ở thủ vệ Tương Dương bên trên. Nàng hẳn là có cuộc sống tốt hơn, ta biết nàng mong muốn chính là vô câu vô thúc, tự do tự tại. Ta không cho được, nhưng là ta biết Dư Minh Đệ ngươi có thể. Cho nên, xin nhờ, Dư Minh Đệ. Quách Tính lại tại trịnh trọng cho Dư Huyền ổn quyền. Hắn cũng có mấy phần ủy thác ý vị, bởi vì hắn đã lấy thân hứa quốc. Hắn bây giờ tình huống này, chỉ có càng thêm toàn thân toàn ý vùi đầu vào thủ thành báo quốc bên trong khả năng không có tiếng lối. Dư Huyền thấy Quách Tính thật là tại nghiêm túc muốn đem Hoàng Dung giao phó cho hắn, lòng tham là xúc động. Hắn không phải người tốt lành gì, đối Ninh Trung Tắc hắn trực tiếp thủ đoạn mạnh cưới, đối Tiểu Long Nữ Lý Mạc Sầu là lừa dối đủ kiểu. Nhưng là đối Hoàng Dung, vẫn luôn không có tận lực theo đuổi. Bây giờ Quách Tính trịnh trọng như vậy phó thác, nhường trái tim của hắn có chút nặng nề. Chương 78, đuổi kịp Hoàng Dung chương 78, đuổi kịp Hoàng Dung Quách Tính cáo chi Dư Huyền, Hoàng Dung mong muốn đi tìm là Tiết Mộ Hoa, cho nên hướng Lạc Dương phương hướng. Dư Huyền cuối cùng vẫn đáp ứng Quách Tính, đi tìm Hoàng Dung, cũng một đường bảo hộ nàng. Về phần có thể hay không xảy ra cái gì, hắn không biết rõ. Có lẽ, Quách Tính chỉ hy vọng bọn hắn xảy ra chút gì. Biết Hoàng Dung phương hướng, Dư Huyền truy đuổi cũng nhanh, dùng ngựa phi nước đại, cơ hồ không có nghỉ ngơi. Tại sau một ngày, rốt cục đuổi kịp Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung đang ngồi ở một cái khách sạn đại đường nghỉ ngơi, cho nên Dư Huyền vừa tiến đến liền thấy nàng. Hoàng Dung đối Dư Huyền xuất hiện cảm thấy chân kinh, sau đó liền không cấm chút phòng bị. Dư Huyền tựa hồ là hướng về phía nàng tới. Bất quá, trên mặt nàng ngoại trừ kinh ngạc không có biểu hiện ra cái khác gì dạng đến. Dư Minh đệ đây là muốn đi nơi nào? Hoàng Dung vẫn là chủ động hỏi thăm. Tìm ngươi. Dư Huyền rất trực tiếp. Hoàng Dung nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặc. Thông minh như Hoàng Dung, hẳn phải biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Dư Huyền cũng không có nói thêm gì nữa, an tĩnh nhìn xem sau đó, chờ đợi Hoàng Dung phản ứng. Tựa hồ là trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Hoàng Dung bỗng nhiên hỏi, Tĩnh ca ca gọi ngươi tới. Dư Huyền gật đầu, không có dấu giếm. Xem ra Hoàng Dung đã biết tất cả, có lẽ vợ chồng bọn họ sớm đã có qua phương diện này khai thông cũng có nói, ngược lại Dư Huyền không biết rõ. Ngươi trở về đi, ta muốn một người đi tìm. Có một số việc không cần nói rõ, nàng đều minh bạch. Biết được Quách Tĩnh nhường Dư Huyền tới, nàng liền hiểu Quách Tĩnh dụng ý, Quách Tĩnh quyết định nhường nàng rất là đau lòng, cũng không thể tha thứ. Cho nên nàng sẽ không tiếp nhận cùng Dư Huyền đồng hành. Dư Huyền nghe vậy, dường như đã sớm liệu định sẽ là kết quả như vậy. Bất quá, hắn cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem Hoàng Dung, không nói gì nữa. Hoàng Dung thở dài, nàng biết không thể giận chó đánh mèo Dư Huyền vì bọn họ vợ chồng làm đã đủ nhiều. Bây giờ vợ chồng bọn họ ở giữa chuyện, lại đem Dư Huyền liên lụy vào, nàng đều không biết rõ nói thế nào Quách Tĩnh tốt. Hắn có nói cái gì sao? Hoàng Dung hỏi. Dư Huyền vẫn như cũ lắc đầu không nói lời nào. Hoàng Dung lại là thở dài một tiếng. Không nói gì, nhưng là cái gì đều nói. Ta muốn một người lặng lặng. Hoàng Dung nói xong, liền xoay người trở về phòng. Dư Huyền nhìn xem rời đi bóng hình xinh đẹp, cũng là thở dài một tiếng, sau đó đi mở một gian Hoàng Dung gian phòng cách vách. Hoàng Dung lúc này cảm xúc bất ổn, hắn vẫn là không đi quấy rầy tốt. Có một số việc, cần chính nàng đi tiêu hóa. Hắn chỉ phụ trách trong lúc này bảo vệ tốt an toàn của nàng liền tốt. Dư Huyền mặc dù ở trong phòng của mình, nhưng là thời điểm chú ý sát vách động tĩnh. Hoàng Dung dường như khóc, mặc dù rất ngột ngạt, nhưng là hắn vẫn có thể nghe được. Kéo dài rất lâu, sau đó liền an tĩnh lại. Có chút đau lòng, nhưng là không thể tới. Dư Huyền chuẩn bị cho mình rượu, tự rót tự uống lên. Cho đến mặt trời lặn, Hoàng Dung bên kia cũng không có động tĩnh. Dư Huyền chính mình đi khách sạn phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó nàng bưng đồ ăn gõ Hoàng Dung cửa phòng. Gõ một hồi lâu, sau đó mới đem cửa mở ra. Dư Huyền thấy Hoàng Dung hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, lập tức đau lòng không thôi. Dung tỷ tỷ, ăn một chút gì? Ta không đói bụng. Hoàng Dung lắc đầu. Nhiều ít ăn chút, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ta tự mình làm. Dư Huyền liền biết Hoàng Dung không có vấn cả làm cơm, cho nên mới tự mình xuống bếp. Dạng này Hoàng Dung ít ra sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn. Quả nhiên, Hoàng Dung nhường Dư Huyền vào phòng. Dư Huyền đem thức ăn thả trên mặt bàn dọn xong, đũa chén cũng dọn xong, sau đó liền ngồi vào bên cạnh, ra hiệu Hoàng Dung ăn. Ngươi ăn chưa? Hoàng Dung nhìn Dư Huyền động tác cẩn thận, nỗi lòng không khỏi có chút phức tạp. Dư Huyền thật rất biết chiếu cố người, rất biết chiếu cố nữ nhân. Nhiều khi, nàng đều rất hâm mộ Ninh Trung Tắc các nàng, bởi vì Dư Huyền đối với các nàng là thật rất tốt, dịu dàng, giỏi đoán ý người, khắp nơi vì bọn nàng suy nghĩ, chủ yếu nhất là làm bạn các nàng thời gian rất dài, hàng ngày có thể cùng một chỗ luyện võ cùng nhau ăn cơm, để các nàng mỗi người đều chiếm được hài lòng. Mà nàng, Quách Tĩnh bởi vì công vụ, thường xuyên không ở nhà, nàng càng nhiều thời điểm là phòng không gối chiếc, chớ nói chi là thông thường bồi bạn. Dư Huyền rất tốt, thật là nàng cùng Dư Huyền chung quy là không có khả năng. Dù cho Quách Tĩnh không cần nàng nữa, ta đến qua. Hắn tại gian phòng thời điểm, vẫn một bên uống rượu vừa ăn đồ vật. A Hoàng Dung liền ồ một tiếng, sau đó cầm chén đũa lên. Thật sự là không có vấn miệng, nhưng là thấy Dư Huyền làm đồ ăn mặc dù tương đối thanh đạm, nhưng là sắc hương vị đều đủ, xem xét chính là bỏ ra tâm tư làm. Nàng không tốt cô phụ Dư Huyền ý tốt, thế là chậm rãi bắt đầu ăn. Đừng nói, mặc dù không có khẩu vị, nhưng là Dư Huyền làm đồ ăn thật ngon miệng, Hoàng Dung vẫn là không nhịn được ăn hơn một chút. Chỉ là, nàng ngửi thấy Dư Huyền trên người mùi rượu. Ngươi uống rượu? Hoàng Dung hỏi. Ân, uống một chút. Dư Huyền thành thật trả lời. Còn gì nữa không? Ta cũng muốn uống một chút. Hoàng Dung không thích rượu, nhưng là lúc này nàng cần rượu. Dư Huyền nhìn Hoàng Dung một cái, do dự một chút vẫn là nói, đang ở trong phòng ta, ta đi lấy. Đợi đến Dư Huyền nâng cốc cầm về, Hoàng Dung không nói hai lời, cầm bầu rượu lên liền hướng trong miệng rót, chén rượu đều không cần, tựa hồ là mong muốn dùng cồn đến tê liệt chính mình, để cho mình một say bất tỉnh. Dư Huyền có thể nào nhường Hoàng Dung dạng này uống pháp? Tranh thủ thời gian đoạt lấy bầu rượu, thật là phát hiện bầu rượu đã đi hơn phân nửa. Nào có uống rượu như ngươi vậy? Dư Huyền thở dài một hơi, sau đó bày hai cái chén rượu, đổ đầy, ngươi muốn uống ta cùng ngươi chậm rãi uống, không cần uống vội vã như vậy. Hoàng Dung không nói gì, mà là tiếp nhận chén rượu, một ngụm buồn bực. Dư Huyền nhìn xem khóe miệng cũng không khỏi đến kéo ra, nữ nhân này, thế nào mạnh như vậy? Đều nói không thể uống vội vã như vậy. Dư Huyền mau đem bầu rượu cầm trên tay, không còn cho Hoàng Dung được, mà đổi thành một cái tay đem thức ăn trên bàn đẩy hướng Hoàng Dung, ra hiệu Hoàng Dung ăn trước đồ vật. Hoàng Dung không để ý tới Dư Huyền đẩy đi tới đồ ăn, mà là nhìn chằm chằm vào kia bầu rượu, cho ta. Ngươi ăn trước miệng đồ ăn, ta liền cho ngươi rót một ly. Dư Huyền mới sẽ không thỏa hiệp trực tiếp cho. Hoàng Dung biết mình đoạt không qua Dư Huyền, thế là cầm đũa ăn một miếng, nói một ngụm chính là một ngụm. Dư Huyền thật sự là im lặng, bất quá hắn vẫn là nói lời giữ lời cho Hoàng Dung rót một chén, lần này hắn không có đồ đấy. Nhưng là Hoàng Dung dường như không thèm để ý hài lòng hay không, cầm lấy chính là một ngụm buồn bực, sau đó lại đem cái chén đặt vào Dư Huyền trước mặt, ra hiệu hắn ngược. Dư Huyền cũng bướng mình, giơ lên cái cằm, ra hiệu Hoàng Dung tiếp tục ăn đồ ăn, nếu không không có rượu. Hoàng Dung trong lòng có lửa, mong muốn uống rượu đều phiền toái như vậy, nhưng là rượu tại Dư Huyền trên tay, nàng lại đoạt không qua, thế là nén giận hờn dỗi lại ăn một ngụm. Xem ở Hoàng Dung như vậy ngoan phân thượng, Dư Huyền lại cho nàng đổ nửa chén rượu, một lần so một lần thiếu. Sau đó hai người liền ngươi tới ta đi dùng bữa rót rượu dùng bữa, hai người đều không có đang nói chuyện, chỉ là động tác ánh mắt giao lưu. Rất nhanh, rượu không có, đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Hoàng Dung bỗng nhiên phốc thử một tiếng bật cười, bọn hắn ngươi tới ta đi quá trình rất là buồn cười, cơm ăn, uống rượu, tâm tình dường như đã khá nhiều. Chương 79, Dung tỷ tỷ, ngươi không ngoan. Chương 79, Dung tỷ tỷ, ngươi không ngoan. Dư Huyền ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vô đầu của mình. Sốc xếp trên giường chỉ còn lại chính hắn, bất quá, chuyện tối ngày hôm qua trước mắt rõ ràng. Hoàng Dung phốc thử sau khi cười xong, cảm xúc bình thường, sau đó nhường hắn một lần nữa lấy rượu, hai người cùng một chỗ giường như bằng hữu nhiều năm đồng dạng, vừa uống vừa trò chuyện tiên. Hoàng Dung nói nàng cũng biết Quách Tĩnh phương diện kia đã dược thạch không ý gì, nàng sở dĩ muốn đi tìm danh ý gì, một cái là cho chính mình hy vọng, sau đó cũng là không muốn đối mặt Quách Tĩnh hổ thẹn sau bất lực. Nàng mong muốn hai người tách ra một chút thời gian, chỉ là không nghĩ tới Quách Tĩnh tại nàng sau khi rời đi, lại để cho Dư Huyền tìm đến nàng. Hoàng Dung lúc nói rất là bi thương, cũng rất oán giận, một hồi oán giận Quách Tĩnh quyết tuyệt, một hồi oán trách Quách Tĩnh tự tác chủ trương. Bất chi bất giác, Hoàng Dung liền uống nhiều quá, cồn cùng cảm xúc lên một lượt đầu, nghĩ đến Quách Tĩnh không được sau đó đem nàng giao cho Dư Huyền chuyện, không cho hắn cơ hội phản ứng, liền trực tiếp nhào về phía hắn. Sói đói găm ăn, sau đó hai người liền tủi khô lửa bốc. Dư Huyền thở dài một hơi, lúc ấy Hoàng Dung uống say, hơn nữa có thành phần tức giận, mà hắn lúc ấy là thanh tỉnh, chỉ là Hoàng Dung chủ động, hắn là bị động tiếp nhận. Dư Huyền đứng dậy, thu thập xong chính mình, lập tức hệ thống thanh âm vang lên. Đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Hoàng Dung, ban thưởng sinh cơ đan một bình, hoàn hồn đan một bình, bạch ngân một bạc lượng. Đã đặt vào hệ thống không gian bên trong, tốc chủ có thể tùy ý nhận lấy. Đan dược mới. Tên như ý nghĩa, Dư Huyền nhìn chữ liền biết hai loại đan dược tác dụng. Sinh cơ đan, không biết rõ có hay không gãy chi trọng sinh công năng, nhưng là nối xương tục gần công năng vẫn phải có, cùng trong truyền thuyết hắc ngọc đoạn tục cao không sai biệt lắm công hiệu, nhưng là so hắc ngọc đoạn tục cao cấp hơn một chút, dù sao hệ thống xuất phẩm. Hoàn hồn đan cái này tác dụng liền càng thêm rõ ràng, gần như khởi tử hồi sinh. Chỉ cần có một mạch tại, liền có thể kéo lại tính mệnh, kéo dài tính mạng thần dược. Chậc chậc, phần thưởng này là càng ngày càng hào hoa. Hắn đưa thích. Dư Huyền nhìn chung quanh căn phòng một chút, Hoàng Dung đồ vật cũng không có, nàng đây là nhấc lên quần liền không nhận người. Đều trở thành hắn nữ nhân, sao có thể đi không từ giã. Hoàng Dung không có chạy bao xa, Dư Huyền rất nhanh liền đuổi kịp. Lúc này Hoàng Dung có chút thất hồn lạc phách, cưỡi ngựa dường như chẳng có mục đích đi tới. Dư Huyền một cái nhảy vọt, liền rơi xuống Hoàng Dung trên lưng ngựa, đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực. Phía sau bỗng nhiên thêm một người, ngựa kinh, người càng kinh. Hoàng Dung kịp phản ứng thời điểm, người đã bị ôm chặt lấy. Nàng chỉ là nhất thời thất thần mà thôi, lại có người bỗng nhiên tiếp thân đem nàng ôm lấy. Hoàng Dung không khỏi toàn thân một cái giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng Dung mong muốn phấn khởi phản kháng, nhưng là bên tai bỗng nhiên chuyển đến Dư Huyền thanh âm, nàng căng cứng tâm lúc này mới rơi xuống, nhưng lập tức nghĩ đến cùng Dư Huyền làm những chuyện như vậy, cả người nàng lại căng cứng. "Dung tỷ tỷ, ngươi sao có thể không rên một tiếng liền đi đâu?" Dư Huyền không để ý tới Hoàng Dung giãy giụa, hai tay vững vàng đem Hoàng Dung kèm ở Dư huynh đệ, ngươi trước thả ta ra." Hoàng Dung vừa nghĩ tới buổi sáng chính mình cùng Dư Huyền hai người không đến một vật nằm tại cùng một chỗ, lại nhớ tới tối hôm qua nàng chủ động cùng điên cuồng. Lúc này cũng không biết hẳn là thế nào đối mặt Dư Huyền, trong lòng bối rối không thôi. "Không thả, Dung tỷ tỷ đây là dự định nhấc lên quần liền không nhận người sao?" Dư Huyền hiểu được cái gì gọi là rèn sắt khi còn nóng, thừa thắng xông lên. Cho nên lúc này sẽ không bỏ qua Hoàng Dung.
"Ta không phải, ta Hoàng Dung không biết làm sao," nói năng lộn xộn lên.
"Dung tỷ tỷ, ngươi không ăn." Dư Huyền tại Hoàng Dung bên thai thổi nhẹ thở ra một hơi. Hoàng Dung toàn thân lại là một cái run rẩy, cả người cũng không khỏi đến như nhũn ra, nhưng là nàng cố giả bộ trấn định, cố gắng thu liễm tâm thần của mình. Có một số việc, như là đã xảy ra, liền không thể xem như không có xảy ra, liền phải đi đối mặt. "Dư huynh đệ, chúng ta là không thể nào, đêm qua chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, là chúng ta say rượu mất lý trí, không làm được số. Ngươi liền xem như là một giấc mộng, chúng ta Hoàng Dung không biết rõ phải nói như thế nào đi xuống." "Dung tỷ tỷ nói không đếm liền không đếm a." "Ta cũng không thuận, tối hôm qua Dung tỷ tỷ thật là rất nhiệt tình van cầu ngươi, chớ nói nữa, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ta không thể lại thật xin lỗi Tĩnh ca ca." Hoàng Dung thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn, còn có một tia giọng nghẹn nào. "Nếu như đây chính là Quách đại ca ý tứ đâu?" Dư Huyền rất rõ ràng Hoàng Dung lúc này cảm xúc, hắn quyết định thêm một thanh mánh liệu. Quả nhiên Hoàng Dung nghe vậy, thân thể cứng đờ. "Ta trước đó cũng không phải là muốn tới tìm ngươi, mà là muốn đi địa phương khác, chỉ có điều tại ra khỏi thành về sau, Quách đại ca cản lại ta, sau đó đem ngươi giao phó cho ta. Nếu ngươi không tin, liền mở ra ngươi tùy thân túi thơm nhìn xem." Dư Huyền nhẹ nói. Kỳ thật hắn không muốn cùng Hoàng Dung phát triển nhanh như vậy, nhưng là đều ngủ tới cùng nhau, hắn tự nhiên là sẽ không lại giống như trước thái độ. "Không, không có khả năng Hoàng Dung không tin." Nhưng là trong mắt đã tràn đầy đau thương. Ngoài miệng nói không tin, nhưng là tay đã thật chặt bắt lấy bên hông túi thơm, nàng không dám nghĩ bên trong đựng là cái gì. Dư Huyền nhường Hoàng Dung càng gần sát chính mình, dùng thân thể của mình tới dỗ dành Hoàng Dung. Hoàng Dung không dám đảm đương lấy Dư Huyền mặt đem túi thơm mở ra, tùy ý Dư Huyền ôm chặt, nàng làm một phen nội tâm đấu tranh về sau, đối Dư Huyền nói rằng, "Ta muốn về Đào Hoa Đảo." "Tốt, ta đưa ngươi về Đào Hoa Đảo." Dư Huyền thấy Hoàng Dung không dãy rủa nữa, không khỏi thở dài một hơi. Hắn liền sợ Hoàng Dung ý tứ nghĩ quẩn, bất quá Hoàng Dung lúc này muốn về Đào Hoa Đảo hẳn là cũng chỉ là muốn tìm một chỗ trốn đi. Người ở bên ngoài nhận bất cứ thời điểm, liền sẽ muốn về nhà. Dư Huyền hoàn toàn lý giải Hoàng Dung. Đã Hoàng Dung muốn về Đào Hoa Đảo, vậy hắn liền đưa Hoàng Dung đi Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Đảo cũng không ít võ học, hẳn là có thể đánh dấu. Nhất cử lưỡng tiện. "Ta muốn chính mình trở về." Hoàng Dung cự tuyệt Dư Huyền. Mặc dù Quách Tĩnh nhường nàng rất đau lòng rất thất vọng, nhưng là nàng lúc này cũng không muốn cùng Dư Huyền có quá nhiều liên lụy. Nàng chỉ muốn về Đào Hoa Đảo một người yên lặng một chút. "Không được, ta không yên lòng." Dư Huyền làm sao có thể nhường Hoàng Dung một người trở về, không nói trước Hoàng Dung lúc này cảm xúc không tốt, liền xem như dưới tình huống bình thường, hắn cũng không yên lòng. "Ta cũng không phải lần thứ nhất hành tẩu giang hồ, hơn nữa bằng vào ta võ công, trên giang hồ có thể thắng được ta cũng không có bao nhiêu. Tháng qua ta cũng sẽ không ra tay với ta, đám đạo trích kia cũng không phải đối thủ của ta." Hoàng Dung có chút tức giận nói. Dư Huyền đây là xem thường nàng vẫn là cái gì? "Ta không yên lòng." Dư Huyền chỉ là lặp lại một câu nói kia. "Dư Huyền, ngươi liền để chính ta trở về đi, coi như ta và ngươi." Hoàng Dung lúc này thật không biết rõ hẳn là thế nào đối mặt Dư Huyền. Dư Huyền nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó trên ngựa mượn lực một cái xoay tròn liền ngồi vào Hoàng Dung phía trước, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ngựa. Còn không đợi Hoàng Dung kịp phản ứng, hai tay đỡ lấy Hoàng Dung mặt, đối với Hoàng Dung môi liền hôn lên. Hắn quyết định tôn trọng Hoàng Dung, nhường Hoàng Dung chính mình trở về, nhưng là làm gì cũng muốn tặng cho Hoàng Dung làm sâu thêm chút ấn tượng. Hoàng Dung bị Dư Huyền đột nhiên xuất hiện cử động cho kinh trụ. Dư Huyền hôn rất sâu, sâu đến nàng không tự chủ được đi theo hắn, phối hợp hắn, cuối cùng kém chút ngạt thở. Chương 80, Dung tỷ tỷ đây là hoan nên ta à? Chương 80, Dung tỷ tỷ đây là hoan nên ta à? Dư Huyền mặc dù không có cùng Hoàng Dung cùng một chỗ, nhưng lại trong bóng tối đi theo, làm gì Hoàng Dung hiện tại đã là nữ nhân của mình, an nguy của nàng hắn tự nhiên muốn chính mình đến cam đoan. Hoàng Dung biết Dư Huyền trong bóng tối đi theo nàng, nàng không để ý đến, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt nàng, đối nàng làm những cái kia cảm thấy khó xử chuyện là được, nàng coi như hắn không tồn tại. Vừa nghĩ tới Dư Huyền giống đối đãi Ninh Trung Tắc tiểu long nữ các nàng như thế đối đãi nàng, nàng ấy lòng có chút ngọt ngào đồng thời lại tránh không khỏi xem thường chính mình. Dư Huyền đối đãi nàng sát thực cùng Quách Tĩnh cũng giống, rất dễ dàng nhường nữ nhân rơi vào đi. Thật là nàng cùng Quách Tĩnh. Vừa nghĩ tới Quách Tĩnh, Hoàng Dung liền không nhịn được thở dài một tiếng. Hoàng Dung một đường về Đào Hoa Đảo kỳ thật cũng không thái bình, chủ yếu thời đại này sơn phỉ đường bá rất nhiều, những người kia thấy Hoàng Dung một người, liền đánh lên chủ ý chỉ là, còn không có ra tay, liền bị Dư Huyền cho sốc út sốc, không cho Hoàng Dung cơ hội xuất thủ. Trải qua nửa tháng lộ trình, Hoàng Dung rốt cục về tới cần đi thuyền tới Đào Hoa Đảo bên trên bến đỏ, nàng không có vội vã lên thuyền, mà là an tĩnh chờ đợi, nàng đang chờ Dư Huyền đi ra. Dư Huyền một đường che chở Hoàng Dung tới, mặc dù không có xuất hiện, nhưng là đều biết lẫn nhau tồn tại. Nếu như không phải hắn, Hoàng Dung đoạn đường này khẳng định phải tốn hao không ít khí lực. Bây giờ an toàn tới, Dư Huyền chính mình cũng thở dài một hơi. Thấy Hoàng Dung dường như đang chờ hắn, thế là hắn đi tới Hoàng Dung bên người, cùng Hoàng Dung sóng vai đứng ở trên bến tàu, nhìn qua phương xa. Ngồi thuyền đã qua, liền đến Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung chờ Dư Huyền đi vào bên người nàng ấp ủ rất lâu sau đó, mới mở miệng. "Ân."
Dư Huyền chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng. Hắn biết Hoàng Dung đây là đuổi hắn, nhưng là hắn sao có thể đi đâu? Hắn còn không có đi đánh dấu đâu. Ta nói, ta tới. Hoàng Dung coi là Dư Huyền không rõ nàng ý tứ, thế là còn nói thêm. Ân. Dư Huyền hoàn toàn như trước đây. Lần này, Hoàng Dung biết Dư Huyền hiểu nàng ý tứ, nhưng là chính là muốn đổ thừa nàng. Hắn sẽ không cần cùng với nàng lên đảo a. Cũng không biết cha nàng có hay không tại ở trên đảo, nếu như cha nàng biết Dư Huyền tồn tại, cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hoàng Dung cũng không dám đi tưởng tượng. Cho nên, Dư Huyền làm gì cũng không thể đi theo nàng. Cha ta khả năng ở nhà, ngươi không thể lại đi theo ta. Một đoạn này đường thủy cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì. Hoàng Dung minh xác nói ra. Nàng túi thơm bên trong đồ vật nàng không có nhìn, nàng hiện tại vẫn là Quách Tĩnh thế tử, nàng sao có thể mang Dư Huyền về nhà đâu. Dư Huyền nghe được Hoàng Dung lo lắng, nhưng là hắn có kiên trì của hắn, nghĩ nghĩ, nói rằng, ta liền đem ngươi đến bên bờ, không đi vào. Hoàng Dung muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Dư Huyền một bộ không cho kháng cự bộ dáng, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó dẫn đầu bước lên tiến về Đào Hoa đảo thuyền. Dư Huyền theo sát phía sau. Thuyền chậm rãi lái về phía Đào Hoa đảo, mà càng gần Đào Hoa đảo Hoàng Dung liền càng phát cảnh giác, nàng thật là nhớ kỹ lần trước trên ngựa tình cảnh. Nếu như không phải trên ngựa, nếu như không phải tại dã ngoại hoang vu, nàng đều sợ Dư Huyền ngay tại chỗ đem nàng xử theo pháp luật. Bây giờ Dư Huyền nói chỉ đưa nàng tới bên bờ, cách rời sắp đến, nàng theo đấy lòng sợ hãi Dư Huyền lại đối nàng tập kích bất ngờ. Thuyền rốt cục đình chỉ tới bên bờ, Hoàng Dung đều không dám nhìn Dư Huyền, trực tiếp liền nhảy xuống thuyền, sau đó chạy vội gần rừng đảo. Trong rừng đảo có trận pháp, nàng tin tưởng Dư Huyền coi như muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp nàng. Dư Huyền nhìn xem thoát đi Hoàng Dung, không khỏi yên lặng, hắn liền có đáng sợ như vậy sao? Dư Huyền cũng biết đuổi không kịp Hoàng Dung, nhưng là hắn vẫn là hạ thuyền, lập tức hệ thống lập tức vang lên. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Đào Hoa đảo, thu hoạch được đạn chỉ thần thông, Bích Hải triều sinh quốc, hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp chi thuật hoàn toàn như trước đây, hệ thống trực tiếp cho Dư Huyền quán đâu, Dư Huyền cũng chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn tiếp thu. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Dư Huyền đã học được tất cả đồng thời đạt tới đỉnh phong, lại nhìn toàn bộ Đào Hoa đảo, tất cả ẩn hình trận pháp đều không chỗ che thân. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Thật nhiều lần hệ thống đều không có biểu thị tâm tình tốt, không nghĩ tới lần này tới niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống quả nhiên là có nhân tính, nhất định phải cho nó ngón tay cái. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu cho nhà đỏ ném đi một đại định bạc, nhường hắn chờ hắn một hồi, hắn không có trở về trước đó không cho phép đi. Hoàng Dung tiến vào rừng đào về sau, quay đầu, không có nhìn thấy Dư Huyền theo tới, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng lại mơ hồ có chút thất lạc. Một đi ngang qua đến, Dư Huyền mặc dù không có xuất hiện tại trước gót chân nàng, nhưng là một đường đi theo nàng bảo hộ lấy nàng, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Dư Huyền vì nàng làm tất cả, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thật là nàng bây giờ trong lòng vẫn như cũ rất loạn, không biết do phải làm gì, chỉ hy vọng thời gian cùng khoảng cách có thể làm cho nàng về sau có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Nếu không nàng thật không biết rõ hẳn là thế nào đối mặt Dư Huyền. Đứng tại trong rừng đảo, Hoàng Dung cũng không có đi vào, mà là ngừng chân tại nguyên chỗ, trở lại nhìn xem vừa mới xuống thuyền phương hướng. Dư Huyền hẳn là đi đi, nàng chạy nhanh như vậy, hắn không có đuổi theo, cũng đã đi. Đang nhìn cái gì đâu? Đột nhiên, Hoàng Dung bên tai truyền đến một đạo dịu dàng giọng nam. Dư Huyền. Hoàng Dung phản ứng đầu tiên chính là Dư Huyền tới, lại quay người lại, quả nhiên là Dư Huyền. Làm sao có thể, đây chính là cha nàng tự mình bày ra đại trận, không có nàng dẫn đường, Dư Huyền làm sao có thể tìm được nàng? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Dung không thể tin nhìn xem Dư Huyền. Chẳng lẽ Dư Huyền cũng biết ngũ hành bắt quái? Ngươi vẫn không trả lời ta nhìn cái gì đấy? Dư Huyền khẽ miệng một màn kia nụ cười càng phát dập dờn. Ngươi nói cho ta ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nói không được sao? Ngươi không phải hẳn là đi rồi sao? Hoàng Dung liên tiếp quanh tạc, Dư Huyền quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Lúc này nàng thật là sợ. Nàng cho là nàng chạy đến rừng đảo về sau Dư Huyền cũng sẽ không đuổi tới. Thật là ai muốn, Dư Huyền cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau của nàng. Xem rừng đào trận pháp là không có gì kia muốn hỏi chính ngươi à, vì cái gì chạy nhanh như vậy? Liền không có một chút xíu không nỡ ta. Dư Huyền hoàn toàn như trước đây dịu dàng cười. Không có. Hoàng Dung vô ý thức liền trả lời như đinh đóng cột. Nhưng là nàng né tránh ánh mắt bán nàng. Vậy sao? Thật là ta không nỡ bỏ ngươi à? Dư Huyền nói liền lên trước một bước, đem Hoàng Dung kéo vào trong ngực, cúi đầu. Không. Không cần. Ngàn phong bát phòng, vẫn là tới. Nữ nhân nói không cần thời điểm, chính là muốn. Dung tỷ tỷ đây là hoan nghênh ta à? Dư Huyền nói xong, liền không cho Hoàng Dung cơ hội nói chuyện. Dư Huyền cảm giác một chút trung quanh, không có bất kỳ người nào. Rừng đảo bởi vì là đảo hoa đảo phòng ngự trận pháp, dùng cho bảo hộ hòn đảo an toàn, cho nên cũng liền không cần người đến thủ vệ. Rừng đảo từ từ, bốn bề vắng lặng, tốt bao nhiêu nói chuyện yêu đương sân bãi. Phân biệt sắp đến, một tháng qua đọc lại tình muốn như hồng thủy phun trào. Dư Huyền hung hăng công kích, Hoàng Dung bị động tiếp nhận. Lần này nhân vật của bọn họ ngược tới. Dư Huyền hát vang tiến mạnh, Hoàng Dung than nhẹ cản hát, là ly biệt đã phổ ra một khúc động nhân thiên chương. Chương 81, Đại Luân Minh Vương chương 81, Đại Luân Minh Vương mặc dù rất là hưởng thụ cùng Hoàng Dung cùng nhau thời gian, nhưng là Hoàng Dung không nguyện ý hắn xuất hiện tại cha nàng Hoàng lão tà trước mặt, thế là Dư Huyền chỉ có thể chính mình rời đi. Hoàng Dung cần thời gian, hắn liền cho Hoàng Dung thời gian. Trở lại bến tàu, Dư Huyền nghĩ nghĩ, quyết định tiến về Cô Tô. Bởi vì chiếc giang vùng này không có cái gì có thể đánh dấu địa phương, bất quá cách Thái Hồ tương đối gần, Thái Hồ vậy thì có cái gì? Cô Tô mộ Dung thị tham hợp trang, Mạn Đà sơn trang. Tham hợp trang Long Thành kiếm pháp cùng đấu truyền tinh di thật có ý tứ, Mạn Đà sơn trang, ân, không biết rõ có thể hay không ra tiểu vô tướng công. Đi trước xem một chút đi. Sau khi quyết định, Dư Huyền lập tức tiến về Thái Hồ. Vài ngày sau, Tô Châu một nhà tiểu lâu bên trên, Dư Huyền vẫn như cũ một thân màu đen cẩm y phú quý công tử bộ dáng, ngồi một mình ở bên cửa sổ cái bàn, một bên thưởng thức phong cảnh phía ngoài, một bên lấp uy ngũ tạng lục phủ của mình. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, hắn một mực tại đi đường, cho nên đều không có thật tốt ăn một bữa cơm, bây giờ tới mục đích, tự nhiên muốn thật tốt thăm hỏi một chút chính mình. Đang lúc ăn, liền thấy một người mặc màu vàng tăng bào áo vải măng dày, trên mặt thần hái bay lên, mơ hồ có bảo quang lưu động, một phái trang nghiêm thần thánh cao tăng mang theo một cái ôn nhuận như ngọc, trong mắt lưu hòa quý công tử tiến vào quán rượu. Nhóm này hợp. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, đây không phải vừa vặn sao? Đoàn Dự bị Cưu Ma chí bắt, đang muốn tiến về Yến Tử Ổ, mong muốn Đoàn Dự giao ra đổi lục mạch thần kiếm. Nói cách khác, Đoàn Dự đã học xong Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ. Hai người bọn họ đang muốn tiến về Yến Tử Ổ, hắn cũng muốn tiến về Yến Tử Ổ, đây không phải đúng gì mà? Hắn còn nghĩ thế nào đi Yến Tử Ổ đâu? Cái này không, ngủ gật liền có người đưa gối đầu sao? Cưu Ma chí mang theo Đoàn Dự tìm cái bàn trống ngồi xuống, sau đó điểm mấy cái thức ăn chay, ngồi uống trà. Dư Huyền mình đã ăn đến không sai biệt lắm, thế là đứng dậy, đi vào Cưu Ma chí cùng Đoàn Dự kia một bàn, hướng về phía Cưu Ma chí ôm quyền hỏi, các hạ thật là thổ phồn quốc sư đại luân minh vương Cưu Ma chí đại sư. Cưu Ma chí nhìn thấy một cái tuấn giật thanh niên vậy mà nhận ra hắn, hơn nữa đối với hắn rất có lễ phép, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Thanh niên này so với hắn bên người Đoàn Dự còn muốn tuấn lãng mấy phần, chủ yếu là so Đoàn Dự nhiều cương dương chi khí cùng nhiệt khí. Chính là Bần Tăng, các hạ thật là Cô Tô Mộ Dung gia nam Mộ Dung, Mộ Dung công tử. Có thể liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn, đồng thời dáng dấp như thế tuấn nhã phi phàm lại nho nhã lễ độ, nơi đây lại là Tô Châu, cho nên Cưu Ma Chí chỉ muốn tới một người, người xưng nam Mộ Dung Mộ Dung phụ. Dư Huyền lắc đầu, sau đó nói, tại hạ Dư Huyền, chỉ là nghe qua thổ phồn quốc sư đại luân minh vương đại danh, vừa mới nhìn thấy đại sư, bị đại sư trang nghiêm thần thánh phong thái hấp dẫn. Sau đó tưởng tượng, có thể có như thế phong thái ngoại trừ đại luân minh vương còn có thể là ai, cho nên tiến lên hỏi thăm, mong muốn kết giao một phen. Cưu Ma Chí nghe được Dư Huyền như vậy khen hắn, trong lòng không khỏi lâng lâng. Mặc dù nhất thời không nhớ tới Dư Huyền cái tên này, không biết là người nào, nhưng là thấy Dư Huyền như thế khen tặng hắn, hắn cũng vui vẻ kết giao người loại này. Dư công tử khách khí. Cưu Ma Chí khách khí một chút. Đại sư đây là mong muốn đi Yến Tử Ổ bái phòng Mộ Dung bác lão tiên sinh sao? Dư Huyền thấy Cưu Ma Chí không có bài xích hắn, cái này một đợt cọ thuyền hẳn là ổn. Dư công tử làm sao biết? Chẳng lẽ Dư công tử cùng Mộ Dung lão tiên sinh có giao tình, biết tiểu tăng muốn tới? Cưu Ma Chí nghe được Dư Huyền hỏi như vậy, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Tại hạ xác thực cùng Mộ Dung lão tiên sinh có chút nguồn gốc, cho nên biết đại sư cùng Mộ Dung lão tiên sinh ước định. Đại sư hứa hẹn qua Mộ Dung lão tiên sinh vì hắn mang tới đại lý đoạn thị lục mạch thần kiếm, dùng cái này đổi lấy tiến vào Mộ Dung gia hoàn thi thủy các nghiên cứu bên trong võ công điện tịch cơ hội, phải hay không phải? Bây giờ đại sư không xa ngàn dặm đi vào Cô Tô, tại hạ suy đoán hẳn là đến thực hiện lời hứa. Dư Huyền mở ra lớn lắc lư hình thức. Cưu Ma Chí nghe vậy, trên mặt trịnh trọng mấy phần, hắn cùng Mộ Dung bác ước định không có người khác biết. Cái này Dư Huyền lại tin tưởng, hiển nhiên hẳn là cùng Mộ Dung bác quan hệ không ít. Lần này muốn đi trước Yến Tử Ổ, cũng không thể đem người đắc tội, chống giống mà xảy ra chuyện gì đến. Thì ra là thế. Sắp thực tiểu tăng lần này đến đây chính là đến đây thực hiện cam kết. Cưu Ma Chí thản nhiên thừa nhận. Với bạn, tại hạ cũng đang muốn tiến về Yến Tử Ổ, không biết rõ có thể cùng đại sư cùng một chỗ tiến về. Dư Huyền chủ động mời. Rất tốt, rất tốt. Cưu Ma Chí hướng về phía Dư Huyền làm một cái phật lễ, đồng ý cùng Dư Huyền tiến về. Dư Huyền cùng Yến Tử Ổ có nguồn gốc, cùng đi làm việc khả năng càng thuận tiện lợi một chút. Cưu Ma Chí tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia, chờ đại sư ăn no sau chúng ta liền xuất phát. Dư Huyền nói rằng. Kia mời Dư công tử hơi chờ một lát. Cưu Ma Chí lễ phép đáp lại. Dư Huyền tự nhiên là không đổi, bất quá con mắt của nó quang chuyển hướng một bên Đoàn Dự, thật sự là một bộ tốt túi ra, không hổ là Thiên Long Bát Bộ bên trong nhan trị đảm đương, bất quá chỉ là so với hắn còn kém một chút. Lúc này Đoàn Dự đã thân phụ Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ còn có lục mạch thần kiếm, nhưng lại là nửa cái siêu, Dư Huyền cũng không khỏi đến lắc đầu. Đại sư, vị huynh đệ kia là? Dư Huyền thấy Đoàn Dự một bộ không tình nguyện ở tại Cưu Ma Chí bên người, trong lòng yên lặng cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Vị này quả thật làm cho người đồng tình a, thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành huynh muội, cho dù là thân phận thật, đó cũng là đường huynh muội a. Vị này Đoàn công tử là tiểu tăng cùng Mộ Dung lão tiên sinh thực hiện lời hứa mấu chốt. Cưu Ma Chí để ý, không có nói thẳng ra Đoàn Dự thân phận cùng tác dụng. A Dư Huyền âm thầm buồn cười. Vị công tử này, cái này phiên tăng thèm nhỏ dãi ta Đoàn gia lục mạch thần kiếm, mong muốn ta viết xuất kiếm phổ, ta không chịu, cho nên hắn muốn bắt ta tới Mộ Dung lão tiên sinh trước mộ phần đốt sống chết tươi, cầu công tử cứu ta. Đoàn Dự toàn thân đại việt bị phong, chỉ có thể nói chuyện đi đường, không cách nào vật công, cho nên không cách nào đào thoát, chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác. Bây giờ nhìn thấy cái này Dư Huyền dáng vẻ đường đường, nhìn không giống như là người xấu, lập tức hướng Dư Huyền cầu cứu. Hắn cũng không muốn bị chộp tới tiêu chết. Y miệng. Cưu Ma Chí không nghĩ tới Đoàn Dự sẽ hướng Dư Huyền cầu cứu, lập tức liền ra tay điểm Đoàn Dự á huyệt, nhường Đoàn Dự mong muốn nói chuyện lại nói không ra. Dư Huyền trên mặt nụ cười an tĩnh nhìn xem hai người này, không nói gì. Dư công tử nếu biết ta cùng Mộ Dung lão tiên sinh ước định, nghĩ đến cũng biết lý giải tiểu tăng. Vị này Đoàn công tử thông hiểu nguyên bộ lục mạch thần kiếm, tiểu tăng muốn cho hắn lặng yên viết ra đến, để cho tiểu tăng có thể cầm lấy đi Mộ Dung lão tiên sinh trước mộ phần hỏa táng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là hắn lại chết sống cũng không chịu, cho nên tiểu tăng ra ngoài bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người đưa đến Mộ Dung lão tiên sinh trước mộ phần, đem hắn hỏa táng. Cưu Ma Chí vẫn là cùng Dư Huyền giải thích nói, hắn xem Dư Huyền khí tức bình ổn, hẳn là nội lực thâm hậu, nghĩ đến võ công không kém, hắn cũng sợ Dư Huyền ứng Đoàn Dự thỉnh cầu, đem Đoàn Dự cứu đi, nhường hắn thất bại trong gang tấc. Lý giải lý giải, đại sư là giữ lời hứa người, làm ra cũng đều hợp tình hợp lý. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Cưu Ma Chí nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, Dư Huyền không ngăn cản hắn liền tốt. Chương 82, bắt làm Cưu Ma Chí chương 82, bắt làm Cưu Ma Chí Dư Huyền Cưu Ma Chí Đoàn Dự ba người ăn uống no đủ về sau, liền cùng một chỗ tiến về Thái Hồ bến đỏ. Tiến về Yến Tử Ổ nhất định phải đi thuyền tới, đây cũng là Dư Huyền muốn đậu vào Cưu Ma Chí nguyên nhân. Nếu như là tại Tô Châu thành nội, hắn đi thẳng đến cổng ký tới là được rồi, nhưng là tham hợp trang tại Thái Hồ bên trên, qua lại đều không tiện. Tùy tiện xuất hiện tại trên hồ sẽ còn bị phát hiện, còn không bằng quang minh chính đại đi lên. Đi vào bến đỏ về sau, xa xa liền có thể nghe được một cô nương hát dương nhẹ điệu hát dân gian, lập tức ngay tại trên mặt hồ phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, có cái thân mang áo xanh lục hiển thị rõ ràng nam linh tú khí chất tiểu cô nương trên thuyền đánh đàn ngâm sướng. Dư Huyền không cần nghĩ đều có thể biết kia là ai, Mộ Dung gia thị nữ A Bích. Thật là A Bích cô nương ở trước mặt. Dư Huyền hướng về phía kia cô nương áo lục liền hô. Nguyên bản tại đánh đàn cô nương nghe được có người bảo nàng danh tự, dương mắt nhìn lên, trên bờ đứng đấy ba người, hai cái tuổi trẻ khí chất bất phàm thanh niên, còn có một cái phi tăng. A Bích dám khẳng định chưa từng gặp qua bọn hắn trong đó bất cứ người nào, nhưng là ba người kia bên trong lại có người nhận ra nàng. Thật sự là kỳ quái. Bất quá A Bích vẫn là đem thuyền bạch đến bên bờ. Tiểu nữ tử chính là A Bích, không biết do mấy vị là người nào, muốn hướng nơi nào. A Bích rất khách khí hỏi thăm. A Bích cô nương, vị này là thổ phồn quốc sư Đại Luân Minh Vương, hắn cùng Mộ Dung lão tiên sinh sinh tiền là bạn cũ, mong muốn tới Mộ Dung lão tiên sinh trước mộ phần tế bái, thuận đường bái phòng một chút Mộ Dung công tử. Cho nên muốn mời A Bích cô nương mang bọn ta tiến về tham hợp trang. Dư Huyền vừa cười vừa nói, không có giới thiệu chính mình, cũng không có giới thiệu Đoàn Dự, mà đơn độc đem Cưu Ma Chí cho ôm đi ra, mơ hồ có chuyến này chủ yếu là Cưu Ma Chí muốn tế bái Mộ Dung bác. A Bích nghe thanh âm đã phân rõ, vừa mới gọi nàng danh tự chính là cái này thanh niên mặc áo đen, dáng dấp thật đúng là tuấn tú, so nhà nàng công tử ra còn dễ nhìn hơn mấy phần, bên cạnh hắn kia quần áo màu trắng công tử cũng rất là đẹp mắt. A, dạng này a, chỉ là thật sự là không khéo, công tử nhà ta ra ngoài không tại trên làng. A Bích gặp bọn họ mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn sinh lòng cảnh giác, sợ mấy người này là đến Mộ Dung gia trả thù. Kia thật là không khéo, đại sư ngàn dặm xa xôi mà đến, liền muốn giải quyết xong năm đó tâm nguyện, cô nương tạo thuận lợi. Dư Huyền tiếp tục nói, hoàn toàn thành Cưu Ma Chí miệng thay. Vậy các ngươi lên đây đi, ta chở các ngươi đã qua, đến lúc đó lại đi thông báo. A Bích thấy Dư Huyền lễ độ như vậy, trong lòng có so đo. Vậy làm phiền cô nương. Dư Huyền cho A Bích có chút ôm quyền hành lý. Công tử khách khí. A Bích không nghĩ tới Dư Huyền đối nàng khách khí như vậy, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Dư Huyền cho đại sư làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đại sư lên trước, đại sư, ngài trước hết mời. Cưu Ma Chí đối Dư Huyền thái độ phi thường hài lòng. Không chỉ có chủ động giúp hắn giải thích, còn lấy hắn làm chủ, cho hắn đầy đủ tôn trọng, nhường hắn giữ vững cao quý thân phận, thế là đối Dư Huyền ấn tượng càng ngày càng tốt. Cưu Ma Chí sau khi lên thuyền, Dư Huyền lại đem Đoàn Dự mang lên thuyền. Đoàn Dự vẫn như cũ bị điểm lấy Á Huyền. Tại A Bích thuyền mái chèo lôi kéo dưới, thuyền nhỏ ung dung đung đưa, lái về phía hồ trung tâm. Gió nhẹ quất vào mặt, mặt hồ như vỏ nhũ lục lụa nổi lên gợn sóng, Dư Huyền nhìn xem không khỏi tâm thần thanh thản. Nơi này hoàn cảnh không tệ, hắn đang suy nghĩ về sau muốn hay không tại cái này Thái Hồ bên cạnh định cư, hoặc là Dư Huyền nghĩ đến một chỗ, Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền đấy lòng âm thầm đánh lên Mạn Đà Sơn Trang chủ ý, mà lúc này A Bích tại đuôi thuyền một bên mái chèo một bên lại hát lên kia dễ nghe điệu hát dân gian. Dư Huyền hài lòng nghe, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, Đoàn Dự cũng là như thế, mặc dù hắn bị điểm Á Huyền, nhưng là có thể hành động, lỗ thai cũng không điếc, lại thêm hắn tự biết chạy trốn vô vọng, gặp sao yên vậy tính tình, cũng nghe được khởi kình. Liền Cưu Ma Chí, trên mặt một mảnh thống khổ, Dư Huyền người biết cái kia là say sóng, sợ nước. Dư Huyền chân theo A Bích tiếng ca tùy ý đánh nhịp, kỳ thực là âm thầm sử dụng nội kình làm thuyền lắc lư biên độ lớn hơn một chút. Một mực trưởng thuyền A Bích tự nhiên biết thuyền biến hóa, nhưng là ngay tại kinh ngạc thời điểm, đón nhận Dư Huyền có thâm ý ánh mắt. Dư Huyền dùng ánh mắt ra hiệu phối hợp hắn đùa giỡn một chút cái này phi tăng. A Bích dây hiểu, cũng là khống chế thuyền hoàng đãng. A a, vì cái gì như vậy lắc? Cưu Ma Chí nhịn không được, hô lên âm thanh. Hắn muốn nói, nhưng là mạnh mẽ chịu đựng, không thể trước mặt người khác mất mặt, hắn nhưng là đắc đạo cao tăng. Đại sư không có ngồi qua thuyền a, thuyền nhỏ chính là như vậy, mặt nước càng rộng lớn hơn, sóng ngầm càng nhiều, cho nên tương đối lắc. Đại sư muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một hồi? Dư Huyền trên mặt nụ cười nói rằng. Cưu Ma Chí nhìn về phía Dư Huyền, lại nhìn về phía Đoàn Dự, cuối cùng nhìn về phía A Bích, gặp bọn họ mấy phần đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, hơn nữa theo trong ánh mắt của bọn hắn, hắn dường như thấy được đối với hắn khinh bỉ cùng chế giễu. Thế là Cưu Ma Chí khẽ cắn răng, không cần, tiếp tục đi. Sau đó, A Bích tiếng ca tiếp tục, Dư Huyền nhắm mắt tính toán, chỉ có điều trên chân động tác không ngừng. Lắc lư, Dư Huyền cũng không biết qua bao lâu, hẳn là rất dài thời gian, mới nghe được A Bích nói, phía trước cách đó không xa chính là tham hợp trang. Dư Huyền mở to mắt, nhìn thấy khoảng cách không phải rất xa, nhưng là cũng không gần. Thế là bỗng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, mũi chân vừa dùng lực, thuyền nhỏ tới một cái lớn lắc lư, đáy thuyền cũng bị xuyên thủng một cái khe. Lập tức hắn lách mình lướt qua, một tay nhấc lên Đoàn Dự, phóng tới đuôi thuyền, sau đó đem A Bích trong tay thuyền mái chèo đá gãy khiến cho bay đến trên mặt hồ. Dư Huyền lại một thanh nắm ở A Bích eo nhỏ, sử dụng khinh công mượn lực trên mặt hồ đồng bền thuyền mái chèo, nhẹ nhõm mang theo hai người vượt qua mặt hồ, bay thấp ở phía xa trên lục địa. Cưu Ma Chí nơi nào sẽ nghĩ đến Dư Huyền sẽ xảy ra bất ngờ lần này. Thân thuyền lắc lư thời điểm, bản thân sẽ rất khó chịu, hắn kém chút liền rơi vào trong hồ, cho nên toàn tâm toàn ý bắt lấy thuyền mái hiên nhà làm chính mình cân bằng. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, trên thuyền đã sớm chỉ còn lại một mình hắn, mấu chốt là thuyền còn tại tư tư bốc lên nước. A, Dư Huyền, ngươi làm gì?
Cứu Tiểu Tăng a, Tiểu Tăng không biết bơi.
Cưu Ma Chí thất kinh trên thuyền không biết nên làm sao bây giờ. Dương mắt nhìn lên, xa xa trên bờ, vừa mới còn cùng ở tại trên thuyền ba người đang cười ý huyền chuyển nhìn xem hắn. Cưu Ma Chí giận không chỗ phát tiết, nhưng lại bất lực, hắn biết thuyền chẳng mấy chốc sẽ rót đầy nước, đến lúc đó hắn chỉ có thể trầm thi đáy hồ. Cả ngày đánh ngông không muốn lại bị ưng mổ vào mắt. Hắn không nghĩ tới Dư Huyền ở trước mặt hắn tất cả đều là trang. Rất có thể hắn ngay từ đầu xuất hiện chính là vì cứu đi Đoàn Dự. Lê Tầm A. Ha ha ha, kia phiên tăng tốt khôi hài, bất quá, có thể hay không náo ra nhân mạng a? A Bích nhìn thấy Cưu Ma Chí vô phương ứng đối dáng vẻ cảm thấy người rất là buồn cười, nhưng là lại có chút bận tâm xảy ra nhân mạng. Không ngại, ngươi để cho người nhìn hắn không sai biệt lắm không được, lại đem người cứu đi lên. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Đoàn Dự cảm ơn Dư công tử ân cứu mạng. Đoàn Dự đã bị Dư Huyền giải khai huyền đạo, cũng biết Dư Huyền trước đó làm tất cả chẳng qua là mê hoặc Cưu Ma Chí, cho nên trịnh trọng còn cung hướng Dư Huyền hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Chương 83, ta còn có rất nhiều muội muội. Chương 83, ta còn có rất nhiều muội muội. Không sao, chẳng qua là tiện tay mà thôi, ta cùng mẫu thân ngươi có cũ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị phiên tăng đốt sống chết tươi. Dư Huyền không thèm để ý phất phất tay. Thì ra Dư công tử nhận biết ra mẫu. Đoàn Dự một bộ thì ra là thế biểu lộ. Bây giờ khôi phục tự do, cũng khôi phục công lực, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Ân, khi còn bé từng có một đoạn nguồn gốc, khả năng mẫu thân ngươi chính mình để quên. Dư Huyền trên mặt dường như đang nhớ lại cái gì, tựa hồ là cái gì người khác có lẽ không thèm để ý, nhưng đối với hắn chuyện rất trọng yếu. Đoàn Dự xác thực không có nghe mẫu thân Đao Bạch Phục nhắc qua Dư Huyền người này, khả năng kết giao không sâu. Nhưng là Dư Huyền lại có thể xem ở mẫu thân hắn trên mặt mũi, ra tay với hắn cứu rút, làm gì hắn cũng thiếu Dư Huyền ân cứu mạng. Trở về nhất định phải cùng mẫu thân nói, cũng làm cho mẫu thân thật tốt cảm tạ Dư Huyền. Thì ra vị này Đoàn công tử là kia phiên tăng trộm tới mong muốn đốt sống chết ơi à, thật sự là tàn nhẫn. May mà Dư công tử thông minh, biết kia phiên tăng không biết thủy tính, cố ý giở trò xấu, A Bích mới chợt hiểu ra, sau đó nghĩ đến Dư Huyền trên thuyền cùng với nàng y mắng hô động, liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Dư công tử là thật xấu, hiện tại thuyền kia còn không có hoàn toàn đắm chìm, phiên tăng còn tại đau khổ dãy rủa. Bất quá nhìn xem vẫn là sinh long hoạt hổ, không có nhanh như vậy chìm tới đáy. Nàng cũng chẳng phải không nổi. Kỳ thật bất quá là ra vẻ đạo mạo hạ người, là chính hắn ngấp nghé Đoàn gia kiếm phổ, lại nhất định phải nói là Mộ Dung lão tiên sinh mà mưu. Lần này chính là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Tất nhiên là nên như thế. Đoàn Dự cũng đồng ý, mặc dù Cưu Ma Chí mong muốn tiêu chết hắn, nhưng là hắn cũng không có muốn đưa Cưu Ma Chí vào chỗ chết. A Bích cô nương, A Châu cô nương nhưng tại. Dư Huyền bỗng nhiên hỏi hướng A Bích, gặp được A Bích, làm gì cũng muốn gặp thấy A Châu a, nếu không chuyến này mặc dù đánh dấu thành công, nhưng là kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thiếu chút gì. Không sai, tại vừa mới Dư Huyền đạp vào bờ thời điểm, hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu tham hợp trang, ban thưởng đấu chuyển tinh gì, tham hợp chỉ, trong vòng 10 năm lực. Hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng Long Thành kiếm pháp chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu 10 cái địa điểm, đạt tới hệ thống thăng cấp yêu cầu, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong, dự tính hoàn thành thời gian, kế tiếp địa điểm đánh dấu thành công a. Thăng cấp, còn có chức năng này. Không biết rõ thăng cấp về sau hệ thống lại biến thành cái dạng gì, có chút chờ mong a. Kế tiếp địa điểm thành công đánh dấu liền có thể thăng cấp hoàn thành. Địa điểm đã sớm định tốt a. Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền đã ám đâm đâm nghĩ đến thế nào đi Mạn Đà Sơn Trang. Còn có, Dư Huyền không nghĩ tới còn có bạo khoản, cái này một đợt lại đã kiếm được, tại hắn nhìn xem Cưu Ma Chí dãy rủa thời điểm, hệ thống liền đã cho hắn quán thâu tất cả nội dung cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Cho nên, muốn cầm đến lấy được, cũng liền chênh lệch nhìn một chút trong truyền thuyết A Châu. A Châu tỷ tỷ tại Thính Hương Thủy tại đâu? Đúng rồi Dư công tử, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là thế nào biết ta? Còn biết A Châu tỷ tỷ, chúng ta hẳn không có gặp qua mới là. A Bích tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Dư Huyền. Nếu như không phải Dư Huyền cho nàng cảm giác không có nguy hiểm, nàng trên thuyền thời điểm cũng sẽ không cho hắn đánh phối hợp. Bây giờ đến nơi này, tự nhiên muốn hỏi thăm tin tưởng. Nếu như ta nói ta biết được một chút tiên cơ, không chỉ có biết ngươi cùng A Châu, còn biết A Châu thân thế, cùng Mộ Dung ra một mực tại âm thầm làm những chuyện như vậy, ngươi tin hay không? Dư Huyền vừa cười vừa nói. A Bích nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Vậy ta kể một ít chuyện, nếu như chứng minh là đúng, ngươi hẳn là liền tin. Dư Huyền tiếp tục nói. A Bích cảm thấy dạng này có thể thực hiện, thế là gật đầu. Dư Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Đoàn Dự, liền nói vị này Đoàn công tử một ít chuyện a, Đoàn công tử không ngại a? Không ngại, có cái gì tốt ngại? Đoàn Dự biểu thị không thèm để ý Đoàn công tử gần nhất mới vừa biết về hai cái muội muội, hai cái này muội muội đều là cùng ngươi cùng cha khác mẹ, hơn nữa, nếu như không phải tầng này thân phận, các ngươi đã ở cùng một chỗ, phải hay không phải? Dư Huyền mặt mày mỉm cười nhìn về phía Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe vậy, cứng ngắc nhẹ gật đầu, đây là hắn đau nhất a. Đoàn công tử trong lúc vô tình thấy vào một cái động thiên phúc địa, ở bên trong không ít thấy tới chính mình trong suy nghĩ thần tiên tỷ tỷ, còn học được kia thần tiên tỷ tỷ còn sót lại võ công, phải hay không phải? Lần này, Đoàn Dự biểu lộ không còn là cứng ngắc, mà là biến kinh ngạc. Chuyện phía trước, nếu có tâm người là có thể tra được, nhưng là thần tiên tỷ tỷ chuyện, hắn đều không cùng người khác nói qua, Dư Huyền làm sao lại biết? Chẳng lẽ hắn thật hiểu thiên cơ? Đoàn công tử, kỳ thật, ngươi không chỉ có hai cái muội muội. Dư Huyền mang theo đồng tình nhìn về phía Đoàn Dự. Thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành huynh muội.
Cái gì?
Dư công tử ngươi nói ta không chỉ có hai cái muội muội. Đoàn Dự lúc này đều có bóng ma tâm lý, cha hắn năm đó là tạo nhiều ít người ta. Hắn gặp phải một cái ưa thích, liền trở thành muội muội của hắn, cái này đều hai cái, chẳng lẽ về sau còn có càng nhiều.
Ân, cha ngươi năm đó phong lưu thành tính, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, cho nên lưu lại cho ngươi rất nhiều muội muội.
Dư Huyền có chút muốn cười.
Đoàn Dự nghe vậy, lập tức tức sạm mặt lại.
Vậy ta đến cùng còn có mấy cái muội muội?
Đoàn Dự hỏi lên.
Trước mắt xuất hiện còn có ba vị, trong đó hai vị cách nơi này lúc ngươi rất gần.
Dư Huyền cố lộng huyền hư bóp bóp ngón tay.
Trước mắt xuất hiện, nói cách khác, kỳ thật còn có càng nhiều.
Đoàn Dự cả người đều tê.
Trong đó có hai cái cách hắn rất gần.
Gần nhất không phải liền là vị này A Bích cô nương sao?
Chẳng lẽ đây cũng là thân muội muội của mình?
A Bích cô nương dáng dấp mặc dù không phải đặc biệt kinh diễm, nhưng là tiểu gia Bích Ngọc cũng rất là đẹp mắt, thật là có thể là cha hắn loại.
A Bích cũng bị Dư Huyền lý do thoái thác cho bị khiếp sợ, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, về sau bị Mộ Dung gia thu dưỡng, xác thực không biết mình cha mẹ ruột là ai.
Chẳng lẽ vị này Đoàn công tử là ca ca của mình?
Là nhà mình người?
Dư công tử, A Bích cô nương là muội muội của ta sao?
Đoàn Dự hỏi lên.
Dư Huyền lắc đầu.
Nguyên tắc bên trong chưa hề nói A Bích thân thế, nhưng là nàng kết cục,
không thể nói xấu, cũng không tốt bao nhiêu.
Dư Huyền đang suy nghĩ, nếu không thu Á Châu cùng A Bích làm nha hoàn của mình.
Mặc dù hắn thích nhất là tỷ tỷ hình mỹ nhân, nhưng là thu A Châu A Bích làm nha hoàn hắn vẫn là rất vui lòng.
Đoàn Dự thấy này không khỏi thở dài một hơi, cái này xinh đẹp cô nương, hắn vẫn là cảm giác rất có hảo cảm, sợ lại là muội muội của mình.
Không phải liền tốt.
Cũng là A Bích thấy Dư Huyền lắc đầu, trong lòng dừng lại thất lạc.
Thật có lỗi A Bích cô nương, không thể tính ra thân thế của ngươi.
Dư Huyền không thể gặp nữ hải tử thất lạc.
A Bích lắc đầu, cười cười nói rằng, không có việc gì, ngược lại cũng xưa nay không biết qua, cũng không phải lớn như vậy à.
Thấy A Bích làm bộ không thèm để ý, thực sự trong lòng rất khó chịu cùng thất lạc, Dư Huyền lập tức quyết định, liền cho A Bích một ngôi nhà à, về sau hắn làm người nhà của nàng.
Bất quá, phải từ từ đến.
Nha đầu này liền điểm chết chung, mong muốn lắc lư nàng còn không quá dễ dàng.
Chương 84, huynh muội nhận nhau chương 84, huynh muội nhận nhau kia Dư công tử, ta hai cái muội muội, đến cùng ở nơi nào?
Đoàn Dự hỏi Dư Huyền.
Nếu biết, tự nhiên là muốn tìm một tìm, cha hắn không chịu trách nhiệm, nhưng là hắn cái này làm ca ca, không thể không phụ trách nhiệm, nhất định phải tìm tới muội muội của mình, nhìn một chút các nàng trôi qua có được hay không.
Dư Huyền lại là một trận trầm mặc, sau đó bắt đầu cố lộng huyền hư, sau đó nhìn về phía Đoàn Dự, nói đến, một vị ngay tại cái này tham hợp trang trọng, cùng vị này A Bích cô nương có chút liên quan.
Một vị khác thì là tại cách nơi này không xa Mạn Đà Sơn trang bên trong.
Dư Huyền nói xong, khoe miệng lộ ra một vẻ không muốn người biết đủ cười.
Có liên quan tới ta liên?
A Châu tỷ tỷ.
A Bích theo bản năng hỏi.
Tại tham hợp trang cùng với nàng có liên quan, thân mật nhất chính là A Châu.
Nếu như nàng không phải, đó phải là A Châu.
Đi gặp liền biết.
Dư Huyền vừa cười vừa nói.
Ừ, Đoàn Dự tranh thủ thời gian phụ họa, hắn cũng muốn gặp thấy muội muội.
A Bích do dự một chút, vẫn là đồng ý đi tìm A Châu.
Vậy cái kia phiên tăng làm sao bây giờ?
A Bích lại nhìn về phía đã nửa người không vào nước bên trong, còn tại kia không ngừng bịch, tùy thời đều có thể chìm vào đáy hồ cứu ma chí hỏi.
Ngươi tìm người nhìn xem, tại hắn chìm xuống về sau, lại đi bớt, đại sư võ công cao cường, sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Đối với cứu ma chí, Dư Huyền vẫn tương đối hiểu rõ.
A Bích gật đầu bằng lòng, sau đó đi tìm một cái người hầu tới, nhường giúp nhìn xem, sau đó nàng mang theo Dư Huyền cùng Đoàn Dự đi tìm A Châu. Hai người bị A Bích dẫn tới Thính Hương Thủy Tạng, mới vừa vào cửa nhìn thấy một người mặc nhạt dáng áo mỏng, mặt trứng lõng, dáng người xinh xắn lanh lợi, tuyết trắng da thịt mỹ mạo nữ tử ngay tại trong vườn loay hoay hoa cỏ, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Dư Huyền biết, đây chính là A Châu, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại.
A Châu tỷ tỷ.
A Bích vào cửa trước gọi một tiếng.
A Châu nghe tiếng ngẩng đầu, một đôi kèm theo tinh linh tinh lịch chi khí ánh mắt nhìn về phía A Bích, lại gặp A Bích bên cạnh đi theo hai vị tuổi trẻ quý công tử, một cái thi đấu một cái tuấn mỹ, thấy A Châu có chút chói mắt.
A Bích, bọn hắn là?
A Châu mở miệng hỏi thăm.
A Châu tỷ tỷ, vị này là Dư công tử, vị này là Đoàn công tử.
A Bích cho A Châu giới thiệu, chỉ có điều Dư Huyền nhìn A Châu thời điểm coi như bình thường, nhưng là vị này Đoàn công tử rõ ràng liền bị A Châu mỹ mà bị khiếp sợ.
Dư Huyền thấy Đoàn Dự bị A Châu kinh diễm tới cứng họng dáng vẻ, cũng cảm thấy buồn cười, rất muốn nói một câu, thấy không, xinh đẹp muội tử đều là ngươi muội muội.
A Châu cô nương tốt.
Dư Huyền cho A Châu ôm quyền hành lý, thuận đường đụng đụng Đoàn Dự, ra hiệu Đoàn Dự có thể trở về thần.
Đoàn Dự bị Dư Huyền đụng chạm về sau, cũng lấy lại tinh thần đến, đi theo Dư Huyền hành lễ bần an.
A Bích, ngươi mang theo hai vị công tử đến đây cần làm chuyện gì?
A Châu hỏi hướng A Bích.
Nàng xuyên thấu áo đen Dư Huyền ấn tượng tương đối tốt, Đoàn Dự còn kém điểm, nhưng là cũng không tính rất kém cỏi.
A Bích nhìn về phía Dư Huyền, hỏi thăm là Dư Huyền mà nói, vẫn là nàng mà nói.
Dư Huyền hiểu ý, sau đó lại cho A Châu hành lễ, nói rằng, A Châu cô đường, là như vậy, tại hạ hơi biết thiên cơ, tính tới vị này Đoàn công tử có cái muội muội tại cái này Thính Hương Thủy Tạ bên trong, cho nên mang theo hắn đến đây tìm thân.
Ân,
muội muội.
A Châu biểu thị không hiểu nhiều lắm.
Vị này Đoàn công tử họ Đoàn, cho nên muội muội của hắn trên thân hẳn là có cái đoạn chữ.
A Châu cô nương nhưng biết cái này Thính Hương Thủy Tạ bên trong có ai trên thân có khắc đoạn chữ sao?
Dư Huyền làm một phen giải thích.
Đoàn Dự dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, còn có việc này?
Cha ta trên người nữ nhi có khắc đoạn chữ.
Cái này,
mẹ nó là ai?
Thế nào ở trên người khắc chữ?
có phải hay không quá tàn nhẫn? Nữ hải tử ra thịt là cỡ nào kiều nộn a? A Châu nghe vậy, toàn thân không khỏi rung động, Dư công tử nói tới là thật sao? Tự nhiên là thật. Dư Huyền gật đầu xác nhận. A Châu kích động nhìn về phía Đoàn Dự, nàng cho là nàng là cô nhi, không nghĩ tới nàng còn có một cái ca ca. Mà ca ca của nàng vậy mà tìm đến nàng. Theo A Châu phản ứng đến xem, Đoàn Dự đã đoán được, trước mắt vị này hẳn là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Muội muội của hắn, vậy mà tại cho người khác làm tỷ nữ, mà hắn lại một mực hưởng thụ lấy thế tử đãi ngộ. Đoàn Dự không khỏi đau lòng không thôi, cha hắn thật sự là nghiệp chướng a. Ngươi chính là của ta muội muội. Đoàn Dự mặc dù đã biết đáp án, nhưng là vẫn hỏi thăm một phen. Ta, bả vai ta bên trên xác thực có cái đoạn chữ, là bị người dùng kim châm dưới. A Châu đột nhiên cũng có chút không biết làm sao, càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Nàng vẫn cho là chính mình là cô nhi, bây giờ lại có thân nhân tìm tới, nàng. Đoàn Dự kích động tiến về phía trước một bước, A Châu muội muội, ta là ngươi ca ca, Đoàn Dự. Ngươi thật vẫn là ca ca ta. Cha mẹ ta là ai? Nhà ở chỗ nào? Trong nhà còn có người nào? Đoàn Dự nói đơn giản một chút thân phận của mình, cũng cáo chi A Châu, bọn hắn cùng cha khác mẹ, hắn cũng không biết A Châu mẫu thân là ai. Thế là hai người đồng loạt nhìn về phía Dư Huyền. Cái này Dư Huyền không có nói thẳng ra, mà là hơi chút một phen do dự, làm không nên nói thế nào tốt. Có vấn đề gì không? A Châu khẩn trương hỏi. Cái kia, ta là gặp Đoàn công tử tướng mạo, mới biết được hắn có rất nhiều muội muội. A Châu ngươi còn có một cái cùng cha cùng mẫu muội muội, cái khác, ta tạm thời coi không ra, là ta học nghệ không tinh. Có một số việc, không thể lập tức nói xong, nếu không về sau thế nào ôm lấy vị này tiểu mỹ nhân đâu. Ta còn có muội muội. A Châu kinh ngạc, không chỉ có nhiều một cái ca ca, còn nhiều hơn một người muội muội. Dư Huyền gật đầu. Kia Dư công tử biết muội muội ta bây giờ ở nơi nào sao? A Châu tâm lại nhấc lên. Đoàn Dự cũng cùng A Châu như thế thần sắc, kỳ thật trong lòng của hắn là nghĩ đến, không cần gặp phải một cái xinh đẹp muội tử chính là muội muội của hắn, mau đem muội muội tìm đủ, hắn về sau mới tốt truy cầu một chút xinh đẹp nữ hài tử a. Thật có lỗi, khả năng khoảng cách quá xa, cho nên coi không ra. Dư Huyền một bộ rất là xin lỗi thần sắc. Dư công tử không cần tự trách, có thể làm cho ta tìm tới ca ca, biết còn có một người muội muội, A Châu đã vô cùng cảm kích. A Châu trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng là cũng không phải bất thông tình lý người, nàng đối Dư Huyền đã rất cảm kích. Nếu như không phải Dư Huyền, nàng đều không biết mình thân thế, mặc dù chỉ biết là một nửa. Đoàn Dự nhìn về phía Dư Huyền, "Dư công tử, ta tất cả muội muội trên thân đều có đoạn chữ sao?" Hắn muốn xác nhận muội muội của hắn trên người là thủ, chớ cùng hắn lại sinh ra tình cảm về sau, mới phát hiện là muội muội của mình, như thế hắn thật sẽ sụp đổ. Nếu như muội muội trên thân đều có đoạn chữ, hắn về sau gặp phải xinh đẹp cô nương, liền đến một câu, "Trên người ngươi có đoạn chữ sao?" Dạng này cũng có thể xác định là không phải là của mình muội muội. Đoàn Dự âm thầm thở dài, hắn thật là quá khó khăn. Hắn thật sự là không biết rõ hẳn là thế nào đi nhà danh cha của hắn. Tạo a. Dư Huyền lắc đầu, chỉ có A Châu cô nương vị kia cùng cha cùng mẫu muội muội trên người có đoạn chữ. A. Vậy ta làm sao biết đối phương có phải hay không muội muội ta? Đoàn Dự vẻ mặt đắng chát, có chút sinh không thể luyến. Dư Huyền buông tay. Bất quá, Đoàn huynh, phu cận Mạn Đà Sơn trang bên trên, không phải còn có một vị sao? Có đi hay không nhìn một chút? Dư Huyền đem thoại đề hướng Mạn Đà Sơn trang bên trên chuyển. Chương 85, Mạn Đà Sơn trang chương 85. Mạn Đà Sơn Trang Dư Huyền còn muốn A Bích A Châu dẫn hắn đi Mạn Đà Sơn Trang đánh dấu đâu. A Châu không hiểu nhìn về phía Dư Huyền. Đoàn Dự còn có một người muội muội tại Mạn Đà Sơn Trang. Đây không phải là cũng là tỷ muội của nàng? Là ai? Mạn Đà Sơn Trang nàng cũng không có ý đi, cái này thân nhân ở trước mắt lại không có biết. Dư công tử nói ta còn có muội muội tại phụ cận Mạn Đà Sơn Trang, ta cũng không biết là ai. Nhưng là nếu biết người ở nơi đó, tự nhiên là muốn đi tìm tìm. Đoàn Dự hậm hực nói rằng, cha hắn huyết mạch cường đại, muội muội từng cái đều đẹp như tiên nữ. Nhưng là muội muội liền không thể là nàng dâu a. Nhiều nhận một cái, liền chết một phần tâm, sớm tối đều là chết, chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng là vương phu nhân không cho người ngoài tùy ý tiến vào Mạn Đà Sơn Trang, đặc biệt là họ Đoàn, ta sợ vương phu nhân sẽ đem các ngươi bắt sảng khoái phân bón hoa. A Bích tức thời nhắc nhở. Nàng đối vương phu nhân đem người làm phân bón hoa chuyện lòng có bóng ma. Nàng cũng không dám đi gây vương phu nhân. Không sao, đến lúc đó ta tới đối phó nàng. Dư Huyền có thâm ý nói. Cái khác ba người đều đồng loạt nhìn về phía Dư Huyền, chẳng lẽ Dư Huyền cùng vương phu nhân có giao tình? Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Dư Huyền nghi ngờ nhìn về phía ba người bọn họ. A Bích lắc đầu, vương phu nhân rất hung, sơn trang bên trong bà nhóm cũng rất hung. A Bích nhắc lên những cái kêu bà cũng không khỏi đến sợ hãi. A Châu đi theo nhẹ gật đầu, lại nhìn Đoàn Dự, dường như cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đi. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng đi, sau đó các ngươi chờ trên thuyền, ta đi vào trước cùng vương phu nhân thương lượng, chờ thương lượng tốt, các ngươi lại tiến sơn trang tìm người. Dư Huyền đề nghị, mong muốn nắm Lý Thanh La, dường như cũng không phải không được. Nhưng là đối vương Ngữ Yên cái này yêu đương não, hắn cần suy nghĩ một chút. Hắn muốn là nhìn chung cái này Thái Hồ bên trên phong cảnh, nếu có thể cầm xuống Lý Thanh La, về sau liền đem Mạn Đà Sơn Trang xem như đại bản doanh. Ba người ta nhìn ngươi nhìn ta, cuối cùng nhất trí quyết định nghe Dư Huyền. Đã như vậy chúng ta trực tiếp đi thôi, nếu không chờ Cưu Ma Chí khôi phục lại, khẳng định còn muốn tìm chúng ta phiền thoái, đặc biệt là Đoàn công tử. Dư Huyền cười nhìn về phía Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, thế là mười phần duy trì Dư Huyền nói, lập tức đi, không thể trêu vào liền trốn đi. A Châu không biết rõ Cưu Ma Chí chuyện, thế là hỏi A Bích. A Bích cho A Châu giải thích về sau, thế là cũng đồng ý lập tức liền đi. Thế là bốn người lập tức đi thuyền, tiến về Mạn Đà Sơn Trang. Sau nửa canh giờ, bốn người thuyền nhỏ đi tới Mạn Đà Sơn Trang bên ngoài, không có đổ bộ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a, chúng ta đi vào trước. Dư Huyền nói xong, liền trực tiếp vận khởi khinh công, tại trên nước mượn mấy lần lực về sau, lặng yên rơi xuống Mạn Đà Sơn Trang bên trong, sau đó lại nhảy vào trong tường. Dạng này thật không có vấn đề sao? A Châu nhìn xem biến mất thân ảnh, sững sờ hỏi. Hẳn là không có vấn đề a, Dư công tử võ công rất cao. A Bích kỳ thật cũng không dám xác định, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng Dư Huyền. Dư công tử thật sự là nghĩa bạc vân thiên, vì trợ giúp ta tìm muội muội, bằng lòng độc thân mạo hiểm đoạn dự nghĩ đến Dư Huyền vì hắn làm tất cả, cũng không biết hẳn là báo đáp thế nào. Ngay từ đầu chỉ là xem ở mẫu thân hắn trên mặt mũi cứu được hắn, nhưng là bây giờ không chỉ có giúp hắn tìm tới A Châu muội muội, còn muốn độc thân mạo hiểm đi tìm một cái khác muội muội. Bọn hắn đoàn ra, thiếu Dư Huyền thật sự là nhiều lắm. Hắn trở về nhất định phải làm cho cha hắn nương thật tốt báo đáp Dư Huyền. A Châu nghe được Đoàn Dự lời nói, cũng đúng Dư Huyền tràn đầy cảm kích. Dư Huyền nói qua, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không rõ lắm muội muội nàng bây giờ ở đâu, vậy nếu như về sau nàng đi theo Dư công tử bên người, có thể hay không liền có khả năng tìm tới muội muội mình. Mặc dù Đoàn Dự là ca ca của nàng, nhưng lại là cùng cha khác mẹ ca ca, khẳng định không có chính mình thân muội muội như vậy thân, hơn nữa Đoàn Dự thân phận đặc thù. Cha hắn lúc trước đều không thể cho nàng thân phận, hiện tại càng thêm không có khả năng. Cho nên hắn biết có bọn hắn tồn tại liền tốt, nàng cũng không yêu cầu xa vời có thể hầu ở bên cạnh bọn họ. Bây giờ chủ yếu nhất là tìm tới muội muội nàng, nhìn xem muội muội trôi qua có được hay không. Cho nên A Châu âm thầm quyết định, lần này tìm tới Mạn Đà Sơn Trang bên trong tỷ muội về sau, nàng liền cầu Dư công tử giúp nàng tìm muội muội. Chỉ cần Dư Huyền đồng ý, nàng làm cái gì đều có thể. Ân, Dư công tử không chỉ có vóc người đẹp mắt, người còn rất tốt. A Bích cũng đồng ý Đoàn Dự khích lệ. Dư Huyền tự nhiên là không biết rõ A Bích bọn hắn đối với hắn tán dương, cũng không biết A Châu trong lòng quyết định. Hắn vừa bước lên mở, hệ thống liền chuyển đến thanh âm quen thuộc. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Mạn Đà Sơn Trang, hoàn thành hệ thống thăng cấp, ban thưởng tiểu vô tướng công, trong vòng 10 năm lực. Hệ thống thành công thăng cấp, túc chủ có thể thông qua hệ thống xem xét tu vi của mình cảnh giới. Túc chủ trước mắt tu vi cảnh giới, đại tông sư trung kỳ a. Liền cái này, thăng cấp hoàn thành liền cho một cái biết cảnh giới con đường. Còn đơn giản như vậy. Dư Huyền hoài nghi hắn cái này đánh dấu hệ thống là sơ cấp sản phẩm, không sơ cấp cũng không tính, nhiều lắm là tính sơ cấp vật thí nghiệm. Chức năng này cũng quá đơn sơ. Thật là hắn lại không dám nhả rãnh, hệ thống chuyện tự hóa hệ thống, một không cao hứng, sự tình gì đều có thể làm ra được. Về sau hắn còn muốn dựa vào hệ thống sống sót đâu, có thể ngàn bạn không thể đem hệ thống đắc tội. Đơn giản liền đơn giản à, tối thiểu biết mình bây giờ tu vi, liền đại tông sư trung kỳ, cũng không cao lắm à. Còn phải tiếp tục cố gắng. Hắn phải tiếp tục đi tìm Lý Thanh La ký tới, nhìn xem thăng cấp sau ban thưởng sẽ có hay không có cái gì cải biến. Thế là cảm thụ xong hệ thống quán thâu tiểu vô tướng công cùng trong vòng 10 năm lực về sau, Dư Huyền tùy tiện tránh đi sơn trang bên trong thủ vệ, chậm rãi tìm kiếm Lý Thanh La vị trí. Sơn trang rất lớn, Dư Huyền muốn tìm được Lý Thanh La không quá dễ dàng, đang âm thầm quan sát một phen về sau, mới đoán được Lý Thanh La vị trí cụ thể, thế là lặng lẽ sờ lên. Rốt cục, tại một gian trong phòng ngủ, Dư Huyền thấy được Lý Thanh La. Chỉ thấy nàng người mặc vàng nhạt áo tơ, dáng người thướt tha, dựa nghiêng ở thiếp vàng trước tấm bình phong, đầu ngón tay vuốt vuốt một mực phỉ thúy bộ dao, trên môi minh châu phản chiếu mặt mũi sinh huy. Quanh thân anh lấy mấy phần phú quý bức người lãnh nạo, tóc đen lấy tơ vàng châm tùy ý kéo lên, ba phần lười biếng bảy phần kiều câm, không nói ra được vận vị phong lưu. Thật sự là một cái vận vị 10 phần mỹ thiếu phụ a. Dư Huyền cũng nhịn không được thầm khen một tiếng. Dư Huyền mặc dù bị Lý Thanh La mỹ mạo hấp dẫn, nhưng là hắn biết Lý Thanh La tính cách, cho nên không có ý định đi đường thường. Xác định trong phòng ngủ chỉ có Lý Thanh La một người, đồng thời ngoài cửa cũng không có cái gì người thủ vệ, Dư Huyền một thử trượt liền theo cửa sổ tiến vào trong phòng, còn thuận tay đem cửa sổ đóng lại. Người nào? Lý Thanh La vốn là đang ngẩn người, đột nhiên trước mắt một bóng người hiện lên, nàng chỉ tới kịp hỏi một câu người nào, liền bị điểm huyệt đạo, thanh âm đều không phát ra được, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nơi này chính là Mạn Đà Sơn Trang, lại có người vô thanh vô tức liền xông đến trong phòng nàng, đồng thời điểm huyệt đạo của nàng, cái này khiến nàng sao có thể không kinh hoàng. Tốt một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi, một người tại cái này mà người, có phải hay không đang suy nghĩ tình lang a? Nếu không, để ta làm tình lang của ngươi như thế nào? Dư Huyền gậy nhẹ gần sát Lý Thanh La. Chương 86, thật sự là xông nàng tới. Chương 86, thật sự là xông nàng tới. Đối đầu Lý Thanh La kia tràn ngập phẫn nộ vừa sợ sợ ánh mắt, Dư Huyền mu bàn tay chậm rãi từ Lý Thanh La cái trán phủ rơi mà xuống, đi vào cằm của nàng. Lý Thanh La mặc dù đã 30 mấy tuổi, nhưng là bảo dưỡng phi thường tốt, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, so với hắn vừa mới bắt đầu nhận biết linh trung tắc làn da phải tốt hơn nhiều. Đây chính là có tiền cùng không có tiền ở giữa khác nhau. Mặc dù Lý Thanh La cũng quan tâm toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang sản nghiệp, nhưng là không có giống Ninh Trung Tắc như thế áp lực lớn như vậy. Lý Thanh La là có một đám người chiếu cố nàng, mà Ninh Trung Tắc là muốn quan tâm một đống lớn nhân sự. A, ta quên, ngươi không nói được lời nói. Ta có thể giải khai huyệt đạo của ngươi, nhưng là ngươi không thể để cho. Ngươi phải biết, ta có thể lặng yên không tiếng động lại tới đây. Các ngươi người nơi này đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dư Huyền nói, tiện tay một trường vung ra, một bên rèm trong nháy mắt liền im ắng nát bấy. Ngươi nếu là dám lên tiếng, trên người ngươi quần áo sẽ như cái này rèm đồng dạng. Đến lúc đó phu nhân Ngọc Thể Dư Huyền không hề tiếp tục nói, hắn muốn cái này đã đầy đủ chấn nhiếp Lý Thanh La. Lý Thanh La nghe Dư Huyền lời nói, không khỏi một hồi run rẩy, bị Dư Huyền mạnh mẽ chấn nhiếp rồi. Hoảng sợ hướng về phía Dư Huyền nháy mắt mấy cái, biểu thị nàng biết.
Dư Huyền thấy Lý Thanh La biết điều như vậy, thế là giải khai Lý Thanh La huyệt đạo. Lý Thanh La quả nhiên chỉ là rất kinh e sợ nhìn xem hắn.
Ngươi
đến cùng là ai? Tới đây cần làm chuyện gì? Lý Thanh La thấy Dư Huyền không có tại đối nàng động thủ, chỉ là khoe miệng mỉm cười nhìn xem nàng, thấy nàng trái tim hốt hoảng. Dư Huyền lấn người ép hướng Lý Thanh La, tự nhiên là vì phu nhân mà đến.
Thật?
Cái gì? Lý Thanh La hiển nhiên không tin, cho là mình nghe lầm. Phu nhân thanh lãnh như trăng, tiểu diễm như hoa, mặt mũi thuần tỉnh, môi sắc như anh, chẳng lẽ không đáng Dư Mộ đến ngắt lấy một phen sao? Dư Huyền ngón tay bốc lên Lý Thanh La cái cằm, chậm rãi thưởng thức Lý Thanh La dung nhan tuyệt mỹ. Lý Thanh La bị Dư Huyền khen lấy trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nhưng là cuối cùng Dư Huyền nói đến ngắt lấy nàng, trong nháy mắt vừa sợ hoảng không thôi.
Ngươi
là Thái Hoa đại đạo? Lý Thanh La thật là bị dọa. Mặc dù nàng cũng sớm đã không phải hoàng hoa khuê nữ, nữ nhi đều 18, nhưng là nàng cũng không thể để hái hoa tặc cho trà đạp a. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Dư Huyền cười đáp lại, hắn lúc này thật đúng là muốn làm Thái Hoa đại đạo, liền hái Lý Thanh La đóa này mạn đà la hoa.
Không, không cần.
Lý Thanh La nghe xong Dư Huyền thừa nhận, lập tức thất kinh. Đẹp như vậy người, Đoàn Chính Thuần cứ như vậy bỏ ở nơi này, quả thực chính là phung phí của trời. Dư Huyền vẻ mặt đáng tiếc. Làm sao ngươi biết Đoàn Chính Thuần? Ngươi đến cùng là ai? Lý Thanh La nghe được Đoàn Chính Thuần danh tự, cũng có chút sù lông. Nam nhân này biết Đoàn Chính Thuần, làm sao biết Đoàn Chính Thuần, hơn nữa nghe còn biết nàng cùng Đoàn Chính Thuần sự tình. Dư Huyền từng thanh Lý Thanh La kéo vào trong ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn thẳng Lý Thanh La ánh mắt, ta à, là đến cứu vớt ngươi tương lai nam nhân. Ta biết được một chút thiên cơ, tính tới nơi này có ngươi như thế mỹ nhân tồn tại, cho nên ta liền đến. Phu nhân tên là Lý Thanh La, phụ thân là Vô Nhai Tử, mẫu thân là Lý Thu Thủy, vốn nên là võ học thế gia thiên kim tiểu thư, nhưng lại bởi vì cha mẹ ân oán, khi còn bé bị phụ mẫu vứt bỏ, gửi nuôi cô Tô Vương gia. Sau khi lớn lên gặp Đoàn Chính Thuần, đồng thời vì hắn sinh ra nữ nhi Vương Ngự Yên, đáng tiếc Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, không thể là vì một mình ngươi dừng lại, phu nhân bị vô tình vứt bỏ. Gả cho Vương gia lão gia sau, trở thành Vương phu nhân, Vương lão gia mất sớm, toàn bộ Mạn Đà Sơn trang liền thành phu nhân nói 102 địa phương. Phu nhân, ta nói đúng sao? Dư Huyền hai tay thật chặt chế trụ Lý Thanh La eo thon, nhìn xem Lý Thanh La trong mắt kia dần dần biến hóa kinh ngạc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như ý ngươi. Ngươi thế nào đều biết? Lý Thanh La cảm giác chính mình nhìn thấy quỷ, rất nhiều chuyện người khác cũng không biết, Dư Huyền làm sao lại biết? Hơn nữa biết được rõ ràng như vậy, Dư Huyền có mục đích gì? Thật sự là xông nàng tới. Ta không phải nói ta hiểu sơ thiên cơ a. Phu nhân, Đoàn Chính Thuần vứt bỏ ngươi là hắn không có mắt, loại này không chịu trách nhiệm nam nhân, ngươi còn băn khoăn hắn làm cái gì? Phu nhân như thế thiên tiểu bá mị, vốn nên đáng giá thế gian này tốt đẹp nhất đối đãi, đáng tiếc bị Đoàn Chính Thuần cho phí thời gian. Về sau làm ta Dư Huyền phu nhân a, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Dư Huyền nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Nguyên tắc bên trong, Lý Thanh La thỏa thỏa chính là một cái bi kịch tồn tại, nàng bởi vì căm hận Đoàn Chính Thuần thành một cái đáng hận thi bạo người, đồng thời cũng là một cái đáng thương người bị hại. Đã hắn nhìn chúng Mạn Đà Sơn Trang, nhìn chúng Lý Thanh La, vậy thì không thể để cho nàng lại trở thành bi kịch.
Làm
phu nhân của ngươi? Lý Thanh La thất thần mà hỏi. Vừa mới Dư Huyền nói nàng đáng giá thế gian tốt đẹp nhất đối đãi thời điểm, sự ác độc của nàng hung ác bị xúc động. Nàng theo Dư Huyền trong mắt thấy được đối nàng tiết hận cùng dịu dàng, cũng nhìn ra Dư Huyền đối nàng chăm chú, nói muốn để nàng khi hắn phu nhân, sẽ để cho nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân chăm chú.
Đúng, làm phu nhân của ta.
Dư Huyền rất trả lời khẳng định. Ngươi thật là hướng về phía ta tới. Lý Thanh La vẫn là không dám tin.
Đương nhiên, không phải hướng về phía ngươi tới, ta có thể tính ra ngươi nhiều chuyện như vậy.
Thanh La, có dám theo hay không chính mình đánh cược một lần, đem ngươi liền cho ta, cáo biệt đã qua, làm một cái hoàn toàn mới chính mình. Dư Huyền đem Lý Thanh La đầu đặt tại lồng ngực của mình, ôn nhu nói. Lý Thanh La đều đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có đụng nam nhân, Dư Huyền nhiệt độ cơ thể đưa nàng thật chặt vây quanh, lại thêm dịu dàng ngữ khí, nhường lòng của nàng không khỏi có chút rung động. Nàng không biết rõ Dư Huyền nói thật hay giả, nàng không dám đánh cược, bởi vì nàng đối Dư Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Dư Huyền lồng ngực tốt rắn chắc, tốt có cảm giác an toàn. Đừng nói, nàng thật đúng là lên mong muốn rán suy nghĩ.
Ta còn không biết tên của ngươi.
Lý Thanh La bị Dư Huyền ôm rất dễ chịu, cho nên cũng không dãy rủa nữa, mà là để cho mình dán chặt lấy Dư Huyền. Nàng vừa rồi nhìn qua Dư Huyền tướng mạo, xác thực anh tuấn bất phàm, so năm đó Đoàn Chính Thuần còn muốn đây đà tuấn lãng, nàng nếu là trẻ lại 10 tuổi, thật sẽ tâm động. Thật là, nàng đã là người đẹp hết thời. Có chút không quá tin tưởng Dư Huyền là hướng về phía nàng tới.
Phu nhân, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Dư Huyền, đến từ Thiên Ngoại Thiên, lần này vì ngươi mà đến.
Dư Huyền nói, buông ra Lý Thanh La, xoay người, từng thanh Lý Thanh La ôm nàng lên, liền hướng giường chiếu đi đến.
A.
Lý Thanh La kinh hãi kêu một tiếng, sau đó tránh cho chính mình đến rơi xuống, tranh thủ thời gian ôm chặt Dư Huyền cổ, sau đó nghĩ đến vừa mới Dư Huyền nói danh tự, nội tâm không khỏi giật mình. Nàng mặc dù là phụ đạo nhân gia, nhưng là cũng biết chuyện trên giang hồ, Dư Huyền cái tên này, trên giang hồ thật là nổi tiếng, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tuấn mỹ thanh niên, hơn nữa, còn vì nàng mà đến. Ngay tại Lý Thanh La thất thần thời điểm, người đã bị bỏ vào trên giường.
Cái này,
giữa ban ngày, Dư Huyền muốn làm gì?
Ngươi
muốn làm gì? Lý Thanh La hoảng sợ cánh tay ôm chặt chính mình.
Chương 87, làm phu nhân ta vừa vặn rất tốt. Chương 87, làm phu nhân ta vừa vặn rất tốt. Đã phu nhân không cách nào làm quyết định, vậy ta liền giúp phu nhân làm quyết định, tự nhiên là muốn phu nhân chân chân chính chính làm phu nhân của ta.
Dư Huyền đem Lý Thanh La tay lấy ra, một thanh kéo Lý Thanh La quần áo trên người.
Làm phu nhân của ta, vừa vặn rất tốt.
Dư Huyền dừng lại một lần nữa chăm chú hỏi. Lý Thanh La rất muốn một cước đem Dư Huyền đá xuống giường, nàng bây giờ đều như vậy, có thể cự tuyệt sao? Từ chối Dư Huyền liền có thể buông tha nàng sao? Ta nếu là nói không, ngươi sẽ rời đi sao? Lý Thanh La cho Dư Huyền một cái liếc mắt. Dư Huyền cười một tiếng, cúi người xuống, sẽ không. Tất nhiên nói Mạn Đà La là tác phẩm nổi tiếng nhan sắc. Hành Hoa Sơ ảnh bên trong, thổi sáo tới bình minh. Một canh giờ sau, thế nào? Muốn hay không làm phu nhân ta? Dư Huyền một cái tay chống đỡ đầu của mình, một cái tay vuốt vuốt Lý Thanh La tóc. Lúc này Lý Thanh La chỉ còn lại mở mắt chớp mắt khí lực, lời nói đều đã nói không nên lời. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Dư Huyền sẽ nói muốn để nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Liên Dư Huyền cái này chiến đấu lực, nàng là cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái hoạt, nàng đều không biết mình thì ra là thế điên cuồng. Lý Thanh La lâu không có bị tưới nhuần, Dư Huyền vừa đến đã mở lớn, nàng quả thật có chút tiếp nhận không đến, nhưng là không thể không thừa nhận, Dư Huyền cho nàng cảm giác rất thoải mái. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lý Thanh La mới khôi phục một chút chút, đối đầu Dư Huyền kia tràn ngập trêu tức ánh mắt, tức giận trợn nhìn Dư Huyền một cái. Ta còn có lựa chọn sao? Lý Thanh La còn rõ ràng cảm giác được trên thân nơi nào đó bị Dư Huyền đập cảm rất đau. Nàng càng không chịu thua, Dư Huyền đánh cho càng khởi kình, thật sự là ghê tởm thật sự. Kia chịu thua sao? Dư Huyền vẫn như cũ duy trì nụ cười. Nếu như là Ninh Trung Tắc, Dư Huyền đã sớm bận công giúp đỡ khôi phục, nhưng là Dư Huyền phát hiện Lý Thanh La có chút thể chất đặc thù, ngươi càng thô lỗ nàng càng vui vẻ. Cho nên Dư Huyền liền để Lý Thanh La tiếp tục thủ lấy. Hừ hừ. Lý Thanh La không nói gì thêm, mà là hừ hừ hai tiếng, biểu thị không phục. Đã không phục, vậy thì lại đến. Dư Huyền còn không tin chinh phục không được nữ nhân này. A, không cần, từ bỏ. Ta phục. Lý Thanh La tranh thủ thời gian đầu hàng, thoải mái về thoải mái, nhưng là muốn một vừa hai phải a. Dư Huyền lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy ngươi nên gọi ta cái gì? Dư Huyền tay tại Lý Thanh La trên thân làm bừa bãi, trêu đến Lý Thanh La mong muốn né tránh lại không khí lực né tránh, lại một lần nữa nhấc tay đầu hàng. Dư Lang, phu quân. Lý Thanh La cũng vẫn là gọn gàng mà linh hoạt. Thân ngoan, ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta Dư Huyền nữ nhân, là ta Dư Huyền phu nhân. Dư Huyền bá đạo biểu thị công khai chủ quyền. Lý Thanh La nghe, đáy mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nàng liền ưa thích bá đạo như vậy nam nhân, người xoáy sống tốt, còn bá đạo. Quả thực chính là trong mộng tình lang có hay không? Thần Oan, đến, ta giúp ngươi khôi phục. Dư Huyền cũng không muốn A Châu bọn hắn chờ quá lâu, thế là vận công cho Lý Thanh La khôi phục thân thể. Lý Thanh La chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại trong cơ thể nàng du thoán, nhường nàng cảm giác được rất dễ chịu. Thì ra võ công cao thật là có cái này tác dụng. Có phải hay không khôi phục tốt, lại có thể tiếp tục đại chiến. Lý Thanh La trong lòng đã bắt đầu ám đâm đâm mong muốn cùng Dư Huyền lại đến một trận, dù sao quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Loại này thể nghiệm thật là trước nay chưa từng có a. Lý Thanh La cảm thấy mình đã mê luyến cái loại cảm giác này. Một khắc đồng hồ thời gian, Lý Thanh La đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá trên mặt còn có thể nhìn ra bị tưới nhuần qua đỏ ửng, cả người càng thêm đầy đà vũ mị. Thấy Dư Huyền đều có chút chói mắt, rất muốn lại tiếp tục đến một trận. Cảm giác thế nào? Dư Huyền hỏi Lý Thanh La. Rất dễ chịu. Cảm giác trước nay chưa từng có tốt, tạ ơn phu quân. Lý Thanh La tại Dư Huyền trên mặt hôn một cái. Lúc này nàng là thật cảm giác được toàn thân tâm đều vô cùng dễ chịu cùng vui vẻ, trước nay chưa từng có cảm giác. Thanh La, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ngươi theo ta đi sao? Dư Huyền thấy Lý Thanh La đã tiếp nhận hắn, bắt đầu kế hoạch của mình. Ngươi muốn đi? Lý Thanh La trong nháy mắt kinh ngồi xuống. Chẳng lẽ Dư Huyền đối nàng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cùng đoàn chính thuần như thế, đạt được liền phải bước bỏ, xem nàng như thành cái gì? Thanh La, ngươi đừng nội, ta là muốn đi, nhưng là ta muốn đem ngươi mang đi, ngươi là ta Dư Huyền nữ nhân, là Dư phu nhân, ngươi ở chỗ này chỉ có thể là Vương phu nhân, ngươi vui lòng. Dư Huyền hỏi, ta thì ra không phải muốn bước bỏ nàng, thật là. Mạn Đà Sơn Trang lớn như vậy gia nghiệp, đều là nàng vất vả duy trì được, nàng không nỡ bước bỏ, nàng không muốn rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Nhưng là Dư Huyền không muốn ở lại nơi này. Lý Thanh La lâm vào khó xử bên trong, liền không thể lưu lại sao? Lý Thanh La yếu đất hỏi. Dư Huyền đem Lý Thanh La ôm vào trong ngực, tại nàng trên trán hôn một cái, nhà ta tại Tương Dương, trong nhà còn có mấy vị phu nhân, còn có một cái chưa xuất thế hài tử. Chỉ là tính tới ngươi đã từng tao ngộ, đau lòng ngươi, cho nên đến đây tìm ngươi, muốn đem ngươi mang về, nghĩ thật tốt che chở ngươi. Dư Lang Lý Thanh La cảm giác được Dư Huyền chân tình ý cắt, sinh lòng cảm động. Ngươi có mấy vị phu nhân? Rất nhanh Lý Thanh La lại kịp phản ứng. Ân, Thanh La, ta không muốn giấu giếm ngươi, ta còn có mấy vị phu nhân, nhưng là ta đối với các nàng đối xử như nhau, đều là thê tử của ta, ngươi cũng là. Cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể sinh hoạt chung một chỗ. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, nhưng là ta không thể bỏ xuống bọn hắn làm vô tình vô nghĩa người. Thanh La, ngươi lý giải ta sao? Dư Huyền tình thâm ý cắt nói. Ta Lý Thanh La tự nhiên để ý Dư Huyền có những nữ nhân khác, hắn nói nàng là thê tử của hắn, nhường nàng tâm động, nhưng là mấy cái kia nữ nhân. Lý Thanh La không xác định chính mình có thể hay không dễ dàng tha thứ. Thanh La, nửa đời trước ngươi đau khổ một người trèo trống. Về sau, có ta, có nhà, không cần ngươi trèo chống cái gì, quản lý cái gì, ngươi chỉ cần làm vui vui sướng sướng tiểu nữ nhân là được. Cho nên, ngươi đi theo ta đi. Dư Huyền tiếp tục mê hoặc. Lý Thanh La động tâm rồi, là thật động tâm rồi, nhưng là vẫn như là. Lý Thanh La nghĩ nghĩ, nói rằng, Dư Lang, cái này Mạn Đà Sơn Trang có rất nhiều sản nghiệp, tài phú không ít, mà hết thể này đều là ta. Dư Lang ngươi có lẽ cũng có gia nghiệp, nhưng là chưa hẳn so ra mà vượt cái này Mạn Đà Sơn Trang. Dư Lang, ngươi nếu là lưu lại, của ta chính là của ngươi. Ngươi muốn nuôi gia đình, cũng cần không ít bạc a. Dư Huyền trong lòng cười thầm, nữ nhân này còn hiểu được dẫn dụ hắn. Bạc ta không thiếu, ta cũng không cần quá nhiều, đủ hoa là được. Các ngươi đều là thê tử của ta, ta không muốn với ai tách ra. Thanh La, nếu như ngươi không nguyện ý theo ta đi, ta liền đem ngươi buộc đi. Ngược lại, ngươi quãng đời còn lại chỉ có thể là ta Dư Huyền thê tử. Dư Huyền có chút tức giận nói rằng. Lý Thanh La nghe, trong lòng rất là ngọt ngào. Bị một người như thế nhận định, bá đạo như vậy muốn chiếm hữu, nhường nàng cảm thấy giá trị của mình. Ngươi, trong nhà người ngoại trừ mấy cái phu nhân, còn có người nào? Lý Thanh La bỗng nhiên hỏi. Nàng nghĩ đến, nếu như Dư Huyền trong nhà không có người nào, kia chuyển đến Mạn Đà Sơn Trang cũng chưa hẳn không thể. Ngược lại Mạn Đà Sơn Trang lớn như vậy, chỉ có nàng cùng Ngự Yên hai cái, nhiều mấy cái cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên.